Chương 1498, đánh giá ẩn tàng quy tắc. Đại chương cầu nguyện phiếu, chương 1498, đánh giá ẩn tàng quy tắc. Đại chương cầu nguyện phiếu, ngay tại kết toán nhiệm vụ chính tuyến đánh giá nhiệm vụ chính tuyến đánh giá, sử thi, 8 năm, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sắp vì ngài kết toán những nhiệm vụ khác đánh giá, xin chờ một chút 8. Nam. Lần trước là 7, lần này là 8. Nam, một lần tính trước 1. Nam, cái này không phù hợp hệ thống mỗi lần tốc độ tăng không. Nam phong cách đã dựa theo mới đánh giá phương thức, hoàng kim, sử thi, truyền thuyết, hoàn mỹ, sử thi là 7, 8 phân, đến 9 phân chính là kế tiếp đẳng cấp truyền thuyết. 8 năm, nếu như hệ thống không làm cái 8. 9, tập hợp đủ 10 cái mảnh vỡ góp đủ cuối cùng không. Một lời nói, cái này cho điểm, hẳn là sử thi đẳng cấp cao nhất cho điểm. Bước kế tiếp, liền phải là 9 phân truyền thuyết. Hà áo xoa xoa mi tâm, nhìn xem tầm mắt bên trong phụ đề biến hóa, 8. 5 phân, có chút vượt qua đoạn trước, nhưng là nghĩ lại lời nói, xác thực cũng không có vấn đề. Kỳ thật nhiệm vụ lần này rất đơn giản, giải quyết ám sát chủ mưu. Hệ thống nhiệm vụ luôn luôn rất đơn giản ngay thẳng, đương nhiên nhiệm vụ chỗ khó ngay tại cái này đơn giản ngay thẳng ở trong. Nhiệm vụ này từ hai cái từ ngữ tạo thành, giải quyết cùng ám sát chủ mưu. Từ hai cái này từ ngữ xuất phát, liền có thể đem cái này nhiệm vụ chính tuyến phá giải đi ra, giải quyết cái này rất dễ lý giải, đây là một cái động từ. Mà ám sát chủ mưu cái từ ngữ này, liền phiền phức, ngay từ đầu Hà Áo căn bản không biết ai là ám sát chủ mưu. Cho nên, hắn còn cần điều tra ai là ám sát chủ mưu. Như vậy, cái này đem cái này nhiệm vụ hủy đi thành hai bước. Bước đầu tiên, tìm tới ám sát chủ mưu bước thứ hai, giải quyết hắn đương nhiên, bước đầu tiên bước thứ hai cũng không nhất định phải hoàn chỉnh dựa theo tuần tự tới. Đồng thời tiến hành bố cục cũng được, Hà Áo không sai biệt lắm chính là như vậy. Hắn đang tìm tòi đầu mối thời điểm, cũng tại làm cuối cùng bố cục. Hắn cùng ám thần làm đồng quy vu tận thời điểm, kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn xác định phía sau màn hấp thụ là ai. Nhưng cái này không ảnh hưởng hắn căn cứ phía sau màn hấp thụ biểu hiện hành vi quen thuộc, đến tiến hành hậu kỳ bố cục. Đương nhiên, từ trên bản chất đến nói, nhiệm vụ này nhưng thật ra là vô cùng khó khăn. Một là bởi vì đi mạn hoàn toàn chính xác giỏi về ẩn tàng, hơn nữa còn có thể trình độ nhất định điều khiển ẩn nấp lực lượng, muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hắn, hoàn toàn chính xác rất khó. Hai, tự nhiên là bởi vì đi mạn nắm giữ thần minh lực lượng, đối mặt loại này vượt mức lực lượng, Hà Áo căn bản không có phản kháng chỗ trống, trong quá trình chiến đấu, hắn thậm chí một trận bị đi mạn không ở, kém chút liền bị đối phương trực tiếp xóa đi. Đương nhiên, Hà Áo cũng có trợ lực, cái này trợ lực cũng không chỉ là lão cục trưởng làm bên ngoài nhân vật, đi mạn là chuẩn bị đối phó phương pháp của hắn, cho nên lão cục trưởng trên thực tế có thể cho đến trợ giúp kỳ thật cũng không nhiều. Đây cũng là Hà Áo đằng sau muốn lựa chọn từ sáng chuyển vào tối nguyên nhân, đứng ở bên ngoài bị người tinh kế, thực tế là quá nổi nóng. Trên thực tế, chân chính đang trợ giúp Hà Áo hoàn thành nhiệm vụ phía trên cho ra sự giúp đỡ to lớn, nhưng thật ra là vị kia một mực đang rình coi, nắm giữ ẩn nấp lực lượng thần minh. Thần sát suất lớn thúc đẩy một ít chuyện phát sinh, cực lớn giảm xuống Hà Áo phát hiện đi mạn thân phận độ khó. Tại Hà Áo cuối cùng làm bị thương đi mạn trước đó, vị kia ẩn nấp thần minh mục đích kỳ thật cùng Hà Áo là giống nhau. Hà Áo muốn giải quyết hết đi mạn, vị kia ẩn nấp thần minh cũng cần giải quyết hết đi mạn. Mà lại tại cuối cùng quyết chiến bên trong, thần hẳn là cũng ra tay, can thiệp đi mạn cảm giác, để đi mạn càng thêm khó mà phát hiện mình đã ở vào Hà Áo cấu trúc ảo tưởng trong thành thị. Đương nhiên, đây cũng là Hà Áo dự đoán tốt, hắn tại triển khai ảo tưởng thành thị thời điểm, liền đã đem vị này ẩn nấp thần minh ra tay thuận tàng tính đi vào. Hà Áo tại đại khái đoán được thần minh tồn tại cùng mục đích thời điểm, liền nghĩ lợi dụng vị này thần minh trợ giúp hoàn thiện bẫy dập của mình. Hắn mặc dù khi đó căn bản không biết cái này thần minh cụ thể tin tức, nhưng là hắn cũng đại khái đoán được khả năng có thể ẩn nấp tự thân. Nếu như không có cái này ẩn nấp tương quan thần minh ra tay, hắn còn thật đúng cảm bẫy có thể hay không giấu giếm được nhạy cảm đi mạn không có lòng tin. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, vị này ẩn nấp thần minh, mặc dù thích nhìn trộm, nhưng là làm việc vẫn là đáng tin cậy. Dù sao chuyện đều đến cuối cùng một bước, mắt thấy lập tức sẽ chơi chết đi mạn, Hà Áo cảm bẫy có chút tí vết, cái này không xuất thủ giúp một chút, vậy liền không tốt lắm. Cho nên, nhiệm vụ này mặc dù khó, nhưng là Hà Áo cũng không phải không có ngoại viện cùng trốn học thủ đoạn. Ẩn nấp thần minh chính là hắn có thể mượn nhờ cái kia ngoại viện. Cho nên nhiệm vụ này bình thường hoàn thành phương pháp, nhưng thật ra là Hà Áo nghĩ biện pháp xác định thân phận của đi mạn, sau đó tại lão cục trưởng đám người trợ giúp dưới, dẫn đi mạn đi vào cảm bẫy, tiêu hao đi mạn lực lượng. Đợi đến đi mạn sử dụng thần minh lực lượng tới trình độ nhất định, tự thân bị tiêu hao đến trình độ nhất định. Sau đó chờ ẩn nấp thần minh ra tay, cưỡng ép giáng lâm đến đi mạn trên thân, thu hồi lực lượng của chính mình là được. Mà lại, Hà Áo kỳ thật có từng bước ngoài định mức đạo cụ. Đó chính là thất sắc hoa. Loại này cường lực cầu nguyện đạo cụ, cứ như vậy tùy tiện đặt ở Đờn Nần thành phố, sau đó lại tùy tiện bị Đờn Nần thành phố giám đốc điều hành có lìn lấy ra làm mồi nhử. Mặc dù toàn bộ quy trình từ logic đã nói được thông, nhưng là Hà Áo cứ như vậy thu hoạch được thất sắc hoa cái này cường lực đạo cụ, cái này có thể nói là trùng hợp cùng may mắn cũng có thể nghĩ thành có người tại phía sau màn lửa cháy thêm dầu. Chẳng hạn như vị kia ẩn nấp thần minh, thất sắc hoa đến Hà Áo trên tay thời điểm, còn thừa lại 3 mảnh cánh hoa. Đây là 3 cái nguyện vọng. Có cái này 3 cái nguyện vọng nơi tay, cho dù Hà Áo thực lực lại đồ ăn, cũng có thể thông qua cái này 3 cái nguyện vọng kéo dài đến đi mạn thân thể xảy ra vấn đề, thậm chí có thể phản làm bị thương đi mạn, để ẩn nấp thần mình có cơ hội giáng lâm, xử lý đi mạn. Dùng thất sắc hoa cầu nguyện, đối phó đi mạn, Hà Áo cũng sẽ nhận nguyên rủa, nhận ẩn nấp thần minh ăn mòn. Như vậy đối với ẩn nấp thần minh đến nói, thần đã thu hồi đi mạn trong tay lực lượng, còn nhiều một cái có thể ảnh hưởng cùng khống chế, có rất nhiều bí mật tiên sứ. Vô luận thất sắc hoa có phải hay không thần thôi động đưa đến Hà Áo trên tay, đây đều là đối thần lợi ích tối đại hóa chuyện. mà Hà Áo cũng lý giải điểm này, cho nên hắn trực tiếp dùng thất sắc hoa cầu nguyện khôi phục thân thể. Cái này tương đương với chủ động tiếp nhận nguyên rủa. Như vậy ẩn nấp thần minh đối với hắn càng yên tâm hơn, giúp hắn hoàn thiện cạm bẫy lừa gạt đi mạn, cũng sẽ ra sức hơn. Đến nỗi cái này nguyên rủa bản thân, Hà Áo kỳ thật cũng không quá quan tâm. Dù sao muốn dựa theo treo đến trên người thần minh tương quan lực lượng coi là, cái này ẩn nấp thần minh còn phải đi ra ngoài đi xếp hàng. Cho nên hắn không ngại thông qua cái này nguyên rủa khích lệ một chút ẩn nấp thần minh, để thần càng thêm ra sức làm việc. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ có thể nói là thủ đoạn cùng lưu kế, làm hết thảy đi đến cuối cùng thời điểm, Hà Áo liền không thể không đối mặt một vấn đề cuối cùng. Đó chính là ẩn nấp thần minh tồn tại. Hắn tự nhiên có thể mượn nhờ ẩn nấp thần minh hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng nhiều nhất nhiều một chút ẩn nấp thần minh hoài nghi nguy cơ, nhưng chỉ cần hắn kéo qua hoài nghi thời gian, kéo tới đi mạn triệt để tử vong, kia hắn tự nhiên là có thể trở về thế giới hiện thực. Nhưng nếu như vậy, chờ hắn rời đi về sau, ảo tưởng thế giới sụp đổ, một cái nắm giữ thần minh lực lượng thần minh hóa thân sẽ xuất hiện tại ủy rột trên bầu trời. Vô luận cái này thần minh có được như thế nào mục đích, cái này đều không phải chuyện gì tốt. Đây chính là nhiệm vụ chính tuyến cơ sở hoàn thành phương pháp. Làm như vậy, Hà Áo là nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là cho điểm có thể cầm tới hoàng kim 6.5 phân liền đoán chừng đã là cực hạn, thậm chí xác suất lớn là 6 phân xa xa không đạt được sử thi tình trạng. Mà Hà Áo cũng rõ ràng, muốn cầm tới cao hơn cho điểm, kia vấn đề liền phải tại ẩn nấp thần minh trên thân. Làm đi mạn bị khống chế lại về sau, Hà Áo cùng ẩn nấp thần minh trong nháy mắt liền sẽ từ người hợp tác biến thành kẻ địch. Vị này ẩn nấp thần minh tự ám sát ngay từ đầu ngay tại, xác suất lớn cũng là chiều sâu tham dự ám sát án, cho nên thần kỳ thật cũng tại nhiệm vụ chính tuyến bên trên, chỉ là không phải hạch tâm nhất chủ mưu. Nhưng là mượn nhờ thần minh lực lượng xử lý đi mạn dễ dàng, trái lại muốn đối phó thần minh hóa thân, kia trước đó chỗ tiết kiệm lực đều sẽ gấp bội trả về trở về, hơn nữa còn sẽ đối mặt vượt xa khỏi tưởng tượng khó khăn. Thần minh cùng tiên sứ ở giữa chênh lệch là vô pháp cân nhắc. Đi mạn dù chỉ là điều khiển một điểm thần minh lực lượng, đều áp chế Hà Áo không có chút nào đánh trả cơ hội. Mà làm cái này thần minh lực lượng bị thần minh bản thân điều khiển, kia Hà Áo cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Thông qua cùng đám bạn tốt ở giữa thân thiết thân thiện giao lưu, Hà Áo rất rõ ràng, thần minh dù là chỉ là một bộ hóa thân, đều là vô pháp chống lại tồn tại. Trừ phi cái này thần minh đã chết rồi, lực lượng cực độ suy yếu, hoặc là có một cái khác thần minh tại đối phó thần. Trên nguyên tắc đến nói, Hà Áo muốn xử lý ẩn nấp thần minh hóa thân là gần như không có khả năng chuyện. Nhưng là, dựa vào kinh nghiệm của Dĩ Vãng, Hà Áo vẫn là tìm được điểm đột phá. Tất cả chiến đấu lưu kế, đơn giản chính là có thể quy về hai loại, tăng cường chính mình cùng suy yếu người khác. Đầu tiên là tăng cường chính mình, cái này Hà Áo có thể thông qua tìm các bằng hữu giải quyết. Nhưng vấn đề duy nhất là, bạn của Hà Áo nhóm đều nhiệt tình và đáng, trên cơ bản đều là vừa gọi liền đến, soát một chút liền xuất hiện, hắn đều không có phản ứng thời gian. Cho nên đối với hắn đến nói, tìm bạn bè là cần hiện trường thao tác, mà hắn đối mặt thần minh hóa thân, đoán chừng còn chưa kịp thao tác, liền trực tiếp bị khống chế xử lý. Hắn thậm chí khả năng liền trong nháy mắt cơ hội đều không có. Một khi ý thức đến không đúng, thần minh hóa thân liền có thể lập tức xử lý hắn. Cho nên hắn nhất định phải vì chính mình sáng tạo cơ hội, suy yếu ẩn nấp thần minh, để hắn có triệu hoán hảo bằng hữu cơ hội, dù chỉ là trong nháy mắt. Nhưng hắn nghĩ thật lâu, đều không nghĩ tới có thể khống chế thần minh hóa thân phương pháp. Bất quá, suy xét đến ẩn nấp thần minh đối đi mạn cửu hận, mặc dù Hà Áo nao động cũng không có lớn đến đoán được đi mạn đánh cắp thần minh lực lượng, nhưng là hắn cũng đại khái tính ra đi mạn có đối phó thần minh phương pháp. Không phải vậy cái kia ẩn nấp thần minh đã sớm trực tiếp đem đi mạn làm chết, không cần chờ đến Hà Áo đến. Cho nên hắn ngay từ đầu kế hoạch cũng là mượn nhờ đi mạn đối phó thần minh. Mà cuối cùng kế hoạch, thẳng đến hắn nhìn thấy đi mạn sử dụng thần minh lực lượng, mới xác định. Tại hắn nuốt rõ ràng ẩn nấp thần minh mục đích thực sự thời điểm, tất cả tin tức ngay tại đầu óc hắn thông đồng. Nếu nghĩ không ra khống chế thần minh phương pháp, vậy liền đừng để hắn trở thành hoàn toàn thể thần minh liền tốt rồi. Ẩn nấp thần minh nếu muốn thu hồi lực lượng, mà lực lượng kia đã cùng đi mạn phát sinh một loại nào đó dung hợp, vậy vị này thần minh xác suất lớn muốn chiếm cứ đi mạn thân thể. Giải quyết cuối cùng vấn đề, chưa hẳn muốn đối mặt vấn đề thời điểm bố trí lại phương pháp giải quyết. Có thể tại giải quyết thứ hai đến ngược cái vấn đề thời điểm, liền bắt đầu an bài cuối cùng phương án giải quyết. Cho nên, đi mạn có thể trọng thương, lại không thể lập tức chết. Bất quá Hà Áo vẫn là bị đi mạn điều khiển thần minh lực lượng đánh cái trở tay không kịp, nhận biết sai chỗ đưa đến điên cuồng mất trí, sẽ để cho kế hoạch của hắn đi vào hoàn toàn không thể không trạng thái. May mà chính là hắn nhanh chóng tính ra lực lượng của chính mình, phán đoán cố chấp trạng thái chính mình có thể trọng thương đi mạn, lại không đến nỗi xử lý đi mạn cũng không đến nỗi có thể trực tiếp xử lý hắn về sau, mới yên tâm đi vào cố chấp trạng thái. Cuối cùng mặc dù có một chút khác biệt nhỏ, Hà Áo đối đi mạn tạo thành tổn thương, vượt qua chính hắn dự đoán. Hắn cũng không có dự đoán được, cố chấp trạng thái dưới chính mình, thế mà còn đạt thành một loại nào đó chiến lược tăng phúc hiệu quả. Bất quá đi mạn đầy đủ cứng cỏi, cho dù tổn thương nặng như vậy, cũng đang đối kháng với ẩn nấp thần minh khống chế. Cái này khiến Hà Áo tìm được cơ hội, đưa về thất sắc hoa, dùng thất sắc hoa cầu nguyện, ngăn chặn ẩn nấp thần minh, vì chính mình tranh thủ đến gọi tốt bạn bè thời gian. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, kế hoạch này bản thân là rất nguy hiểm. Dưới tình huống bình thường, đi mạn vừa chết, Hà Áo liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp trở về, hắn là tuyệt đối an toàn. Nhưng là nếu như đi mạn một mực bất tử nhiệm vụ chưa hoàn thành, hắn liền không thể dùng hoàn thành trở về chạy trốn. Kia hắn liền cần nhiều mặt lâm ẩn nấp thần minh một đoạn thời gian. Nếu như cuối cùng hắn kế hoạch thất bại, ẩn nấp thần minh từ bỏ áp chế đi mạn, từ bỏ áp chế thần sắc đẹp chi ủng, trực tiếp tụ tập lực lượng tới đối phó hắn, kia hắn liền cầu nguyện cơ hội đều không có, trực tiếp liền chết chắc. Nếu như là Hà Áo lời nói, hắn tất nhiên sẽ làm như vậy. Đáng tiếc là, ẩn nấp thần minh cũng không có loại này liều mạng tâm thái, cuối cùng cho Hà Áo cơ hội. Lần này nhiệm vụ chính tuyến cho điểm lớn nhất tác phúc, hẳn là ngay tại xử lý ẩn nấp thần minh hóa thân nơi này. Mặc dù nguy hiểm, nhưng là hiệu quả là hiển nhiên. Đương nhiên, còn có một cái tiểu nhân cho điểm là tại lão tổng thống nơi đó. Hệ thống cần giải quyết ám sát chủ mưu, mà toàn bộ ám sát án khởi nguyên kỳ thật cũng không phải là đi mạn làm ra đến, mà là lão tổng thống vì lôi kéo cờ dị sở tự biên tự diễn một màn cho hay. Chỉ là cuối cùng hắn hí kịch mất khống chế, đi mạn thật muốn giết hắn. Nhưng nếu bàn về ám sát chủ mưu lời nói, hắn cái này bị ám sát người, cao thấp cũng phải có một cái vị trí. Cho dù hắn đã chết rồi, không cần giải quyết. Nhưng là không cần giải quyết, cùng không tìm được không có giải quyết, là hai việc khác nhau. Cho nên, lão tổng thống nơi này, xác suất lớn là một cái chủ tuyến thêm điểm. Tiêu 8. Nam dặm nhiều đi ra không? Nam, có lẽ chính là cái điểm này đánh giá thêm điểm. Đây hết thảy, đem Hà Áo cho điểm đẩy lên cái này sử thi đánh giá cực hạn điểm số. Bất quá, thay cái mạch suy nghĩ đến xem, vì cái gì không lấy được truyền thuyết. Hà Áo đã đem mình tới cho đến trước mắt có thể nghĩ đến điểm, đẩy lên cực hạn. Truyền thuyết đánh giá, còn có cái khác cần tàng quy tắc cần thỏa mãn. Nếu thật là như vậy, đây có phải hay không xem như đặc thù nào đó nghi thức? Cái này đã có chút vượt qua hắn trước đó lục lọi ra hệ thống cho điểm quy tắc. Hà Áo ánh mắt hướng phía dưới, nhìn chăm chú lên tầm mắt bên trong nhanh chóng biến hóa văn tự. Ngay tại vì ngài kết toán nhiệm vụ chi nhánh đánh giá nhiệm vụ chi nhánh đánh giá, truyền thuyết 9A. Chương 1499, truyền thuyết đánh giá tiêu chuẩn. Đại chương cầu nguyện phiếu, chương 1499, truyền thuyết đánh giá tiêu chuẩn. Đại chương cầu nguyện phiếu, cái gì chi nhánh cố định so chủ tuyến cao không? Năm kịch bản. Hà Áo nhìn xem cái kia truyền thuyết đánh giá, có chút choáng váng. Dựa theo hắn trước đó tổng kết ra nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành kinh nghiệm, nhiệm vụ chi nhánh đánh giá tiêu chuẩn hẳn là dựa theo hắn cuối cùng đối địch đối thế lực ảnh hưởng đến. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn lần này tạo thành ảnh hưởng đúng là so với lần trước lớn một chút. Cho nên đánh giá truyền thuyết đẳng cấp nhưng thật ra là không có yêu cầu. Hay là nói, chính mình tới một mức độ nào đó tại nhiệm vụ chi nhánh thỏa mãn yêu cầu này, chỉ là chính mình không có phát hiện. Trong lúc suy tư, Hà Áo ánh mắt tiếp tục hướng xuống. Ngay tại vì ngài kết toán nhiệm vụ ẩn đánh giá, hoàn mỹ, 10, ngay tại vì ngươi tạo ra tổng hợp đánh giá giao diện, xin chờ một chút. Xem ra lần này phán đoán cũng không có vấn đề, mặc dù hoàn thành quá trình có chút khúc chiết, nhưng là cuối cùng là bảo trụ đánh giá. Hà Áo thở ra một hơi. Nương theo lấy nhiệm vụ độ khó tăng lên, hoàn thành nhiệm vụ ẩn độ khó trình độ nào đó cũng đi theo tăng lên. Sau đó chính là cụ thể đánh giá, đến xem truyền thuyết phải chăng có ngoài định mức đánh giá quy tắc đi. Nhàn nhạt tử sắc khung vuông xuất hiện tại Hà Áo tầm mắt bên trong. Nhiệm vụ chính tuyến đánh giá, hắc ám nuốt hết lấy trong màn đêm con đường, nồng vụ bao trùm lấy mê võ người nội tâm. Quân chủ bị trói tại cung điện, thần minh treo móc ở thiên cung. Ngài ghé qua tại che kín hỏa diễm đại địa, như là hừng hực sao băng thắp sáng bầu trời đêm. Mê võ người đi theo ngài bước chân, nấn ná người tìm được tiến lên phương hướng. Lòng người hy vọng là vỡ vụn đơn sáng, mà ngài khiến cho chúng nó tái hiện hào quang. Cổ lao vĩnh sinh người chấp hành ngài mưu lược, bất hủ thần minh cũng tuân theo ngài mưu đồ. Đến từ lịch sử âm mưu tại ngài thủ hạ bị triệt để kết thúc, ngạo mạn đi qua giới hạn người vì ngài kiếm dâng lên máu tươi. Ngài tại tràn ngập nguy cơ tử cục bên trong tìm được phá cục con đường, tại vô pháp đối kháng màn che dưới, tìm được xé mở màn che thời cơ. Vĩnh sinh người sợ hãi thán phục tại ngài trí tuệ, thần minh cũng vì ngài rung động. Người ngâm thơ dong biên soạn lấy cổ lao tăng ca, nhưng bọn hắn cuối cùng cả đời đều không thể kể rõ xong ngài truyền kỳ. Trong trần thế anh hùng đều đang nỗ lực nắm chặt lịch sử dây cương, nhưng chỉ có ngài viết lịch sử phương hướng. Vận mệnh là ngài trong tay viết bút, vì lịch sử vẽ xong không thể vượt qua vết bánh xe. Làm thần hy luồng thứ nhất ánh sáng chói lọi rơi xuống, trong đêm tối mọi người liền bắt đầu ca hát, kia là ngài xẹt qua thời gian dấu vết lưu lại. Kỳ tích làm anh hùng bị nhân loại chỗ tôn kính, mà ngài chính là kỳ tích bản thân. Thế nhân ca tụng ngài danh, như là ca tụng quan cùng lộ. Kia là ngài trong lịch sử thơ. Nhiệm vụ chính tuyến đánh giá, sử thi, 8 năm, nhiệm vụ chính tuyến kết toán đội tinh, uy của cũ, kỳ tích, vận mệnh, sử thi, ba cái từ mấu chốt. Đây cũng là sử thi đánh giá tiêu chuẩn thấp nhất từ mấu chốt. Hệ thống khen người một hạng rất biết, nhưng là không có đặc biệt nhiều từ mấu chốt. Duy nhất đáng lưu ý chính là, đánh giá bên trong đi quá giới hạn người nói chính là đi mạn. Hệ thống cho đi mạn đánh giá, là đi quá giới hạn người sao? Hà Áo nhấm nuốt cái từ ngữ này, ánh mắt tiếp tục hướng xuống. Đội tinh, cho là 7 viên lửa. Thật đúng là điểm số giảm một sao? Thô bạo như vậy sao? Vẫn là nói chỉ là sử thi đánh giá, là điểm số giảm một. Sử thi đánh giá duy trì lấy trước kia nguyên tắc căn bản, truyền thuyết kia đánh giá đâu? Sẽ có mới đồ vật sao? Hà Áo cúi đầu xuống, tiếp tục nhìn chăm chú lên tầm mắt bên trong biến hóa văn tự. Truyền thuyết nhiệm vụ chi nhánh đánh giá dần dần hiện lộ ra. Nhiệm vụ chi nhánh đánh giá, từ hỗn loạn ngu muội đến ánh sáng chói lọi lấp lánh, liên bang đi qua hơn 700 năm thời gian. Một thời đại có một thời đại anh hùng, một đoạn lịch sử có một đoạn lịch sử truyền kỳ. Mặt trăng lên mặt trời lặn, hướng tinh mộ vũ, trên đời này quang minh khó mà bền bỉ, trên đời này hắc ám cũng không phải vĩnh tồn. Đêm tối là ánh nắng mặt sau, tuyệt vọng là hy vọng trước đưa. Khi thế giới lịch sử đi vào ảm đạm, làm trong trần thế linh hồn đi vào đêm tối. Hết thảy cố sự, tựa hồ cũng hẳn là đối mặt thay đổi. Y luật là liên bang trung tâm, nó là liên bang quyền lực đỉnh phong, cũng là liên bang ảnh thu nhỏ. Bay nhanh không quý hạ là không nhà để về thất lạc người. Trật tự bên đường phố là tùy thời mà động bóng tối. Ngồi tại không quý thượng lữ khách sẽ không thất lạc không quý hạ kẻ lưu lạc. Truy cầu trật tự thời đại trước quân chủ cũng không phải không nhìn thấy trật tự hạ hắc ám. Cổ lão lâu đài lóe lên tươi sáng ánh đèn, kia là vĩnh viễn không thôi vũ hội nhạc khúc, dòng nước giống nhau rượu ngon món ngon. có người tập mãi thành thói quen, có nhân lý trô đương nhiên, có người trầm mặc nhìn chăm chú. Ngài đến nơi này, để lộ cao nhà âm nhạc hạ màn tre, đem cung quý hạ nơi hẻo lánh hiện ra. Thế là, thời đại phong vân liền tại lúc này nhấc lên, từ trước đến nay như thế trật tự nhấc lên vết rách. Trong bóng tối truyền đến hỗn loạn tiếng vang, kia là chửi mắng, tiếng vỗ tay, trầm âm. Nhưng càng nhiều hơn chính là vô âm thanh, vô âm thanh người vô âm thanh tại trong bóng tối, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên trong bóng tối qua mình. Thế là ngài cầm lịch sử dây cương. Thế giới chỗ sâu nhất truyền đến bén nhọn tê mình, kia là ngài tại thuần phục thời đại. Lợi kiếm là của ngài roi ngựa, lịch sử là của ngài dây cương, vận mệnh là của ngài giày ống. Từ bờ biển Đông Quan Mang đến bờ Tây Hải dung chuyển, từ Bắc Quốc phong tuyết đến Nam Quốc sóng lửa, vô hình gió đang trong bóng tối nhấc lên, mang theo tràn ngập hỏa tinh, đem này gieo hạt đến phương xa. Thế là giữa thiên địa thắp sáng quan mang, đem đại địa hóa thành tinh không sáng chói. Đêm tối bị cái này hỏa tinh chiếu sáng, trầm mặc báo tô ở trong đó ấp ủ giữa thiên địa dựng dục quý ác, kia là thần minh ném xuống nhìn chăm chú. Thế là ngài nâng lên kiếm trong tay, đi hướng hắc ám. Đại địa nhấc lên quan mang, bất hủ thần minh cũng vì ngài chỗ thúc đẩy. Ngài kiếm xé nát báo tô khúc nhạc dạo, để đại địa đem lên đao binh ngừng. Gió nổi mây rơi, mặt trời lên mười hàng. Giữa thiên địa lưu lại ngài là cấn, kia là bị thay đổi thời đại. Vô luận thế giới mới đi về phương nào, nhưng ngài vẫn như cũng là thời đại mới tạo nên người một trong. Văn minh cố sự sẽ trong lịch sử phát sinh thay đổi, làm thương hải tăng điển, núi cao hoa cát, tuế nguyệt mang đi mỗi một cái tên. Nhưng ngài vẫn như cũng bị điêu khắc ở văn minh bên trong, hóa thành truyền thuyết vĩnh hằng. Nhiệm vụ chi nhánh đánh giá, truyền thuyết 9, nhiệm vụ chi nhánh kết toán đổi tinh, Hà Áo tỉ mỉ đọc lấy đánh giá bên trong văn tự. Mặc dù là hoàn toàn như trước đây lời hay, nhưng là hắn lờ mờ phát giác được, hệ thống lần này miêu tả phương hướng giống như không giống nhau lắm. Xác thực đến nói, là điểm bảo không giống. Trước đó nhiệm vụ chi nhánh đánh giá, hệ thống bắt đầu thường thường là miêu tả phó bản ở chỗ đó thành thị tình huống, sau đó thuận toàn bộ phó bản xảy ra sự kiện, xem tình huống cắt vào một chút liên bang tình huống. Nhưng lần này, hệ thống điểm bảo từ vừa mới bắt đầu chính là liên bang. Mà lại lần này hệ thống mang đánh giá, mặc dù cũng tại tự thuật lần này phó bản phát sinh sự tình, nhưng là dường như hoặc nhiều hoặc ít, cũng nâng lên một chút Hà Áo trước đó làm chuyện. Truyền thuyết hoàn toàn chính xác tồn tại một loại nào đó ẩn tàng quy tắc. Sự kiện lần này, cùng dĩ vãng phó bản, hạch tâm nhất khác biệt là cái gì? Tham dự liên bang chính trị đấu tranh. Nhưng là trước phó bản hắn cũng tham dự tiến liên bang chính trị đấu tranh. Nếu như không tính Gerzis và Vellis tham dự vào lời nói, hắn kỳ thật rất sớm đã tham dự tiến liên bang chính trị đấu tranh. Nhưng là cho dù là lần trước, có Gerzis và Vellis trực tiếp tham dự, cho điểm cũng chỉ có 7.5 cho nên tham dự liên bang chính trị đấu tranh, cũng không phải là duy nhất một cái kia khác biệt. Vậy lần này thay đổi lớn nhất là cái gì? Hà Áo nhìn chăm chú lên đánh giá bên trong văn tự, ánh mắt rơi vào cuối cùng mấy dòng chữ bên trên, rơi vào mấy cái kia mới xuất hiện danh từ phía trên. Thời đại. Cái này phó bản làm một loại nào đó chuyện, thay đổi thời đại. Vô số suy nghĩ tại Hà Áo trong đầu chuyển qua, rất nhanh, hắn ý thức đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chiến tranh. Nếu như đi mạng kế hoạch thành công, tập đoàn liền có thể lấy bạc ám sát tổng thống danh nghĩa, mở ra đối thần hy thành phố chiến tranh, triệt để trừ khử rơi thần hy thành phố cùng ca ảnh hưởng mang tới biến đổi. Nhìn như vậy đến, kế hoạch của hắn là thành công rồi. Hà Áo loáng thoáng phản ứng lại. Dựa theo hệ thống tự thuật, hắn có thể nghĩ đến lớn nhất trọng đại thay đổi chính là hắn ngăn cản tập đoàn lần này nội chiến kế hoạch. Nói cách khác, lão cục trưởng cuối cùng vẫn là dựa theo hắn bố trí cùng kế hoạch, đối tập đoàn cờ vê đút ASL tờ làm hoạch tâm cỡ lớn tập đoàn ra tay. Thậm chí có khả năng vị kia tổng thống mới cũng tham dự vào trong đó. Đương nhiên, cơ gì sở khẳng định cũng rõ ràng những này, ở trong đó cũng tất nhiên có hắn lựa cháy thêm dầu. Chỉ có những này tập đoàn hoạch tâm thế lực bị thương nặng, bọn họ mới có thể ngắn ngủi thu hồi vươn đi ra móng vuốt, trở về liếm láp vết thương, từ bỏ xuất kích kế hoạch. Có đôi khi, thiến công chính là tốt nhất phòng ngự. Mặc dù tập đoàn sát suất lớn sẽ không từ bỏ kế hoạch ban đầu, tập đoàn cờ vê đút ASL tờ không có, đại khái còn sẽ có tài đoàn khác đứng ra, nếm thử thúc đẩy đối cờ gì Spurs, các ảnh hưởng thế lực, tiến hành tiêu diệt. Nhưng là y theo hiện tại cờ gì Spurs cùng tập đoàn nổ lạng cả phát triển tốc độ đến xem, chỉ cần thời gian hướng phía sau kéo, hai người chênh lệch liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Chờ tập đoàn một lần nữa chuẩn bị kỹ càng, cờ gì Spurs cùng tập đoàn nổ lạng cả liền sẽ không giống bây giờ như thế đối phó. Hà Áo rất rõ ràng, lấy cờ gì Spurs cùng tập đoàn nổ lạng cả mới phát triển mấy năm tốc độ như vậy, căn bản đánh không lại mấy trăm năm tích lũy còn ôm đoàn đứng dậy lao tài đoàn. Những ông chủ này đoàn trong kho hàng tồn siêu phàm vật phẩm, khả năng so liên bang trong kho hàng đều hơn rất nhiều. Nếu như không phải là bởi vì sự kiện lần này bại lộ đi ra, ai biết tập đoàn cờ vê đút ASL tờ bên trong còn cất giấu một cái có thể cầu nguyện cường lực siêu phàm vật phẩm. A Hà Áo mặc dù một mực đối cờ gì Spurs cùng tập đoàn nổ lạng cả có lòng tin, nhưng là hiện tại khai chiến, cái kia vừa mới phát triển thế lực dù là không bị xóa đi, cũng sẽ bị trọng thương. Mà đây cũng là tập đoàn nhất định phải đếm thử mở ra trận chiến tranh này, nguyên nhân dựa theo thế giới phó bản thời gian tuyến, cờ gì Spurs lập tức liền muốn thay nhiệm kỳ tuyển cử. Đang chọn trước xử lý cờ gì Spurs, năm đó liền có thể lập tức nâng đỡ một cái mới thân tập đoàn thị trường đi ra, hơn nữa còn đi tất cả đều là đang lúc chương trình. Thậm chí tránh cờ gì Spurs chỉ định người thừa kế tiếp tục cùng bọn hắn đối nghịch tình huống, có thể một lần tính thanh lý mất cờ gì Spurs cùng hắn chính trị di sản. Tập đoàn chọn lựa thời cơ này, là đối bọn hắn có lợi nhất thời cơ. Mà từ hệ thống đánh giá đến xem, hệ thống có lẽ cũng cho là như vậy. Đồng thời hệ thống đánh giá bên trong còn ẩn giấu một cái khác lời kịch, nếu như Hà Áo không có tham dự vào sự kiện lần này bên trong, ngăn cản tập đoàn khai chiến lời nói, cờ gì Spurs cùng tập đoàn nổ lặng cả xác suất lớn là sẽ thua. Ca vô luận tại trước đó tích lũy bao nhiêu, đều sẽ một lần tính bị trọng thương. đây mới là không có hà áo thế giới tuyến, mới là nguyên bản liên bang hẳn là đi thế giới tuyến. Dù sao không có hà áo, toàn bộ liên bang duy nhất có năng lực ngăn cản tập đoàn khai chiến chính là lão tổng thống. Đây cũng là lão tổng thống nhất định phải cái thứ nhất chết nguyên nhân. Nếu như lần này tập đoàn thành công, tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài, tập đoàn đều tất nhiên sẽ nghiêm phòng tử thủ, cấm tiệt cờ dị Spurs cùng này tư tưởng truyền bá, ngăn cản lại có mới cờ dị Spurs cùng tập đoàn nổ lặn cả xuất hiện, thậm chí sẽ ngăn cản lão tổng thống như vậy người lại làm thượng tổng thống. Như vậy tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, liên bang đều rất khó lại sinh ra thay đổi. Tập đoàn thời đại đem lại duy trì dài một đoạn thời gian. Trước đó hà áo làm chuyện có thể dẫn phát một chút nhỏ bé thay đổi, nhưng còn chưa đủ lấy nói làm cho cả thời đại đều xuất hiện thay đổi. Mà lần này là thật làm hoặc không làm, liên bang sẽ đi về phía hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới tuyến khác biệt. Cho nên đây chính là truyền thuyết đánh giá phán đoán tiêu chuẩn, hoặc là nói là nhiệm vụ chi nhánh truyền thuyết đánh giá phán đoán tiêu chuẩn. Nhiệm vụ chi nhánh trước kia nhấn mạnh là đối địch đối thế lực ảnh hưởng, đối liên bang ảnh hưởng. Mà loại ảnh hưởng này cực đoan hóa, chính là thay đổi thời đại. Có sáng tỏ thay đổi, lập tức liền có thể nhìn thấy kết quả thay đổi lịch sử. Chỉ có đạt tới tiêu chuẩn này mới có thể đánh giá thượng truyền thuyết. Như vậy, nhiệm vụ chính tuyến truyền thuyết tiêu chuẩn là cái gì đây? Không có cái gì đầu mối, A Thu nạp suy nghĩ, Hà Áo nhìn thoáng qua nhiệm vụ chi nhánh đội tinh. 8 quả nữa. Khá lắm, so chủ tuyến đều muốn nhiều một viên. Phải biết lần trước phó bản cũng là chi nhánh so chủ tuyến nhiều không? 5 cho điểm, chủ tuyến 7 phân, chi nhánh 7.5 phân, nhưng là chi nhánh lấy được đội tinh, so chủ tuyến còn ít hơn nửa viên. Lần này chi nhánh thế mà nhiều một viên, cứ như vậy một hồi, trên lệnh đều biến thành một viên nữa. Cho nên, bất đồng đẳng cấp xếp hạng, cho đội tinh đúng là không giống. Sử thi biến thành truyền thuyết về sau, đội đẳng cấp sẽ đại thăng cấp. Hà Áo ánh mắt hướng phía dưới, tiếp tục xem hướng nhiệm vụ ẩn đánh giá. Nhiệm vụ ẩn đánh giá, mọi người thường nói, hoạn nạn bên trong lại càng dễ nhìn ra một người phẩm cách, hai nạn có thể tạo nên người kiên nhẫn ý chí. Nhưng trên thế giới này chỉ sợ không người nào nguyện ý đi kinh nghiệm một trận đau khổ tai nạn. Đối với từ trong tai nạn sống sót người mà nói, bọn họ có lẽ sẽ càng muốn làm một cái phẩm cách không có như vậy đột xuất, nhưng là không có trải qua tai nạn, sinh hoạt hạnh phúc người bình thường. Làm bộ lạc đời tiếp theo lãnh tụ, hắn nguyên bản có qua rất xa xôi đại chí hướng. Hắn từng mộng tưởng dẫn đầu bộ lạc thống nhất toàn bộ đờ nần thành phố phụ cận Hoa Nguyên, thành lập một cái khổng lồ hoang dã kẻ lưu lạc tổ chức, để những thành thị kia bên trong người cũng có thể ao ước bọn hắn sinh hoạt. Hắn từng mộng tưởng qua cũng xây dựng lên cao ngất tường cao, đem hai nạn cùng nguy hiểm đều ngăn cản tại bộ lạc bên ngoài, để bộ lạc đứa bé sẽ không bị nguyền rủa cùng tật bệnh bối rối. Hắn đã từng mộng tưởng qua mang theo thê tử hoàn du toàn bộ liên bang, nhìn xem bắc cảnh băng tuyết là có hay không như là trong truyền thuyết như thế băng hàn thấu xương, nhìn xem báo táp biển là có hay không như thế cuồng bạo vô thường. Hắn từng có cuộc sống hạnh phúc, mỹ hảo kỳ vọng, bao la hùng vĩ mộng tưởng. Nhưng tất cả những thứ này đều trong một đêm triệt để tiêu tán. Tại vô số cái ban đêm, hắn đều dường như trở về quá khứ, nghe thấy kia dần dần mơ hồ hoàn thành tiểu ngữ. Hắn thường xuyên suy nghĩ thế gian này nhất bền bỉ chính là cái gì, là cứu hận, vẫn là thời gian. Hắn biết, hắn kỳ thật cũng không muốn ám sát tổng thống. Hắn biết, sự kiện lần này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, trong trần thế lớn nhất nguyên tội chính là nhỏ yếu. Vô luận là ám thằn lằn, vẫn là cái gì khác phía sau màn hắc thủ, hắn thậm chí liền đụng vào đều đụng vào không đến. Hắn có khả năng chạm đến, có thể báo thù cơ hội, chỉ có ám sát tổng thống. Hắn ngay từ đầu cho rằng chính mình cho dù là làm quân cờ của người khác, kỳ thật cũng không có như vậy quan tâm. Dù sao hắn sớm đã một thân một mình. Nhưng khi hắn thật muốn bóp cò súng thời điểm, hắn do dự. Nếu như thu hoạch được hết thảy tư liệu đều là hư giả, hắn cho nên vì cái gì chứng cứ đều là hư ảo, kia hắn còn hẳn là ám sát tổng thống sao? Hắn không biết, hắn chỉ là một cái nhỏ yếu phàm nhân, hắn không có lựa chọn. Tại hắn thời điểm do dự, tổng thống đã trúng đạn, mà những cái kia bảo hộ tổng thống người đã vọt tới hắn trước mặt. Hắn đã ý thức đến, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có lựa chọn. Cho dù hắn không bắn súng, tổng thống cũng sẽ chết, hắn cũng sẽ trở thành cái kia thích khách. Những cái kia nhân vật vĩ đại đã vì hắn viết xong kịch bản, hắn chỉ có thể dựa theo kịch bản đã nói đi diễn. Tựa như hắn chỉ có cho tập đoàn cờ Vedut Azlter làm chó, mới có thể vì bộ lạc đổi lấy một chút hy vọng sống. Tựa như vô luận hắn có quan tâm hay không, ám thần lần vẫn như cũ sẽ giết sạch hắn tất cả thân nhân bằng hữu. Tựa như hắn vô luận tuyển không tuyển chọn, cuối cùng đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân đi đến ám sát hiện trường, trở thành thích khách. Hắn biết, hắn không cam tâm. Phàm là người, nào có tư cách không cam tâm đâu. Nhiệm vụ ẩn đánh giá, hoàn mỹ, 10, nhiệm vụ ẩn kết toán đổi tinh, chương 1500, ban thưởng kết toán, đại chương, cầu nguyện phiếu, chương 1500, ban thưởng kết toán, đại chương, cầu nguyện phiếu. Hà Áo bình tĩnh đảo qua nhiệm vụ ẩn đánh giá, hắn từng vô số lần trải qua cùng loại vận mệnh. Kỳ thật hắn muốn rất đơn giản. Báo thù là hắn mục đích, giết chết ám thần lần là hắn mục đích. Đại đa số thời điểm, mọi người muốn chính là một cái công đạo, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Nhưng là hắn muốn đồ vật, cũng không chỉ tại những thứ này. Hắn muốn tôn trọng. Làm đã từng bộ lạc lãnh tụ, hắn có thể hiểu được vì đa số người hy sinh số ít người lo gì. Nhưng là hắn không thể lý giải cái gì cũng không biết, liền bị hy sinh. Hắn có thể tự nguyện lựa chọn tử vong, cũng có thể thông qua rút thăm phương pháp, từ thượng đế quyết định vận mệnh. Nhưng hắn không thể nào tiếp thu được, cái gì cũng không biết, liền bị hy sinh. Ý vị này, làm quyết định này người, từ trên bản chất, liền không có đem những cái kia bị hy sinh người làm người. Cái này thượng vị giả chỉ là tại chơi một cái cân nhắc trò chơi, hưởng thụ chi phối người khác vận mệnh quái cảm. Trên thế giới này có thật nhiều người thiết mệnh, nhưng cũng xưa nay không khuyết thiếu những cái kia nguyện ý vì tộc đàn cùng thành thị hy sinh chính mình người. Bất kỳ thật cũng không chán ghét hy sinh, nếu quả thật có cần, hắn cũng không để ý vì bộ lạc hy sinh, thậm chí vì bảo hộ thành thị hy sinh. Nhưng hắn chỉ là chán ghét không minh bạch bị hy sinh. Người bề trên này chỗ hy sinh, cũng không phải chỉ là để hoang dã kẻ lưu lạc. Chỉ là hoang dã kẻ lưu lạc bị hy sinh, cần thiết thanh toán đại giới thấp nhất mà thôi. Làm hy sinh những người khác tương đối đại giới thấp hơn thời điểm, hắn cũng sẽ lựa chọn hy sinh những người khác. Quân chủ đem nhân dân coi là súc vật, kia hắn cũng sẽ bị coi là súc vật. Cho nên hắn muốn đổ vật đơn giản mà phức tạp. Hắn muốn tôn trọng, nhưng không chỉ tại đối với hắn tôn trọng. Hắn muốn một tuần lễ vọng, một cái khả năng, một cái mỗi người đều có thể có cơ hội được tôn trọng khả năng. Đây là một cái hư ảo nguyện cảnh, nhưng hắn nguyện ý vì thế phấn đấu. Chỉ là hắn ý thức đến đây hết thảy thời điểm, quá muộn. Nếu như Hà Áo chỉ là hoàn thành báo thủ, hắn là lấy không được cái này hoàn mỹ đánh giá. Nhưng hắn cầm tới cái này đánh giá, cũng không có làm sự việc dư thừa. Hắn chỉ là dựa theo bình thường quá trình, trợ giúp Cờ Dị Spurs, khuyết trương tập đoàn nổ lặng cả, đả kích tập đoàn, hóa giải chiến tranh, giải quyết hết thần minh hóa thân. Trong trần thế chờ đợi, có lẽ chính là như thế, vốn chính là không sao cả có vô. Nhưng có người nhiều, liên hội tụ lại với nhau, thành hy vọng. Hà Áo thế giới bên trong phụ đề dần dần biến hóa, hiện ra cuối cùng tổng kết văn tự. Ngài tổng hợp nhiệm vụ đánh giá, sử thi, 88, ngài tổng hợp nhiệm vụ kết toán đội tinh, tại Hà Áo nhìn chăm chú, viên kia viên đội tinh cấp tốc biến hóa, sau đó biến thành ngài tổng hợp nhiệm vụ kết toán đội tinh, 24 viên đội tinh, trực tiếp so với lần trước làm nhiều 4 viên nữa. Nhưng nhìn đến cái kia cho điểm, hắn lại có chút sửng sốt một chút. 88, còn rất may mắn số, hệ thống còn có không? 8 cho điểm sao? Chờ một chút. Cho nên lần trước 7.5 cũng không phải là hệ thống lấy không. 5, mà là tổng hợp tính toán số 0. 5 cho điểm. Vậy lần này, chính là tổng hợp tính toán 8. 8 phân. Có lẽ có qua ước trừ. Không phải vậy làm sao như thế dễ tính toán xuống tới, hai lần đều là một vị con số nhỏ. Cho nên, tổng hợp đánh giá khoảng cách truyền thuyết đánh giá, chỉ có 0. 2 rồi. Hà Áo nhìn xem nhiệm vụ kia đánh giá, có chút hít một hơi. Nhiệm vụ chính tuyến chiếm so quyền trọng vẫn là quá cao. Hắn một cái chi nhánh truyền thuyết, một cái ẩn tàng hoàn mỹ. Thêm quyền đứng dậy. Như cũng không đủ để đem cho điểm kéo đến truyền thuyết. Nhưng thay cái mạch suy nghĩ, nếu như hắn chủ tuyến có thể được đến truyền thuyết, cũng trên cơ bản mang ý nghĩa, hắn tổng hợp cũng có thể thu được truyền thuyết. Chờ ở tại đây đúng không? Vậy theo hệ thống nước tiểu tính, chủ tuyến truyền thuyết ban thưởng chỉ sợ cũng vô cùng phong phú. Hà Áo gãi gãi đầu, nhìn về phía hệ thống kế tiếp văn tự. Bởi vì ngài lần thứ nhất thu hoạch được nhiệm vụ chi nhánh truyền thuyết đánh giá, chúc mừng ngài thu hoạch được thành tựu Bất Hủ Chi Ca. Bất Hủ Chi Ca là người chơi làm ra thay đổi thời đại rộng lớn hành động vĩ đại lúc, xác suất có hiệu lực, lựa chọn một hạng hoặc nhiều hạng ban thưởng. Nhưng vì này cung cấp vận mệnh, lịch sử các loại dường như tương quan khái niệm thuộc tính dung hợp thăng cấp. Sử dụng nên thăng cấp về sau, có thể sẽ liên lụy đến càng sâu không biết tồn tại. Lần thứ nhất cầm tới truyền thuyết đánh giá, quả nhiên ra thành tựu. Bất Hủ Chi Ca, thế mà còn có chú ý hạng. Xem ra muốn dùng cái này thành tựu thăng cấp, được đi ra đồ vật chỉ sợ không đơn giản. Ngay tại vì ngài kết toán nhiệm vụ ban thưởng tầm mắt bên trong phụ đề cấp tốc biến hóa. Lần này nhiệm vụ ban thưởng là không chọn vẹn tiên sứ cấp vật phẩm bởi vì ngài tại lần này nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ chính tuyến đánh giá sử thi, nhiệm vụ chi nhánh truyền thuyết, nhiệm vụ ẩn hoàn mỹ. Chúc mừng ngài phát động vũ trụ bao phủ thứ nguyên hủy hoại lịch sử xé rách thương khung bạo tạc hư không chấn động đại địa gào thét bao táp lên lâm vĩnh hằng biến hóa thời gian ba động cứu 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 cực vô địch lớn 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 bạo kích Hà Áo 6 ngay tại vì ngài thăng cấp ban thường chúc mừng ngài phát động thành tựu ngang ngược thần giả hiệu quả ngang ngược thần giả tại ban thưởng thăng cấp quá trình bên trong sát suất có hiệu lực ban thưởng bên trong có thể sẽ đổi mới cùng thần minh có liên quan vật phẩm chúc mừng ngài phát động vĩnh hằng chuyển sướng hiệu quả vĩnh hằng chuyển sướng là người chơi tại phó bản bên trong sáng tạo ra có thể chuyển sướng tại trong lịch sử sự tích lúc xác suất có hiệu lực, ban thưởng bên trong có xác suất xuất hiện có phạm vi lớn lực ảnh hưởng ban thưởng. Ngay tại vì ngài một lần nữa thăng cấp ban thưởng lại phát động ngang ngược thần giả. Cái này thành tựu muốn phá hư thần minh kế hoạch mới có thể phát động. Lần này là Hà Áo phá hư cái kia ẩn nấp thần minh kế hoạch, thậm chí trực tiếp tham dự vào cùng thần minh ý chí đối quyết, cái này thành tựu phát động tại Hà Áo trong dự liệu. Nói đến, ngay từ đầu Hà Áo còn tưởng rằng cái này thành tựu phát động còn rất khó khăn, nhưng là hiện tại xem xét, cái này thành tựu đều đã thành thưởng chú khách quý. Hà Áo ánh mắt hướng phía dưới. Vận khí không tệ. Vĩnh Hằng Truyền Sướng cũng phát động, đây là trước phó bản lấy được thành tựu. Cái này thành tựu cần làm ra có thể trong lịch sử truyền sướng sự tích, mà lần này nhiệm vụ chi nhánh đều bình đến truyền thuyết, tự nhiên cũng là thỏa mãn điều kiện. Xem ra loại này vượt mức thỏa mãn thành tựu điều kiện tình huống, xác thực sẽ lại càng dễ phát động thành tựu. Mời tại trở xuống 3 cái tuyển hạng bên trong tùy ý tuyển một hạng, 1. Lý tưởng mặt nạ trong trần thế lý tưởng, phần lớn là hư ảo mặt nạ. Mọi người đem dục vọng phụ thêm lý tưởng mặt nạ, sau đó hy vọng mượn này đến thỏa mãn chính mình mãi mãi không kết thúc dục cầu. Nhưng dục vọng tựa như trên núi cao đá lăn, vĩnh viễn không đến điểm cuối ngày đó. Thế là, lý tưởng mặt nạ đeo lên về sau, liền không còn có hái xuống ngày đó. Lý tưởng mặt nạ ẩn chứa khó mà dự báo lực lượng, nghe nói, đeo nó lên người, đều có thể thực hiện lý tưởng của mình, nhưng lại chưa từng có người nào nhìn thấy qua, đeo lên nhân chủ động đưa nó lấy xuống. Lý tưởng mặt nạ cũng không có chính xác hình dạng, có người nhìn xem là mặt nạ, có người nhìn xem ma kính, cũng có người nhìn thấy, là người ra mặt. Đây là hết thể lý tưởng mở đầu, cũng là hết thể lý tưởng điểm cuối cùng, nó đem thỏa mãn người nắm giữ tất cả truy cầu. Đeo lên lý tưởng mặt nạ người sẽ có được đem tự thân sở cầu hóa thành hiện thực năng lực, nhưng đại đa số thời điểm, lý tưởng mặt nạ cũng sẽ không sáng tạo vật phẩm, nó chỉ làm cho người đeo một cái cơ hội, để hắn có thể tiếp xúc đến chính mình chỗ theo đuổi đồ vật. Đeo lên lý tưởng mặt nạ người, sẽ có được thay đổi dung mạo cùng thân thể năng lực. Nghe nói, tuyệt đại đa số người đều lựa chọn có thể khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Đeo lên lý tưởng mặt nạ người, này vận mệnh cũng sẽ trở nên khó mà nắm lấy, vô pháp bị ảnh hưởng. Xin chú ý, lý tưởng mặt nạ thẳng tới dục vọng điểm cuối cùng, mãi mãi không kết thúc dục vọng chính là trong trần thế tốt nhất tế múa. Xin chú ý, lý tưởng mặt nạ thỏa mãn lý tưởng phương thức tại rất nhiều thời điểm, cũng sẽ không phù hợp người nắm giữ tốt nhất chờ mong, nó đem lấy ngoài dự liệu phương thức hiện ra. Xin chú ý, bị lý tưởng mặt nạ che giấu vận mệnh, cũng có khả năng đưa tới chỗ càng sâu nhìn trộm. Xin chú ý, lý tưởng mặt nạ con người, cũng là dục vọng con người, hết thể dục vọng thỏa mãn, đều đem thanh toán này cái giá tương ứng. Bốn cái xin chú ý, mặc dù không có nói rõ, nhưng rất hiển nhiên, đây là cùng lao đại tỷ tương quan vật phẩm. Hệ thống ban thưởng, thường thường cùng Hà Áo tại thế giới phó bản bên trong tiếp xúc qua cao vị lực lượng có quan hệ. Đây cũng không phải là Hà Áo lần thứ nhất ra lão đại tỷ tương quan siêu phàm vật phẩm. Lão đại tỷ hệ liệt đặc sắc chính là mỹ mạo, tất cả cao vị siêu phàm vật phẩm tựa hồ cũng có thay đổi dung mạo năng lực. Mà trái lại, thần sắc đẹp đồ vật, dường như ngược lại không có như thế cụ tượng hóa mỹ mạo. Dù lì ạ gia tộc người trời sinh dung mạo tuyệt mỹ, nhưng là cấp bậc cao hơn, chẳng hạn như sẽ lì nạ cho Hà Áo cái kia thần sắc đẹp chi ủng pháp trận, liền tương đối chịu tượng giản lược. Có lẽ, thần sắc đẹp mỹ cũng không hoàn toàn là nhân loại lý giải mỹ. Thu hồi suy nghĩ, Hà Áo nhìn kỹ một lần cái này siêu phàm vật phẩm giới thiệu. Nói thực ra, từ hệ thống giới thiệu đến xem, cái này siêu phàm vật phẩm chỉ sợ cùng lão đại tỷ liên lụy vô cùng sâu. Thứ này không nên gọi lý tưởng mặt nạ, mà phải gọi dục vọng mặt nạ. Cái mặt nạ này cho Hà Áo cảm giác giống như là loại kia lão đại tỷ tư tế lấy lòng lão đại tỷ thời điểm sẽ mang cái chủng loại kia đạo cụ. Mang lên mặt nạ thỏa mãn dục vọng người, có lẽ chính là đang biến tướng lấy lòng lão đại tỷ. Tựa như hệ thống nói, mãi mãi không kết thúc dục vọng chính là trong trần thế tốt nhất tế múa. Bất quá nó thực hiện lý tưởng phương thức, lại để cho Hà Áo cảm giác có chút nhìn quen mắt. Thông qua tiếp xúc tương quan sự kiện, tiến tới thỏa mãn mình sở cầu, không biết vì cái gì, để Hà Áo có một loại can thiệp vận mệnh cảm giác. Đồng thời, giới thiệu bên trong còn nói, đại đa số thời điểm, lý tưởng mặt nạ cũng sẽ không sáng tạo vật phẩm, nói cách khác, thứ này là có thể trực tiếp sáng tạo vật phẩm. Là huyết tượng, vẫn là một loại nào đó trực tiếp sáng tạo. Hay là nói, tại chân thực cùng hư ảo ở giữa. Cái này khiến Hà Áo nhớ tới một vật. Bạch Nhật Trúc Thành. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, Hà Áo lấy ra làm chiến trường thành thị, không phải liền là Đông Dương sáng tạo sao? Mà Bạch Nhật Trúc Thành là mộng tưởng viễn ảnh năng lực, mộng tưởng viễn ảnh thẻ nhân vật lực lượng lại đến từ tại cùng siêu ức dường như có tầng sâu tương quan huyền diên chi khâu. Mà lão đại tỷ, dường như cùng huyền diên chi khâu có thủ. Cái này siêu phàm vật phẩm giới thiệu, bản thân là rất bình thường. Nhưng là kết hợp Hà Áo hiện tại đã có tri thức đến xem, dường như liền có thể thu hoạch được rất nhiều không giống tin tức. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hệ thống siêu phàm vật phẩm giới thiệu cũng là một loại ngoài định mức thần bí học tri thức. Hà Áo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái tiếp theo siêu phàm vật phẩm. 2. Địa ngục quyền trượng. Từ khi địa ngục chủ nhân tại trong địa ngục biến mất, đám ác ma liền mất đi tuyệt đối lãnh tụ. Ma vương nhóm riêng phần mình tại trong địa ngục liệt thổ phong cương, nghiêm nhiên từng cái vương quốc độc lập. Mỗi cái ma vương đều vì chính mình chế tạo một thanh quyền trượng, biểu tượng bọn hắn lực lượng cùng quyền lực. Những này quyền trượng có thể thiêu đốt liệt diễm, để thiên địa băng liệt, có thể phóng thích kịch độc, để hải dương lan lộn, cũng có thể hấp thu sinh linh tinh lực cùng hồn linh, đem bọn hắn chuyển hóa thành sa hoa thị yến. Tất cả ma vương quyền trượng đều là thế gian bảo vật chân quý, nhưng chỉ có một cái quyền trượng là độc nhất vô nhị. Nó cũng không thuộc về ma vương, kia là địa ngục chi chủ quyền trượng. Truyền thuyết, tay cầm quyền trượng người liền có thể khống chế địa ngục. Nhưng kia quyền trượng đã cùng địa ngục chi chủ cùng nhau biến mất. Tán loạn ma vương cùng mất tích chủ nhân, khiến cho địa ngục trở nên nhỏ yếu, thế là đến từ kẻ địch ăn mòn bất ngờ tới. Lẫn nhau chinh phạt ma vương tại một đoạn thời khắc đạt thành một cái hiệp định, đoàn kết lên, bọn họ thu thập toàn bộ địa ngục hạch tâm nguyên tố, đoàn kết lại lực lượng, chế tạo một thanh mới quyền trượng. Một thanh địa ngục chi chủ quyền trượng phục chế phẩm, một thanh tượng trưng cho toàn bộ địa ngục quyền trượng. Địa ngục quyền trượng là toàn bộ địa ngục tinh hoa kết tinh, nó tượng trưng cho toàn bộ địa ngục lực lượng cùng đoàn kết. Ma vương nhóm cầm cái quyền trượng này đánh bại ngoại địch, sau đó bọn hắn lập tức lâm vào tranh đoạt quyền trượng nội chiến. Tại liên miên bất tuyệt trong chiến hỏa, địa ngục quyền trượng phát sinh hư hao, cuối cùng mất đi tại thế giới tầng dưới chót nhất. Xin chú ý, địa ngục quyền trượng có thể điều động địa ngục lực lượng, nhưng địa ngục là có chủ nhân, địa ngục chủ nhân nhìn chăm chú lên mỗi một cái đi qua giới hạn người. Xin chú ý, ma vương nhóm như cũng không hề từ bỏ đối địa ngục quyền trượng truy đuổi, làm người nắm giữ điều động địa ngục lực lượng lúc, có lẽ cũng sẽ có ma vương thuận địa ngục truy đuổi mà tới. Xin chú ý, địa ngục kẻ địch cũng nhìn chăm chú lên địa ngục quyền trượng, tay cầm quyền trượng người sẽ thu hoạch được một chút bất ngờ tới chú ý. Xin chú ý, khống chế địa ngục quyền trượng người cũng sẽ nhận địa ngục quyền trượng khống chế địa ngục. Hà Áo nhìn chăm chú lên cái này vật phẩm giới thiệu. Nơi này thế mà thật có sao, còn có ác ma, ân, xem ra địa ngục chính là ác ma sinh hoạt địa phương. Hắn tại phó bản bên trong giống như gặp qua ác ma. Đi mạn hiện ra năng lực, giống như cũng là ác ma. Ma vương. Mà hệ thống ban thưởng thường thường cùng Hà Áo tại phó bản bên trong tiếp xúc qua cao vị tồn tại có quan hệ. Cho nên, nhìn như vậy đến, cái này ban thưởng cùng cái kia ẩn nấp thần mình có quan hệ. Thần chính là cái kia mất tích địa ngục chi chủ. Cho nên thần như thế cậu, có rất lớn nguyên nhân, là bởi vì thần trạng thái cũng không tốt. Thần thậm chí thật lâu đều không có về nhà. Thân bản thể hiện tại nhận hạn chế tại một nơi nào đó, đến mức vô pháp di động, chỉ có thể thông qua dáng lâm bộ phận lực lượng đối thế giới làm ra can thiệp. Từ vật phẩm miêu tả đến xem, thần dường như cũng là có kẻ địch, có người nghĩ ăn mòn địa ngục. Bất quá cái gì người sẽ đối địa ngục cảm thấy hứng thú đâu? Địa ngục chi chủ là thần minh, kia thần kẻ địch xác suất lớn cũng là thần minh, cùng địa ngục tương quan thần minh. tử thần. Hà Áo có khả năng liên tưởng đến, giống như chính là tử thần. Bất quá cũng không nhất định là tử thần, Hà Áo đối thần minh hiểu rõ quá ít. Vô luận như thế nào, những tin tức này hoàn toàn chính xác cho Hà Áo mạch suy nghĩ, Dạ Chi Quy thị thể nhân vật điểm đột phá có lẽ ngay ở chỗ này. Bất quá cái này lão tiền su giấu thật sâu à, Hà Áo hiện tại liền thần hiến tế nghi thức cũng không biết, không phải vậy nói không chừng có cơ hội để hắn gia nhập bạn bè cả nhà thùng. Bất quá, Hà Áo ánh mắt tiếp tục xem trước mắt văn tự. Ba kiện vật phẩm, nhưng là lần này phó bản, hắn chỉ tiếp xúc hai cái thần minh. Cái thứ ba vật phẩm sẽ liên quan đến ai đây? Không phải cao vị tồn tại tương quan vật phẩm, hay là nói, mới vật phẩm vẫn là cùng dục vọng ma nữ hoặc là địa ngục chi chủ tương quan. Bất quá theo liên quan đến cấp độ càng ngày càng cao, hệ thống vật phẩm giới thiệu bên trong mang thần bí học tri thức cũng càng ngày càng nhiều. Địa ngục chi chủ giấu để ý như vậy, vẫn là bị ban thưởng vật phẩm bại lộ thân phận. Ánh mắt của hắn dần dần rơi vào kiện vật phẩm thứ ba giới thiệu phía trên. Chương 1501, cái thứ ba thần minh. Chương 1501, cái thứ ba thần minh. 3. Thương khung màn che trên đời sao trời đã trăm ngàn năm chưa từng có qua biến hóa. Liền chiêm tinh ra môn học vấn này cũng đã biến mất. Một việc xuất hiện 10 năm, kia là mới mẻ chuyện, xuất hiện 100 năm, kia là lịch sử cố sự, xuất hiện ngàn năm, vậy liền thành thưởng thức. Tuế nguyệt thay đổi, nhật nguyệt chập trùng. Mọi người sớm đã quên đi bầu trời chân chính bộ dáng, quên đi quần tinh vận động quy tích. Chỉ biết ngôi sao trên bầu trời vĩnh viễn là bộ dáng như vậy, chỉ biết kia là cao không thể chạm bầu trời, vô pháp chạm đến thương khung. Nhật nguyệt tại này bên trên, quần tinh ở trong đó. Bao phủ thế giới màn che, vĩnh viễn chưa từng biến hóa. Không có người biết nó đến từ nơi nào, cũng không người nào biết nó vì cái gì xuất hiện. Chất vấn người chết rồi, hoài nghi người chết rồi, suy nghĩ người chết rồi, tất cả mọi người đương nhiên tiếp nhận đây hết thảy. Tựa như quả táo sẽ rơi vào đại địa bên trên, người sẽ sinh lão bệnh tử đồng dạng. Thế là, thương khung màn che thật trở thành thương khung. Hư ảo quần tinh thật biến thành quần tinh. Đại địa bên trên người không còn có rời đi đại địa hy vọng. Thương khung màn che có thể bệnh hư ảo chân lý, nhưng là cái này chân lý khó mà chống cự chất vấn, chỉ có dài dằng dặc thời gian, có thể để cho quán tính cùng truyền thống trở thành chân lý bình thường. Xin chú ý, bệnh càng là cơ sở chân lý, càng là dễ dàng bị nghi ngờ, càng là chịu không được chất vấn, cũng càng là khả năng hấp dẫn vĩ đại tồn tại ánh mắt. Xin chú ý, khi tất cả người đều cho rằng hư giả chân lý chính là chân lý, như vậy hư giả chân lý cũng sẽ có được chân lý tính chất, nhưng nó bản thân cũng không phải là chân lý, lấy giả làm thật cũng sẽ làm tức giận chân lý. Xin chú ý, che đậy bầu trời màn che khó mà che đậy lòng người, nhưng nắm giữ nó người, nhưng lại thường thường bị che đậy, làm lòng người hoàn toàn bị che đậy thời điểm, trưởng khống giả cũng bị trưởng khống giả đem thay thế thân phận. Thương khung màn che. Hà Áo mở mịt nhìn chăm chú lên cái này vật phẩm giới thiệu. Thứ này cùng lần này phó bản có quan hệ sao? Cùng ai có quan hệ? Địa ngục chi chủ, vẫn là lao đại tỷ. Đều không quá giống a. Nói cứng lời nói, cùng địa ngục chi chủ ẩn nấp có thể dính điểm bên cạnh. Nhưng là địa ngục chi chủ ẩn nấp, là thuần túy thô bạo ẩn nấp, trực tiếp vào tay đem tồn tại xóa bỏ. Mà cái này, tất càng giống là lừa gạt. Cho nên, còn có cao thủ. Còn có một cái càng thêm am hiểu hoặc là tinh thông ẩn tàng cao vị tồn tại, tham dự lần này sự kiện bên trong. Thần đang làm gì? Thần mục đích là cái gì? Không, không đúng. Không phải là sự kiện lần này. Địa ngục chi chủ mặc dù cầu, mà lại đoán chừng trạng thái không tốt lắm, nhưng là thần năng lực cũng bị cách bày ở nơi đó. Hơn nữa nhìn hệ thống miêu tả, có lẽ còn là cái uy tín lâu năm thần minh, hẳn không có dễ dàng như vậy bị lừa gạt. Nếu như cái kia thần minh muốn tham dự vào sự kiện bên trong, địa ngục chi chủ nhất định sẽ phát hiện là thế giới phó bản bản thân tồn tại thần minh. Nhưng là trước đó vì cái gì chưa từng xuất hiện? Thần nếu như tại thế giới phó bản bên trên, trước đó hảo bằng hữu đại loạn đấu thời điểm, thần bao nhiêu phải đi nhìn một chút ta? Không, cũng không đúng. Hệ thống ban thưởng là căn cứ tham dự cao vị lực lượng tính toán. Nói cách khác, lần này sự kiện bên trong, cái này cao vị tồn tại, nhất định là trình độ nào đó tham dự sự kiện. Ân, nhưng là địa ngục chi chủ không có phản ứng. Hoặc là địa ngục chi chủ xác thực trạng thái quá kém, mẫn cảm tính yếu đi, không có phát hiện đối phương. Hoặc là tham dự thời cơ, địa ngục chi chủ cũng không có dự đoán được. Chẳng hạn như thần liền không có ngờ tới Hà Áo sẽ triệu hoán lão đại tỷ thanh tràng. Chờ một chút, nếu như cái này cao vị tồn tại nguyên bản cũng không tại thế giới phó bản, mà là đi theo lão đại tỷ đến hỗn một đầu. Nhưng lúc ấy Hà Áo cũng không có thấy lão đại tỷ bên ngoài cái khác cao vị tồn tại, che giấu tại một chỗ nào đó, chính mình không có phát hiện. Một cái am hiểu lừa gạt cao vị tồn tại đi theo lão đại tỷ trà trộn vào thế giới phó bản, kia thần mục đích là lão đại tỷ. Nếu như là lão đại tỷ, thần không cần ra tay, phương pháp tốt nhất chính là đứng ngoài quan sát, chờ đợi thời cơ. Nhưng là thần lực lượng lại trình độ nhất định chiều sâu tham dự tiến sự kiện, đến mức hệ thống đều ra cùng thần có liên quan ban thưởng. Một cái cùng sự kiện hoàn toàn không liên quan cao vị tồn tại, vì sao lại đột nhiên tham dự vào sự kiện bên trong, thậm chí không tiếc ảnh hưởng thậm chí đắc tội một cái khác thần minh đâu? Lão đại tỷ đến rửa sạch, là bởi vì thần cùng chính mình quan hệ tốt, nguyện ý tự trả tiền rửa sạch. Vậy cái này cao vị tồn tại, chẳng lẽ cũng cùng chính mình quan hệ tốt? Nghĩ đến cái này, Hà Áo đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn chăm chú lên thương khung màn che giới thiệu. Cho nên, thần mục đích nhưng thật ra là chính mình. Một cái thẻ lần nữa tại Hà Áo tầm mắt bên trong triển khai. Hắn nhìn chăm chú lên kia bình tĩnh tấm thẻ. Trước đó, hắn chú ý hết tâm đều tại kia hư hư thực thực địa ngục chi chủ ánh sáng màu vàng, hư hư thực thực lao đại tỷ ánh sáng màu tím bên trên. Bởi vì trong tầm hiểu biết của hắn cũng chỉ có hai cái này thần minh tham dự sự kiện. Nhưng lần này hắn đem ánh mắt nhìn thấy toàn bộ tấm thẻ bối cảnh bên trên, nhìn xem tối tăm mờ mịt, dường như chỉ là thuần túy bóng đêm bối cảnh sát thái. màu xám cũng là một loại nhan sắc, chỉ là nó như thế nhạt nhẽo, như thế lệnh người khó mà phát hiện, đến mức giống như là bối cảnh. Hà Áo ánh mắt liếc qua một bên, thương khung màn tre câu kia miêu tả lời nói vừa vận triển khai tại thẻ nhân vật trước mặt. Thế là thương khung màn tre thật trở thành thương khung. Hư giả chân lý, nếu như không có người nghi vấn, vậy sẽ biến thành chân chính chân lý. Nếu như Hà Áo không có phát hiện, tấm thẻ này bên trên cũng chỉ có vàng tử hai loại ánh sáng chói lọi. Lúc này Hà Áo đột nhiên nhớ tới vừa mới cái kia lo nghĩ. Dạ chi quy thị hư hư thực thực dung hợp đi mạn nắm giữ kia bộ phận đến từ địa ngục chi chủ lực lượng. Hà Áo ngay từ đầu không biết lực lượng này vì sao lại dung hợp tới, cái này đã vượt qua hắn đối thần bí học lý giải, cũng vượt qua hắn năng lực cùng tri thức. Nhưng là hiện tại, hắn tựa hồ có chút mạch suy nghĩ. Hà Áo nhìn chăm chú lên thẻ nhân vật thẻ trên mặt những cái kia màu xám bối cảnh, hắn dung hợp những lực lượng này, có lẽ liền cùng những này màu xám có quan hệ. Nếu như là cái này màu xám lực lượng chủ nhân, trợ giúp hắn dung hợp thần minh lực lượng, nhưng thần lại vì cái gì muốn giúp đỡ đâu? Vì cho lão đại tỷ hoặc là địa ngục chi chủ ngột ngạt. Thân cùng thần nhóm có thủ. Lại hoặc là nói Hà Áo nhìn chăm chú lên tấm thẻ kia, cảm thụ được chính mình lương ý lạnh. Thần tại chủ động giúp Hà Áo chế tạo thẻ nhân vật. Thần chưa hẳn biết thẻ nhân vật tồn tại, nhưng thần sát suất lớn phát hiện, nguyên bản hẳn là chết người, lại như cũ tại hoạt động bên trong. Cho nên thần không có để cho lão đại tỷ cùng địa ngục chi chủ triệt để giết chết Bas, thậm chí còn nghĩ biện pháp đem đi mạn trên người địa ngục chi chủ lực lượng, chuyển cho Bas lấy duy trì này trạng thái ổn định, làm Bas có phục sinh khả năng. Thần tại giải mồi mà Hà Áo, chính là con cá kia. Sau đó, thần cũng chỉ cần lặng lặng chờ đợi, chờ lấy Hà Áo sử dụng chương này thẻ nhân vật. Vậy nếu như thật sự là như vậy, lão đại tỷ biết sao? Thần nếu ngăn cản lão đại tỷ, kia lão đại tỷ hoặc nhiều hoặc ít sẽ có cảm ứng. Như vậy, lão đại tỷ là không có cách nào thay vào đó cái am hiểu lừa gạt cao vị tồn tại, vẫn là cũng mang câu cá tâm tư đâu. Lão đại tỷ nghĩ câu, chưa hẳn chỉ là Hà Áo, cũng có lẽ bao quát cái này cao vị tồn tại. Bất quá, có thể biết Hà Áo nhân vật, tại trải qua thần minh hủy diệt về sau, vẫn như cũ có thể khôi phục cao vị tồn tại cũng không có mấy cái. Dù sao Hà Áo là gần nhất mấy lần mới bắt đầu đổi liên quan đến cao vị lực lượng thẻ nhân vật. Nói cách khác, cái này cao vị tồn tại, xác suất lớn cùng hắn mộ trương hiện tại đã đổi qua thẻ nhân vật có quan hệ. Mà hắn hiện tại đổi qua, liên quan đến thần minh cấp bậc cao vị tồn tại thẻ nhân vật, chỉ có 3 cái, leo đi qua giới hạn người vệ tở thánh đồ cùng xì tổ mộng tưởng huyết ảnh. Đi qua giới hạn người liên quan đến chiến thần, nhưng Hà Áo đổi thời điểm còn rất nhỏ yếu, muốn bạo lôi hẳn là đã sớm bạo lôi, đương nhiên cũng không bài trừ cái này lão tiền su một mực ở bên cạnh quan sát đến Hà Áo, cho tới bây giờ mới ra tay khả năng. Mà vệ tở thánh đồ đến từ sinh mệnh nữ thần, mà lại trực tiếp treo ở cùng loại với sinh mệnh nữ thần thần quốc kéo dài địa phương, cái này cao vị tồn tại nếu là cùng thánh đồ có quan hệ, cái kia chỉ có thể là sinh mệnh nữ thần bỏ vào. Căn cứ vào nhiều lần hợp tác cơ sở, Hà Áo không quá có khuynh hướng sinh mệnh nữ thần sẽ làm loại sự tình này, nhưng cũng không bài trừ loại khả năng này. Mà mộng tưởng huyễn ảnh trùng hợp chính là Hà Áo lần này phó bản sử dụng qua thẻ nhân vật, đồng thời lão đại tỷ mở cửa, cũng là trực tiếp từ mộng tưởng huyễn ảnh vị trí không gian trực tiếp mở đến thế giới hiện thực. Nếu như cái kia ẩn tàng cao vị tồn tại lực lượng một mực tại mộng tưởng huyễn ảnh bên trong, kia đi theo lão đại tỷ đi ra cũng rất dễ dàng. Thần vì sao lại cùng lão đại tỷ cùng lúc xuất hiện, cũng có thể giải thích. Mà vấn đề là, mộng tưởng huyễn ảnh thẻ nhân vật hình thành thời điểm, lúc ấy chỉ có lão đại tỷ ở đây rửa sạch. Vậy cái này cao vị tồn tại lực lượng là lúc nào trà trộn vào đi đây này? Không, không đúng, mộng tưởng huyễn ảnh hình thành hạch tâm cũng không chỉ có lão đại tỷ lực lượng, còn có huyền diên chi khâu cái kia hư hư thực thực cùng siêu ước đường tắt cao vị tồn tại có liên quan địa phương. Hư hư thực thực cái nào đó tiếm thần nơi trông thây. Dục vọng ma nữ từng tại huyền diên chi khâu thiết trí qua thần phạt, mãi mãi không kết thúc nhắm đánh huyền diên chi khâu hạch tâm. Nhưng huyền diên chi khâu chân tướng là, nay hạch tâm rất sớm đã không có trong huyền diên chi khâu, toàn bộ huyền diên chi khâu chỉ còn lại một bộ sắc không. Trước kia Hà Áo cho rằng cái này sắc không có thể là lão đại tỷ cố ý hành động, dùng để câu cá. Nhưng là hiện tại kết hợp đến xem, lão đại tỷ có lẽ cũng không rõ ràng toàn bộ huyền diên chi khâu cụ thể trạng thái. Cho nên, huyền diên chi khâu hạch tâm rất có thể là bị cái khác cao vị tồn tại lấy đi. Mà cái kia cao vị tồn tại lực lượng cũng không có triệt để rời đi huyền diên chi khâu, vẫn tại lợi dụng huyền diên chi khâu câu cá. Nếu như là như vậy, lấy đi huyền diên chi khâu hạch tâm cao vị tồn tại, cùng lần này trợ giúp tạo nên dạ chi quy thị thể nhân vật cao vị tồn tại, là cùng một cái sao? Hà Áo nhìn chăm chú lên kia tối tăm mờ mịt bối cảnh, nhìn chăm chú lên tương khung màn che liên quan tới chân lý văn tự. Sẽ là hảo bằng hữu sao? Nhưng là hảo bằng hữu làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, nói giết ngươi liền giết ngươi, nói đánh nhau liền đánh nhau, khuyên hàng lâm liền giáng lâm, không mang nửa điểm dây dưa dài dòng. Không giống cái này lén lút, lấy lừa gạt làm chủ. Mà lại thương khung màn che miêu tả văn tự là, ngụy trang chân lý chân chính chân lý không cần đem chính mình ngụy trang giống chân lý. Ánh sáng màu xám dường như cũng không giới hạn trong hảo bằng hữu lực lượng. Hà Áo nhìn chăm chú lên kia tối tăm mờ mịt dường như màn đêm bối cảnh, nhìn chăm chú lên nhân vật kia thẻ thuộc tên, dạ chi quý thị. Không có lấy sai tên ai nho nhỏ một tấm thẻ, góp đủ 2 cái lao tiền xu cùng 1 cái mang một ít âm táo bạo đại tỷ. Đây là thật có đồ vật. Thu nạp suy nghĩ, đóng lại thẻ nhân vật, Hà Áo lần nữa nhìn chăm chú lên cái kia thương khung màn che miêu tả. Cho nên kỳ thật có đôi khi tìm tòi hệ thống cơ chế vẫn là rất hữu dụng. Nếu như Hà Áo không có lục lọi ra ban thưởng đối ứng cao vị lực lượng cái quy luật này, thì hắn cũng liền không có khả năng phát hiện cái này ẩn tàng cao vị tồn tại tồn tại, cũng không biết địa ngục chi chủ cụ thể tục danh. Kia chờ hắn sử dụng dạ chi quy thị tấm thẻ này thời điểm, những này lao tiền xu liền sẽ cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Bị ăn liền không còn sót cả xương. Càng là liên quan đến cao vị tồn tại, biểu hiện ra lực lượng cũng liền càng quỷ quyệt, khó mà nắm lấy, mà lại làm sao gần nhất ra sân càng ngày càng cậu. Như thế xem xét, Hảo Bằng Hưu thật là đạo đức mẫu mực, còn nhiệt tình trượng nghĩa, mỗi lần tới hỗ trợ đều là chính mình đường ra phí, mà lại làm việc xinh đẹp sảng khoái, sạch sẽ. Mặc dù Lao Đại Tỷ cũng không tệ, nhưng là gần nhất cũng có chút âm, trong tính cách hơi kém Hảo Bằng Hưu một điểm. Một cái thần phải gìn giữ bản tâm, thật sự là quá khó. Nhân sinh khó được là chi kỷ, A Hà Áo trong lòng cảm khái lắc đầu, ánh mắt lần nữa đảo qua thương khung màn che giới thiệu. Có đôi khi, nguy cơ cũng đại biểu cho kỳ ngộ. Nếu như cái này thứ ba cao vị tồn tại, thật là trộm đi huyền diên chi khâu hạch tâm cái kia. Như vậy, siêu ước bước kế tiếp tấn thăng, có lẽ liền có rơi. Hà Áo lờ mờ có một cái dự cảm, huyền diên chi khâu hạch tâm sẽ đối với hắn rất trọng yếu. Thu nạp suy nghĩ, Hà Áo nhìn xem trong tầm mắt phụ đề dần dần biến hóa. Chúc mừng ngài phát động bất hủ chi ca hiệu quả, mời lựa chọn một hạng hoặc nhiều hạng ban thưởng, sẽ vì đó để khái niệm thuộc tính tương quan dung hợp thăng cấp, không tuyển chọn tắt coi là từ bỏ thăng cấp, trở lại ban thưởng lựa chọn giao diện. Hà Áo nhìn chăm chú lên những cái kia mới ra đến phụ đề. Hắn ngược lại là không ngoại ý muốn bất hủ chi ca sẽ phát động, giống nhau thu hoạch được thành tựu làm cái phó bản là tất nhiên sẽ phát động cái này thành tựu. Nhưng là hắn không nghĩ tới thành tựu hiệu quả, thế mà không phải trực tiếp vô nào phát động, còn có thể lựa chọn từ bỏ thăng cấp. Cái này khiến hắn nhớ tới cái này thành tựu giới thiệu bên trong, dường như có một câu sử dụng nên thăng cấp về sau, có thể sẽ liên lụy đến càng sâu không biết tồn tại. Cái này thần bí học thế giới bản chất chính là đồng giá trao đổi, lực lượng càng mạnh, đại giới càng cao. Cho dù là hệ thống ban thưởng vật phẩm cũng không ngoại lệ, cường lực siêu phàm vật phẩm thường thường mang ý nghĩa càng lớn đại giới cùng rình mò. Hà Áo cũng đã quen thuộc. Bất quá lần này, hệ thống thế mà chuyên môn cho một cái thăng cấp chú thích, xem ra cái này thành tựu thăng cấp đi ra đồ vật, thật rất nguy hiểm. Nói cách khác, thăng cấp sau ban thưởng sẽ trở nên càng mạnh, đồng thời mang tới nguy hiểm cũng sẽ lớn hơn. Cái này ba cái ban thưởng đã đều hoặc nhiều hoặc ít liên quan đến thần minh, nếu là lại tăng cấp, kia chỉ sợ mang tới nhìn chăm chú cũng sẽ vô cùng khủng bố. Cho nên, hệ thống cho từ bỏ, cùng lựa chọn mấy hạng thăng cấp lựa chọn. Dung hợp thăng cấp tài liệu càng ít, liên quan tới cao vị tồn tại, có lẽ cũng liền càng ít, mang tới nguy cơ cũng càng nhỏ. Mặc dù nói là nói như vậy, Ân Hà Áo nhìn chăm chú lên tầm mắt bên trong lựa chọn giao diện, lấy trạng thái của hắn bây giờ, lại nhiều điểm giống như cũng không quá ảnh hưởng. Vậy liền, ngài đã chọn đem lý tưởng mặt nạ địa ngục quyền trượng thương khung màn che tiến hành dung hợp thăng cấp. Ngay tại vì ngài thăng cấp ban thưởng, xin sau hệ thống phụ để mắc kẹt ở đây, dường như lâm vào chờ đợi. Hà Áo lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, cái này dường như vẫn là hệ thống lần thứ nhất thăng cấp lâu như vậy. Chương 1502, cuối cùng ban thưởng, đại trương cầu nguyện phiếu, chương 1502, cuối cùng ban thưởng, đại trương cầu nguyện phiếu. Hà Áo đem ánh mắt từ trên phụ để rút về, nhìn về phía trước người trống không bia đá. Ánh mắt của hắn từ trên tấm bia đá đảo qua, chung quanh cảnh tượng nhanh chóng biến hóa, nhanh chóng trở nên nhạt nhẽo tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một tòa rộng lớn thành thị. Lít nha lít nhít đám người lui tới, Hà Áo đột nhiên xuất hiện ở đây, cũng không có người để ý dường như hắn một mực ở đây đồng dạng. Bầu trời thổi dâm mắt phong, Hà Áo nhấc chân lên, thân hình như ánh sáng lấp lóe, xuyên qua đám người, xuyên qua lâu vũ, qua trong giây lát sẽ xuyên qua toàn bộ thành thị, đến thành thị bên dưới. Nhàn nhạt dâm mát gió thổi qua hắn hai gò má, hắn vươn tay ra, đụng vào những cái kia phong. Cùng lúc đó, trên bầu trời có tản mát băng tinh rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Tuyết rơi rồi. Hắn nhìn chăm chú lên tại trong lòng bàn tay hắn chậm rãi hòa tan băng tinh. Ban thưởng thăng cấp thành công cùng lúc đó, hệ thống ban thưởng rốt cuộc tại so trước kia chậm một chút thời điểm, thăng cấp hoàn thành. Hà Áo ánh mắt hướng phía dưới, nhìn chăm chú lên hệ thống lóe ra phụ đề. Chúc mừng ngài thu hoạch được, lịch sử khế thư tại vũ trụ đản sinh cái thứ nhất trong nháy mắt, lịch sử liền bắt đầu. Thời gian tại không gian thượng lưu lại vết tích, bởi vậy hình thành lịch sử. Thế gian vạn vật đều ở lịch sử bên trong, bọn họ là tương lai quá khứ, cũng là quá khứ tương lai. Làm cái thứ nhất sinh mệnh có trí tuệ thành lập văn minh, lịch sử bị ghi chép lại. Thế là, có ghi chép lịch sử liền bắt đầu. Nhưng bị ghi chép lịch sử, đại đa số thời điểm đều không phải là hoàn toàn chân thật. Ghi chép lịch sử người không cách nào giống máy móc giống nhau khách quan công chính đem tất cả mọi thứ đều ghi chép lại, một khi dính đến cắt giảm cùng giảm yếu, thế là lịch sử liền bắt đầu bị người chiếu diện. Người sống liền có lập trường liền sẽ ảnh hưởng công chính. Không có sinh mệnh có trí tuệ có thể đem chân chính lịch sử tuyệt đối khách quan ghi chép xuống tới, cho dù hắn tuyên bố chính mình khách quan. Cùng một chuyện, tại khác biệt trong sử sách ghi chép, thậm chí khả năng hoàn toàn khác biệt. Nghiên cứu lịch sử người chỉ có thể tại cổ thư đôi câu vài lời bên trong thu hoạch được chân tướng, nhưng không có người có thể thu hoạch được chân chính chân tướng. Nếu như mọi người đã vô pháp rõ ràng xác định, tại trăm ngàn năm trước trong lịch sử, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Chân thật như vậy lịch sử đến tuột cùng là cái gì, đều đã không quan trọng. Miễn là còn sống người cảm thấy sự kiện kia xác thực phát sinh ở trong lịch sử, như vậy sự kiện kia liền hoàn toàn chính xác phát sinh ở trong lịch sử. Văn minh tại ghi chép lịch sử thời điểm, cũng tại tạo nên lấy bản thân lịch sử. Nhưng là lịch sử không phải là vô pháp nhìn thấy, một chút đặc biệt nhân vật, một chút lực lượng cường đại, có thể nhìn thấy lịch sử. Thế là chân thực lịch sử trở nên càng thêm khó bề phân biệt, mọi người tin tưởng bọn họ chỗ tin tưởng, vĩ đại tồn tại nhìn chăm chú lên bọn hắn có khả năng nhìn thấy. Mỗi người trong mắt đều có một cái chính mình lịch sử. Nhưng luôn có người chán ghét cái này không xác định lịch sử. Cổ lão văn minh tộc đàn tin tưởng, tại vũ trụ chỗ cốt lõi nhất, có một quyển ghi lại vũ trụ tất cả mọi chuyện sách sử, cầm tới nó, liền có thể thông hiểu từ vũ trụ sinh ra đến nay tất cả mọi chuyện. Thế là một chút vu sư liên hợp lại, bắt đầu tại sâu trong vũ trụ, truy tìm cái kia trong truyền thuyết vĩnh cửu chi sách. Bọn hắn bắt giữ hàng tinh làm nhiên liệu, thông qua tiên đoán cùng hiến tế làm chỉ dẫn, chẳng có mục đích dạo chơi. Bọn hắn xuyên qua minh giới cùng địa ngục, hướng về trong trần thế cổ xưa nhất hồn linh nhóm hỏi đường. Tại trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt về sau, một cái vu sư rốt cuộc đạt được chân lý chỉ dẫn, bọn họ thu hoạch được vũ trụ chỗ sâu nhất vị trí. Bọn hắn lần nữa xuyên qua minh giới cùng địa ngục, xâm nhập vũ trụ chỗ sâu, đáp xuống thế giới tầng dưới chót, tại một mảnh hư vô ở trong tiến lên. Nhưng cuối cùng, bọn họ lại không có tin tức. Trăm ngàn năm về sau, một cái điên cuồng vu sư trốn về hiện thực, không có người biết bọn hắn tại sâu trong vũ trụ gặp cái gì. Đồng bạn của nàng nhóm cũng không biết cuối cùng, mà chính nàng cũng hóa thành một cái tuyệt đại mỹ nhân. Nhưng nàng đã điên, không ai có thể cùng nàng bình thường giao lưu, trừ phi ngươi nguyện ý hướng tới nàng thổ lộ hết những gì mình biết lịch sử. Nàng không ngừng đang tìm kiếm mọi người, hỏi thăm bọn họ biết rõ lịch sử, đi lại mỗi người tự thuật lịch sử. Có người hỏi thăm nàng phải chăng nhìn thấy qua chân thực lịch sử, nhưng nàng đều không làm bất luận cái gì trả lời, chỉ là trầm mặc ghi chép lịch sử. Trong trần thế sinh linh, cho dù là thiên sứ, cũng khó có thể ngăn cản mỹ mạo của nàng, thế là nàng luôn luôn có thể thu được mình muốn cố sự. Cổ lão thiên sứ, uy nghiêm quốc vương, uyên bác học giả, đều trở thành nàng bái phòng đối tượng, nàng đem mỗi người trong miệng lịch sử đều ghi chép lại, cũng chưa từng phân biệt bọn hắn nói thật giả. Nàng cứ như vậy một mực ghi chép, thẳng đến lại một cái trăm ngàn năm qua khứ, văn minh lên diệt, vương quốc hưng suy, thẳng đến chính nàng cũng trở thành lịch sử. Nàng đi lại chính mình chỗ nhìn thấy lịch sử. Không biết trôi qua bao lâu về sau, tại một cái yên tĩnh ban đêm về sau, trò chơi hài đồng mở ra đổ sụp lâu đài cửa phòng. Kia điên cuồng cổ lão vu sư sớm đã mất đi, chỉ còn lại một quyển cũ nát sách cũ, đang lóe lên hào quang nhàn nhạt. Lịch sử khế thư là lịch sử khế ước, nó sẽ trung thành ghi chép mỗi một đoạn nó chỗ kinh nghiệm lịch sử. Lịch sử khế thư ghi chép lịch sử chưa chắc là chân thực, nhưng tất cả mọi người sẽ tin tưởng kia lịch sử là chân thật. Làm lịch sử khế thư gặp gỡ hư giả lịch sử lúc, nó cũng có thể phân rõ hư giả. Lịch sử khế thư người nắm giữ có thể trình độ nhất định sửa chữa phía trên ghi chép lịch sử. Lịch sử khế thư có thể giao phó người đả động lòng người mỹ mạo, làm cho tất cả mọi người vì đó cảm mến, để phàm nhân cũng có ảnh hưởng lịch sử năng lực. Xin chú ý bất kỳ cái gì đối lịch sử sửa chữa đều là không thể dự đoán, làm người nắm giữ nếm thử sửa chữa lịch sử thời điểm, tương lai chưa chắc sẽ dựa theo người nắm giữ sửa chữa lúc ý nghĩ phát triển. Lịch sử khế thư bản thân cũng tồn tại ở trong lịch sử, nhưng bất kỳ sử dụng lịch sử khế thư đối lịch sử can thiệp, đều đem dẫn tới không thể đoán được hậu quả. Xin chú ý, lịch sử khế thư một mực bị vô hình dục vọng chỗ nhìn chăm chú lên, nắm giữ càng lâu, bị dục vọng chú ý có thể sẽ càng cao. Xin chú ý, lịch sử dính líu vận mệnh, cho nên cũng bị vận mệnh chỗ chú ý. Xin chú ý, lịch sử khế thư từng sinh ra trình làm tức giận chân lý, bất kỳ cái gì lịch sử khế thư khí tức bị chân lý cảm giác, đều sẽ đưa tới không thể đoán được hậu quả. Xin chú ý, lịch sử khế thư chỉ là lịch sử khế sách, bản thân cũng không phải là chân chính vĩnh cửu chi sách, nhưng nó như cũ trộn lẫn một chút vĩnh cửu chi sách khí tức, nếm thử đụng vào lịch sử người, cũng sẽ bị lịch sử bản thân chỗ chú ý. Xin chú ý, lịch sử khế thư tiếp xúc địa ngục lực lượng sẽ mang đến vô hình biến hóa, thu nhận không biết hậu quả. Xin chú ý, lịch sử khế thư sinh ra che giấu bí mật không muốn người biết, cũng sẽ dẫn tới không muốn người biết chú ý. Hà Áo nhìn chăm chú lên cái này lít nha lít nhít vật phẩm giới thiệu. Bảy đầu xin chú ý, thứ này mạnh không mạnh hắn còn chưa hiểu, nhưng là nguy hiểm là thật nguy hiểm. Toàn bộ bảy đầu chú ý hạng mục bên trong, dường như chỉ có đầu thứ nhất cùng quyển sách này bản thân năng lực có quan hệ. Đằng sau sáu đầu, tất cả đều là bị nhìn chăm chú cảnh cáo. Đầu thứ hai là dục vọng ma nữ, cái này rất tốt xác định, bởi vì bối cảnh cố sự liền kém đem lão đại tỷ triều sâu tham dự thứ này sáng tạo nói rõ. Cái kia duy nhất sống sót vũ sư, vô cùng có khả năng tại thời khắc cuối cùng thỉnh cầu thu hoạch được lão đại tỷ trợ giúp, mới có thể từ vũ trụ khu vực hạch tâm còn sống chạy đến. Bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện trên thân thể biến hóa, cũng sẽ không bị hệ thống cường điệu trở nên xinh đẹp. Mà lại thứ này bên trong chỉ sợ trộn lẫn không ít lão đại tỷ lực lượng, không phải vậy sẽ không nói lão đại tỷ một mực đang nhìn chăm chú. Đầu thứ ba là vận mệnh, lịch sử cùng vận mệnh lẫn nhau liên quan, thao tác lịch sử cũng sẽ ảnh hưởng vận mệnh, cho nên bị vận mệnh chú ý cũng là hợp lý. Bất quá Hà Áo trên người bây giờ một đống cùng vận mệnh tương quan vật phẩm, chính hắn năng lực đều là cùng vận mệnh có quan hệ, gia tăng một cái chú ý không đau không ngứa. Đầu thứ tư là chân lý, mà chân lý tuyệt đại đa số thời điểm đều là chi thức chi thần biệt xưng. Lần này Hà Áo khó được không có tìm Hảo Bằng Hữu hỗ trợ, không nghĩ tới thế mà còn là đem Hảo Bằng Hữu liên lụy vào. Bất quá hệ thống miêu tả rất thú vị, có chút trước sau mâu thuẫn cảm giác. Phía trước nói các vu sư là nhận chân lý chỉ dẫn, mới đi vũ trụ khu vực hải tâm, mới có cơ hội tiếp xúc đến lịch sử. Từ hướng này đến xem, Hảo Bằng Hữu hẳn là vui với các vu sư tiếp xúc lịch sử. Chí ít cũng không cảm ghét, bằng không thì cũng sẽ không hạ xuống mấu chốt gợi ý. Nhưng chú ý bên trong, còn nói lịch sử khế thư sinh ra làm tức giận Hảo Bằng Hữu. Là trung gian chuyện gì xảy ra, để Hảo Bằng Hữu thay đổi ý nghĩ. Nghĩ đến cái này, Hà Áo đột nhiên sửng sốt một chút, nghĩ đến một cái khác đồ vật. Cái kia bị làm dung hợp tài liệu thương khung màn che. Ban đầu hạ xuống gợi ý chân lý chưa chắc là chân chính chân lý, cũng có thể là hư giả chân lý chỗ ngụy trang. Nếu như là như vậy, kia Hảo Bằng Hữu nổi giận cũng liền không kỳ quái. Nhưng tên kia là gan lớn như vậy sao, cái gì thần minh cũng dám đi trêu chọc, khắp nơi đi kết thủ. Hà Áo lắc đầu, hiện tại như chính mình như vậy hòa khí sinh tài người, xác thực không nhiều. Ánh mắt của hắn rơi vào tiếp theo đầu xin chú ý bên trên. Đầu thứ năm là lịch sử đánh cắp lịch sử quyền hành đồ vật bị lịch sử chú ý, cũng là chuyện đương nhiên chuyện, cái này không có ma bệnh. Đầu thứ sáu là địa ngục, mặc dù dung hợp tài liệu bên trong có cùng địa ngục tương quan đồ vật, nhưng là lịch sử khế thư thứ này, thấy thế nào đều không giống như là cùng địa ngục có liên quan vật phẩm. Giới thiệu bên trong biết những ngày vu sư đi vũ trụ hạch tâm thời điểm, lần nữa xuyên qua địa ngục. Cái này giúp vu sư qua đường thời điểm, xuyên qua địa ngục thời điểm, sẽ không phải trộm đồ vật đi. Cái này bộ lịch sử khế thư gánh chịu lực lượng xem xét cũng rất không tệ, chỉ sợ phải có một cái đầy đủ mạnh vật liệu làm nền mới được. Căn cứ trước đó cái kia địa ngục quyền trượng phỏng đoán, địa ngục chi chủ trạng thái khả năng không tốt lắm, bị hạn chế tại một nơi nào đó. Nếu như địa ngục chi chủ mất tích thời gian đầy đủ lâu, tại những ngày vu sư đi vũ trụ hạch tâm trước đó liền mất tích. Vậy những ngày vu sư thừa dịp địa ngục không có chủ nhân, trộm ít đồ thật là có khả năng. Mặc dù cái suy đoán này có chút hoang đường, nhưng là vu sư lời nói, giống như cũng không phải không có khả năng. Hà Áo thậm chí hoài nghi, bọn họ trộm đồ thời điểm, địa ngục chi chủ khả năng cũng còn không có mất tích, trực tiếp ngay trước người mà trộm. Thu nạp suy đoán, Hà Áo nhìn về phía một đầu cuối cùng xin chú ý. Đầu này xin chú ý là không biết. Nếu như Hà Áo liên quan tới hư giả chân lý suy đoán đúng lời nói, như vậy cái này không biết chú ý, hẳn là lần này phó bảng cái kia vụng trộm cho hắn tạo thẻ nhân vật cao vị tồn tại. Dựa theo gia hỏa này làm âm như quỷ kế trình độ, chuyện này rất có thể là hắn làm. Đương nhiên, cái này không biết cũng chưa chắc đặc biệt là gia hỏa này, cũng có khả năng chỉ cái khác một chút nguy hiểm, Hà Áo suy đoán cũng chưa chắc chuẩn xác. Bất quá, chỉ ít 6 cái cao vị tồn tại tương quan, cái này ít nhiều có chút hăng hái. Ăn lẩu một lần cũng hạ không được nhiều món ăn như vậy a, nguyên bản 3 kiện vật phẩm, các tương quan một cái thần minh. Sau đó 3 kiện dung hợp, biến thành 6 cái thần minh cấp bậc tồn tại. Khó trách hệ thống muốn nhắc nhở phong hiểm, nguy hiểm này quả thật có chút đại. Bất quá, thế giới này, từ trước đến nay là nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu liên quan thượng 6 cái thần minh, điều này nói rõ thứ này, sát thực rất mạnh. Hà Áo lần nữa đảo qua liếc mắt một cái hệ thống vật phẩm giới thiệu, những này xin chú ý bên trong, cũng không có thần sắc đẹp. Trước đó 3 cái vật phẩm bên trong, cũng không có thần sắc đẹp tương quan lực lượng. Xem ra cho dù Hà Áo dùng thần sắc đẹp chi ủng, dính đến thần sắc đẹp cấp độ cao lực lượng, hệ thống không có nhận định thần sắc đẹp tham dự vào trong đó. Tại hệ thống phán định bên trong, thần sắc đẹp chi ủng chỉ là thuần túy siêu phàm đạo cụ. Phải có thần minh hoặc nhiều hoặc ít chủ quan tham dự, mới có tương quan ban thưởng xuất hiện. Nhìn chăm chú lên tầm mắt bên trong phụ đề, Hà Áo chung quanh tràng cảnh lần nữa biến hóa thành một mảnh hoang vu đủ quê. Đây là khốn mệnh chi bàn bên trong. Khốn mệnh chi bàn bên trong chính là một cái độc lập thế giới, có thể hữu hiệu ngăn cách một chút siêu phàm liên hệ, cũng có thể ngăn cách mạnh mẽ siêu phàm vật phẩm tiêu tán mà xuất lực lượng. Ban thưởng đã cấp cho, mời kiểm tra và nhận hệ thống nhắc nhở cũng theo đó hiện hiện. Ngay sau đó, Hà Áo tay có chút trầm xuống, một quyển có chút cũ nát sách nhỏ xuất hiện tại Hà Áo trong tay. Không có kinh khủng uy áp, không có lực lượng của bạo, thậm chí quyển sách này cũng rất nhẹ, văn bản trên có chút nếp nhăn, giống như là tại hai tay thị trường lưu chuyển nhiều năm sách cũ. Nếu như không phải sách này tới tay ngay lập tức, Hà Áo đầu óc thiếu chút nữa bị cuồng bạo ô nhiễm xung bạo, hắn thực sẽ nghĩ hệ thống có phải hay không phát sai đồ vật. Nhất thụ lấy trong đầu đàn sen rối loạn lung tung ô nhiễm, quyển sách này chỉnh thể hiện ra màu đen đặc, nhưng này văn bản bên trên lại có từng đạo màu vàng lưu quang, những này lưu quang tổ hợp lại với nhau, hình thành phức tạp mà thâm ảo phù văn. Cái này tinh mịn phù văn giấu ở đen nhánh trang bìa bên trong, loáng thoáng lấp lóe, giống như chôn giấu tại trong vực sâu bảo thạch, lộ ra uy nghiêm mà chèn ép khí tức. Hà Áo đưa tay vuốt ve qua thư tịch đen nhánh trang bìa, kia nồng đậm đen nhánh, giống như rót vào trang giấy bút tích, khắc thực ra từng đạo hoặc sâu hoặc cạn đường vân. Những đường vân này cùng kia màu vàng ánh sáng chói lọi đan vào một chỗ, đem kia ánh sáng chói lọi bên trong uy nghiêm cùng áp bách, hô tạp thành cổ lão mà thần bí uy nghiêm. Hà Áo nhìn chăm chú lên kia ánh sáng màu vàng. Nếu như hắn nhớ không lầm, địa ngục chi chủ cùng ác ma lực lượng chính là màu vàng. Quyển sách này nội tình sẽ không phải thật là ngục bên trong cái nào đó vật phẩm đi. Cái này giúp vu sư lá gan là thật đại. Mà đang đuốt ve cùng quan sát quyển sách này thời điểm, Hà Áo cũng có thể cảm giác được, mấy đầu vô hình liên hệ đang nhưng từ trong quyển sách này tản ra, ý đồ xuyên qua thời không, liên hệ thượng vô tận thời không bên ngoài tồn tại. Chỉ là những này liên hệ mới vừa xuất hiện, liền bị nhốt mệnh chi bàn ngăn cách liên hệ quan thông. Quyển sách này thượng bị lưu chuẩn bị ở sau cũng là thật hơn nhiều. Nếu như Hà Áo trước đó không có thu hoạch được khốn mệnh chi bàn, hắn thật đúng không dám yên tâm như vậy để hệ thống thăng cấp ban thưởng. Hắn đoán chừng nếu là tại chủ thế giới, hắn lấy ra cái đồ chơi này một cái mắt, trên đầu khả năng liền đổi mới ra mấy người bằng hữu. Hệ thống lần này thật là làm cái đại đi ra. Có chút hít một hơi, Hà Áo tay cầm tại văn bản bên trên, nếm thử lật ra quyển sách này. Chương 1503, tâm tư người chỗ, đại trương cầu người phiếu, chương 1503, tâm tư người chỗ, đại trương cầu người phiếu, sau đó, hắn không có lật ra. Hà Áo cánh tay có chút dùng sức, nhưng là chỉnh quyển sách không nhúc nhích tí nào. Sau đó, hắn trầm mặt xuống, tỉ mỉ lật xem trong tay vẫn như cũ duy trì lấy nguyên bản bộ dáng cũ kỹ thư tịch. Quyển sách này xem toàn thể đi lên cùng bình thường sách hoàn toàn tương tự, không hề khác gì nhau, sách trang giấy cũng tầm điệt cùng một chỗ, nhìn qua có thể tùy tiện mở ra dáng vẻ. Nhưng quyển sách này cũng không có giống là cái khác siêu phàm vật phẩm giống nhau, trực tiếp truyền lại kèm theo tin tức. Cho nên Hà Áo cũng không cách nào xác định tự mình mở ra phương pháp đúng hay không. Hắn lần nữa quan sát một chút sách này tịch, sau đó đem siêu ước lực lượng chạy tới đầu ngón tay, nếm thử thẩm thấu tiến quyển sách này. Nhưng là hắn lực lượng mới từ đầu ngón tay chạy ra, liền trực tiếp dường như chạy vào đến trong không khí bình thường, xuyên qua quyển sách này. Hà Áo nhìn xem đây hết thảy, hơi sửng sở. Hắn nếm thử đem còn lại không nhiều thần thức thẩm thấu ra, đụng vào quyển sách này. Kết quả là thần thức trực tiếp từ quyển sách này thượng xuyên qua, không có để lại dấu vết gì. Hắn nâng lên tay, vuốt ve văn bản. Văn bản đường vân rõ ràng, xúc cảm sáng tỏ, nó hoàn toàn chính xác ở vào Hà Áo trong tay, có sáng tỏ thực thể. Nhưng hắn siêu phàm lực lượng lại tiếp xúc không đến quyển sách này. Phản phất đang siêu phàm thế giới bên trong, quyển sách này cũng không tồn tại đồng dạng. Tại vật chất thượng có thực thể, trên thần bí học nhưng không có. Hà Áo quan sát tỉ mỉ trong tay thư tịch, quyển sách này chỉ sợ so hắn tưởng tượng còn muốn phiền toái một chút. Nếu như thần thức cùng siêu ước lực lượng không có cách nào tại quyển sách này thượng lưu lại dấu vết lời nói, thì hắn liền không có cách nào khắc xuống khống chế pháp trận, sẽ rất khó nói nắm giữ quyển sách này. Bất quá, khẳng định có biện pháp. Quyển sách này xác suất lớn vẫn là có phương pháp có thể lấy thần bí học phương pháp tiếp xúc đến, chỉ là bình thường tiếp xúc đến. Đầu tiên, muốn tìm tới quyển sách này chỗ đặc thù. Hà Áo nhìn xem quyển sách trên tay tịch, mở ra siêu ước, dùng võ đạo kỹ xảo đem toàn bộ lực lượng tụ tập tại cánh tay bên trên. Sau đó hai tay của hắn cầm quyển sách trên tay tịch. Oeng, đột nhiên liệt sóng gió nương theo lấy động tác của hắn một nháy mắt giữa thiên địa nổ tung, mang theo cuồng phong gào thét càn quét qua hoang nguyên. Đại địa như là bị thổi lên sa mỏng giống nhau bước lên mà lên, tráng kiện cây cối tựa như bổ công anh lông tơ bình thường, bị bỗng nhiên thổi lên, bay múa đầy trời. Hà Áo khống chế lại lực lượng, tay nắm lấy quyển sách trên tay tịch. Hắn kỳ thật đã khống chế phi thường tốt rồi, trong thiên địa này bao táp, chỉ là hắn dùng lực lúc tiêu tán một chút khí lưu. Mà lần này, khi hắn tay đặt ở địa, toàn bộ thư tịch rốt cuộc có chút biến hóa. Nếu như là bình thường thư tịch, chung quanh tiêu tán bao táp, đều có thể đem quyển sách này triệt để xé nát thành bụi bặm. Nhưng là giờ phút này Hà Áo nắm chặt quyển sách này trong địa, chỉ có thể một chút xúc động quyển sách này trong địa. Thậm chí, hắn không biết mình xúc động cảm giác có phải là thật hay không thật, hắn là có hay không chính lật ra qua quyển sách này. Bất quá, hắn cũng không có tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ, mà là tiếp tục dùng sức. Từng đầu như là cầu long giống nhau tráng kiện cơ bắp tại dưới làn da của hắn hở ra, kia là cuồng bạo lực lượng bị kích hoạt lúc, cùng thân thể sinh ra một chút bài xích. Với anh, Hà Áo chân đạp ở trên mặt đất, tráng kiện vết dạn một nháy mắt tại đại địa phía trên lan tràn mà ra, một mực kéo dài đến đường chân trời điểm cuối cùng. Mà cũng tại lúc này, kia cũ kỹ thư tịch rốt cuộc xuất hiện một chút rung động, kia đóng chặt phong bị chậm rãi nướng lên, mở ra một cái khe hở. Mà nhìn thấy khe hở trong chớp nhoáng này, Hà Áo trực tiếp dùng võ đạo kỹ xảo, đột nhiên dùng sức. Với anh, giữa thiên địa dường như vang lên nổ thật to âm thanh, lại dường như chỉ là thư tịch lật giấy mà sinh ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Kia đóng chặt trang bìa rốt cuộc bị lật ra, lộ ra thư tịch bên trong trang sách. Hà Áo nhìn chăm chú lên sách này trang, đây là toàn bộ thư tịch tờ thứ nhất, nhưng sách này trang lại trống rỗng, cái gì cũng không có. Hà Áo nhìn về phía trước, chỉ có thể nhìn thấy hắn mở ra đen nhánh trang bìa, trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Mà cũng liền tại Hà Áo nghi ngờ thời điểm, từng hàng văn tự bỗng nhiên tại hắn tầm mắt bên trong trống không trang sách bên trong hiện lộ ra. Những văn tự này đầu tiên là một chút vặn vẹo tĩnh mịch đường cong, phản phất là đặc thù nào đó chứa tượng hình. Nương theo lấy Hà Áo nhìn chăm chú, những này vặn vẹo đường cong tại Hà Áo tầm mắt bên trong dần dần kéo thẳng, biến hóa, biến thành Hà Áo quen thuộc trung thổ văn tự. Hà Áo thu hoạch được lịch sử khế thư, Hà Áo đếm thử mở ra lịch sử khế thư, thất bại. Hà Áo dùng bạo lực mở ra lịch sử khế thư. Hà Áo ý đồ tìm kiếm lịch sử khế thư trước kia ghi chép nội dung, nhưng không tìm được. Hà Áo, nương theo lấy hắn nhìn chăm chú lên những văn tự này, từng đoàn mơ hồ hình tượng xuất hiện tại hắn trong đầu. Đây là hắn cầm tới lịch sử khế thư, đối mở ra lịch sử khế thư làm nếm thử. Mà nương theo lấy trong đầu hắn hình tượng hiện lên, một chuyến mới văn tự tại trang sách thượng hiện mà ra. Hà Áo lần thứ nhất nhìn thấy lịch sử khế thư thượng ghi chép lịch sử. Không phải, ca môn, ngươi cái gì đều nhớ a? Hà Áo xem sách trang thượng toát ra văn tự, nếm thử lật ra trang kế tiếp, lại đột nhiên phát hiện, quyển sách này trang đầu về sau trang sách chẳng biết lúc nào đã hợp thành một thể, giống như một cái chỉnh thể bình thường, tìm không thấy bất luận cái gì khe hở. Xem sách trang thượng không ngừng toát ra văn tự, Hà Áo thở dài, khép lại ở trong tay thư tịch. Hắn lần nữa quan sát một chút trong tay sách nhỏ. Quyển sách này trừ kia cuồng bạo ô nhiễm, không có bất luận cái gì siêu phàm lực lượng bên ngoài hiện. Tốt, kỳ thật vẫn là có. Hà Áo cảm thụ được kia từ hắn nắm chặt thư tịch, liền bắt đầu nếm thử thẩm thấu vào thân thể của hắn lực lượng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, những lực lượng này đến từ dục vọng ma nữ. Dựa theo hệ thống giải thích, những lực lượng này hẳn là có thể giúp người tăng lên nhan giá trị, gia tăng mị lực. Nhưng Hà Áo cũng không dám tiếp nhận lực lượng này, đây chính là lão đại tỷ lực lượng, hắn cơ hồ có thể khẳng định bên trong lưu lại một tay. Hắn nếu là tiếp nhận lực lượng này thay đổi, xác suất lớn sẽ nhận lão đại tỷ ô nhiễm cùng ảnh hưởng. Mà lại nói không chừng về sau nếu là không cẩn thận tiếp xúc lão đại tỷ lực lượng, trực tiếp trước người liền đổi mới đi ra một cái hóa thân, nói với hắn, trên người ngươi làm sao có ta hương vị. Hắn lần nữa liếc nhìn một cái quyển sách trên tay tịch, sách này dường như chỉ là một cái ghi chép nghi bên ngoài, không có gì lực lượng khác hiện ra. Duy nhất lực lượng tràn ra vẫn là mang theo lão đại tỷ hậu thủ lực lượng. Nhưng nhìn hệ thống miêu tả, thứ này thấy thế nào đều không giống như là đơn giản như vậy dáng vẻ. Nhưng mà này còn là Hà Áo lần thứ nhất gặp phải trên thần bí học không có thực thể vật phẩm. Rất hiển nhiên, là nó còn không có thừa nhận Hà Áo, hoặc là nói, Hà Áo còn không có khống chế lại nó, cho nên nó chỉ hiện ra những này thần dị. Hà Áo xoa xoa đầu. Hệ thống soát đi ra đồ vật tốt thì tốt, chính là đều không bao hầu mãi, mỗi lần đều phải hắn nghĩ biện pháp chính mình đi khống chế. Nếu là khống chế không được chạy, hoặc là đưa tới cái gì tai nạn, hệ thống đoán chừng cũng là mặc kệ. Nhưng lần này đúng là làm có hắn. Thần thức cùng siêu ước đều cảm giác không đến đồ vật, hắn làm sao khắc họa khống chế pháp trận đâu? Hoặc là nói, có cái khác phương pháp khống chế. Thứ này nhất định là có thần bí học thực thể, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân vô pháp hiện hiện, nếu như tìm được nguyên nhân, hoặc là để quyển sách này thần bí học thực thể có thể hiện hiện phương pháp, hắn hẳn là liền có cơ hội khắc họa khống chế pháp trận. Nhìn xem trong tay đi lặng, dường như thường thường không có gì lạ sách nhỏ, Hà Áo than nhẹ một tiếng. Hắn quanh người quấn quanh bao táp trong nháy mắt lắng lại, sau đó đại địa khe hở khép lại, bị xé nát mặt đất trở về hình dáng ban đầu, phất phới ở trên bầu trời cây cối, cũng một lần nữa rơi xuống, cắm vào đại địa ở trong. Với anh, cùng lúc đó, Hà Áo dưới chân mặt đất cũng ầm vang hở ra, một tòa cao tới 100 mét đài cao tại dưới chân hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà tại đài cao này đỉnh, Hà Áo trước người, từng khối chỉnh tề cự thạch từ dưới mặt đất gạt ra, lũy cùng một chỗ, hình thành một tòa thạch ốc. Hà Áo nhẹ nhàng nâng lên tay, cầm trong tay sách nhỏ để vào trong nhà đá trên bình đài. Sau đó hắn rút về ánh mắt, đứng ở trên đài cao, đảo qua trung quanh rộng lớn thiên địa. Khốn mệnh chi bàn bên trong văn minh sớm đã diệt tuyệt, thế giới này cũng chỉ còn lại một mảnh hoang vu. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua lòng bàn tay của mình. Nương theo lấy hắn vừa mới sử dụng siêu ức lực lượng cưỡng ép lật ra lịch sử khế thư, trong cơ thể hắn điên cuồng đối lý chi ăn mòn, mạnh hơn một điểm. Tiếp theo trong nháy mắt, trung quanh hắn hình tượng lần nữa mơ hồ biến hóa thành một tòa huy hoàng đô thị. Giờ phút này, hắn đang đứng tại một tòa cao ngất lâu vũ đỉnh, ánh mắt đảo qua, nhìn về phía trung quanh từng tòa cao lầu. Chậm rãi trượt xuống mặt trời lặn từ trên trời cao chiếu sáng hào quang sáng chói, cho cái này thành thị phồn hoa, cũng rắc lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng chói lọi. Hà Áo tiến về phía trước một bước, thân hình từ 100 mét không trung rơi xuống, rơi vào phía dưới phồn hoa đám người. Nơi này là một thành phố, là cây thổ một trong thành thị lớn nhất. Đám người chung quanh tựa hồ cũng không có chú ý tới như vậy một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bọn họ vẫn tại lui tới đi lại, lẫn nhau nói chuyện phiếm, vui cười đùa giỡn. Hà Áo cũng đi theo đám người cùng nhau, đi tại đường phố phồn hoa bên trên. Bán mì lạnh xiết, ăn ngon mì lạnh xiết, bên cạnh hắn xuất hiện một tiếng thanh thúy gào to. Nghe được thanh âm này, Hà Áo hơi sững sờ, hắn quay đầu đi, nhìn về phía âm thanh nơi phát ra. Một cái trung thổ bộ dáng nam nhân, ngay tại cũ kỹ trên đường phố trống lên một cái quán nhỏ, bày hàng thượng để các loại gia vị, cùng vàng cam cam mì lạnh. Giờ phút này đang có mấy cái tây thổ bộ dáng người đứng ở hắn quầy hàng bên cạnh, dùng cái nĩa loay hoay trong tay mì lạnh. Nam nhân kia cũng nhìn thấy Hà Áo nhìn qua, trực tiếp nâng lên tay, dùng trung thổ lời nói cười ha ha nói, "Soái ca, ăn mì lạnh sao?" Hà Áo đi qua, nhìn xem hắn quầy hàng, cười nói, "Ngươi ở đây bán mì lạnh? Ha ha, ở đâu làm ăn không phải làm a?" Nam nhân cười ha ha nói, "Quốc nội bán quá nhiều người, ta tới này gọi là khác biệt hóa cạnh tranh, những này người nước ngoài chưa thấy qua việc đời, đều đến nếm một ngụm, vậy ta chẳng phải không lo chuyện làm ăn sao? Ngươi yên tâm, ta làm 10 năm mì lạnh, hương vị tốt rất tốt." "Bao nhiêu tiền?" Hà Áo nhìn thoáng qua hắn quầy hàng thượng dùng ý cả nước cộng hòa ngôn ngữ tiêu lấy 31 bát chiêu bài, nhẹ giọng hỏi. "Ha ha, ngươi đừng nhìn cái kia, kia là lừa gạt người nước ngoài." Lão bản cười hắc hắc, "Ngươi muốn mua liền 5 khối tiền một bát, túi xách giá cả." Hà Áo nhìn xem lão bản này, cảm thấy lão bản này cũng là một cái người thú vị, hắn trầm âm thanh cười nói, "Cho ta đến một bát đi." "Có ngay." Lão bản nâng lên tay, kẹp lên một đại búa mặt, bắt đầu trộn lẫn mặt, "Ngài nhìn đâu?" Lập tức, hắn tay cầm một cái tiểu bồn sắt trộn lẫn mặt, không ngừng hướng bên trong gia nhập các loại thức nhắm, thỉnh thoảng còn đem trong chậu mặt lật lên, lắc tại không trung, lại dùng bồn sắt tiếp được, thoạt nhìn như là tại đùa nghịch tạp kỹ giống nhau. Rất nhanh, hắn cái này thao tác cũng hấp dẫn không ít người chung quanh tới. Một lát sau, hắn trộn lẫn tốt rồi mì lạnh, sau đó chứa ở một lần tính chén giấy bên trong, rút một đôi đũa đưa cho Hà Áo. Cùng lúc đó, hắn lại từ trong túi móc ra một cái thu khoản mã, đối Hà Áo dùng trung thổ lời nói nhanh chóng nói, "5 khối, ngài cho 5 khối là được." Hà Áo quét mã trả tiền. Hắn còn không có đưa vào xong trả tiền số lượng, lão bản cũng đã đem thu khoản mã nhét vào trong túi. Đối người chung quanh dùng ý cả nước cộng hòa ngôn ngữ la lớn, mì lạnh, đến từ cổ lão trung thổ cổ lão mỹ thực, 31 bát không trả giá a, ăn ngon vô cùng." Hà Áo giao xong khoản, cầm mì lạnh, lui về phía sau mấy bước, để càng nhiều người trên bảo. Xuyên thấu qua đám người khe hở, hắn nhìn chăm chú lên lão bản giống như diễn tạp kỹ bình thường, không ngừng bước lên động tác, nhẹ nhàng cười cười. Hắn mở ra một lần tính bữa, kẹp một ngụm mì lạnh đưa vào miệng bên trong. Giữa thiên địa thổi có chút hàn phong, mang theo nồng đậm hương vị mềm dai mặt cùng cây ớt tại trong miệng hắn nổ tung, kích thích hắn vị giác cùng khoang miệng. Mặt này đích thật là giọng ăn ngon, lão bản cũng không có nói láo, xem ra xác thực có rất nhiều năm tay nghề. Đám người chung quanh người đến người đi, có mang theo vui cười, có mang theo vẻ u sầu. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít nhìn thoáng qua đứng ở bên đường ăn mì Hà Áo, nhìn xem trong tay hắn cùng bản địa quen thuộc hoàn toàn khác biệt đồ ăn. Xa xa thịt nướng cửa hàng bốc lên bừng bừng nhiệt khí, vác lấy các loại vật kỷ niệm lão nhân ở trong đám người ghé qua chào hàng. Nhàn nhạt hàn phong phất qua Hà Áo hai gò má, hắn có thể cảm nhận được, vừa mới bởi vì sử dụng lực lượng mà dưới đáy lòng nổi lên điên cuồng, loan thoáng có biến mất xu thế. Trên thực tế, theo hắn từ thế giới phó bản trở về, trạng thái tinh thần của hắn đã so vừa tấn thăng thời điểm ổn định nhiều. Cho dù hắn nghi thức làm cho dù tốt, hắn tấn thăng đều là mang theo một điểm mạo hiểm nuốt chửng tấn thăng, chưa hoàn chỉnh bí dược điều phối cùng chuẩn bị. Tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn tùy thời cũng có thể cảm giác được chính mình lý trí sắp sụp đổ. Tại loại này tình huống dưới, hắn đừng nói suy xét tấn thăng, liền duy trì tồn tại đều rất gian nan. Mà từ thế giới phó bản trở về sau, mặc dù trong cơ thể hắn điên cuồng vặn vẹo vẫn như cũ mãnh liệt, nhưng là hắn đã có thể cơ bản duy trì được lý trí, không có loại kia tùy thời đều có thể sụp đổ cảm giác các bách. Mà nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là bởi vì hắn đối phó bản nhân vật đóng vai. Hoặc là nói một cách khác, hắn tại lấy bản thân phận kinh nghiệm nhân sinh thời điểm, một lần nữa ổn định chính mình bộ phận lý trí. Cái này nghe, tựa hồ có chút không dính dáng. Chính Hà Áo ngay từ đầu cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng theo hắn đối loại tình huống này thăm dò cùng xâm nhập, hắn dần dần ý thức đến duy trì lý trí hay tâm. Kia hoạch tâm cũng không phải là thân phận cùng nhân vật, mà là tán đồng đối với người tán đồng, hoặc là nói là nhân tính. Tại cuối cùng cùng đi mạn chiến đấu bên trong, Hà Áo cũng mượn tử thể chi miệng hướng lao cục trưởng chứng thực cái này phỏng đoán. Đương nhiên, hắn cũng không có trực tiếp hỏi lão cục trưởng, mà là đem duy trì nhân tính cái điểm này làm khẳng định câu, tự nhiên dung nhập trong lúc nói chuyện với nhau. Mà tại hắn nâng lên cái từ ngữ này thời điểm, siêu ức lan tràn lực lượng cũng không có cảm nhận được lão cục trưởng nghi hoặc cùng phản bác, là hắn biết suy đoán của mình xác suất lớn là chính xác. Kết hợp tại thế giới phó bản kinh nghiệm, hắn cũng dần dần nắm giữ thiên sứ duy trì lý trí phương pháp. Đây cũng là Hà Áo lần này thu thập được trọng yếu nhất thần bí học tri thức một trong. Chương 1504, thiên sứ duy trì lý trí phương pháp, đại chương cầu nguyện phiếu, 1, chương 1504, thiên sứ duy trì lý trí phương pháp, đại chương cầu nguyện phiếu, 1, toàn bộ hạch tâm chính là Hà Áo chỗ nâng lên duy trì nhân tính bốn chữ. Đương nhiên, cái từ ngữ này nói dễ, thực tế thao tác không có đơn giản như vậy. Một người nếu như hình dạng tuyệt hảo, như vậy không cần chính hắn ý thức đến, người chung quanh hắn cũng sẽ nhắc nhở hắn. Một người nếu như địa vị tôn sùng, không cần chính hắn ý thức đến, người chung quanh cùng hoàn cảnh cũng sẽ nhắc nhở hắn, hắn là cái tôn quý người. Đồng dạng, thiên sứ trở thành tiên sứ về sau, không cần hắn bản thân ý thức đến chính mình là thiên sứ, cũng sẽ bị người chung quanh không ngừng nhắc nhở hắn, hắn đã là thiên sứ. Cho dù hắn tận lực cương điệu, không muốn khác biệt đối đãi, nhưng là nhân vật chung quanh, bằng hữu của hắn, thuộc hạ, đồng sự, biểu hiện ra thái độ, cũng tất nhiên là cùng người bình thường không giống. Đây là người thực lực cùng địa vị thay đổi về sau, tất nhiên sẽ sinh ra đối tương ứng quan hệ xã hội thay đổi. Mà những này quan hệ xã hội thay đổi, lại tại trái lại không ngừng nhắc nhở hắn, ngươi đã không phải là phàm nhân. Đó cũng không phải thiên sứ muốn tự nhận là nhân loại liền có thể giải quyết, cuộc sống của hắn hoàn cảnh, người đứng bên cạnh hắn, lại không ngừng nhắc nhở hắn, để hắn ý thức đến chính mình không phải người tính. Nếu như đám người chung quanh đối một người nào đó đều có đồng dạng kỳ vọng cùng nhận biết, như vậy người này liền sẽ ở chung quanh người ảnh hưởng dưới, tự nhiên hướng về người chung quanh nhận biết phương hướng dựa sát vào. Chớ nói chi là, cái này nhận biết vẫn là sự thực khách quan. Cho dù là ý chí kiên định thiên sứ, cũng khó tránh khỏi sẽ bị cái này vô hình nhận biết ảnh hưởng. Ảnh hưởng này trong khoảng thời gian ngắn, đối với hắn nhận biết đến nói, có lẽ không có ý nghĩa, nhưng là tiến hành dài dằng dặc thời gian, cũng đủ làm cho hắn bản thân nhận biết dần dần hướng về thiên sứ phương hướng nghiêng. Mà thuần túy thiên sứ là không có lý trí, Hà Áo có thể sáng tỏ cảm nhận được điểm này. Thuần túy thiên sứ càng giống là một loại nào đó điên cuồng mà vặn vẹo thế giới quy tắc cụ tượng hóa. Tựa như mệnh đức sư trên bản chất, càng khuynh hướng là hỗn loạn mất khống chế vận mệnh. Các thiên sứ đều rất rõ ràng điểm này, nhưng là các phàm nhân không biết. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, có được lý trí thiên sứ càng giống là điều khiển thiên sứ lực lượng người, mà không phải thiên sứ. Bởi vậy, có khuynh hướng thiên sứ nhận biết, liền sẽ khiến cho thiên sứ bản thân điên cuồng chiếm thượng phong, làm thiên sứ nhanh chóng đi hướng điên cuồng. Từ hướng này đến nói, thiên sứ đi hướng điên cuồng bản chất chính là mất đi bản thân nhận biết quá trình. Làm thiên sứ đều tự cho là mình là điên cuồng quy tắc hóa thân, là sứ giả của thần về sau, bọn họ cũng liền hoàn toàn mất đi bản thân, bị tự thân thiên phú danh sách chỗ đồng hóa, trở thành điên cuồng thiên sứ. Mà ngăn cản chính mình điên cuồng hóa phương pháp, chính là tăng lên nhân tính, tăng lên chính mình là người nhận biết. Muốn thực hiện điểm này, đầu tiên liền muốn thoát ly thiên sứ hoàn cảnh, không muốn sinh hoạt tại mọi người đều biết chính mình là thiên sứ hoàn cảnh bên trong. Đương nhiên, trên thực tế như vậy thao tác phi thường khó, dù sao cho dù là thiên sứ, cũng sẽ có vài bằng hữu hoặc là đồng bạn. Nhưng là, thiên sứ có thể thu nhỏ biết mình thiên sứ thân phận đám người phạm vi, tận lực để càng ít người biết mình là thiên sứ. Đồng thời, căn cứ Hà Áo tại phó bản bên trong kinh nghiệm đến xem, đóng vai nhân vật thay thế nhân sinh nhưng thật ra là đối với thiên sứ có rất lớn trợ giúp. Cũng bởi vậy, thiên sứ hoàn toàn có thể thoát ly tự thân trưởng thành hoàn cảnh, lấy một cái thân phận mới cùng người xa lạ một lần nữa thành lập quan hệ xã hội, dựa vào chung quanh đối tự thân người nhận biết, tiến tới cường hóa bản thân nhận biết. Cho nên, liên bang thiên sứ đều thâm cư không ra ngoài. Hà Áo đoán chừng bọn hắn đều có một hai cái người bình thường ngụy trang thân phận, bọn họ sinh ra sống thành phố lớn, cũng bị bọn hắn nhanh chóng thay thế thân phận, một lần nữa tìm kiếm lạ lẫm hoàn cảnh mới cung cấp không gian. Đương nhiên, loại này nhân tính duy trì, chỉ là trì hoãn điên cuồng tiến đến bộ pháp. Theo thời gian trôi qua, thiên sứ đối bản thân thiên sứ nhận biết sẽ càng ngày càng sáng tỏ. Nhất là khi bọn hắn lấy dài rằng giặc tuổi thọ nhìn thấy những cái kia đã từng bạn bè đồng bạn đều qua đời thời điểm, bọn họ đối tự thân không phải người nhận biết sẽ càng thêm mãnh liệt. Hà Áo kỳ thật đã dần dần ý thức đến, thiên sứ kỳ thật cũng không phải là vĩnh sinh. Đi hướng điên cuồng, chính là thiên sứ số mệnh, cũng là thiên sứ sinh mệnh kết thúc. Từ hướng này đến nói, thiên sứ là cần sinh hoạt tại xã hội loài người hoàn cảnh bên trong, rời đi xã hội này hoàn cảnh, mất đi đối bản thân neo định, bọn họ liền sẽ cấp tốc bị điên cuồng nuốt chửng. Xã hội loài người, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, chính là thiên sứ tại thần bí học trên ý nghĩa duyên thọ thể. Cái này có lẽ cũng là liên bang thiên sứ sẽ phù hộ liên bang nguyên nhân một trong. Đương nhiên, xác suất lớn còn có nguyên nhân khác, nhưng là Hà Áo hiện tại cũng sợ không được manh mối. Nghiêm chỉnh mà nói, Hà Áo phó bản đóng vai hiệu quả hẳn là muốn so bình thường thiên sứ đổi thân phận phải tốt hơn nhiều. Dù sao hắn là thật dung nhập phó bản nhân vật nhân sinh, bản thân nhận biết cũng là phàm nhân. Vừa mới Hà Áo chính là tại khảo thí thông qua cùng người bình thường giao lưu, đối tự thân lý trí duy trì hiệu quả. Có hiệu quả, nhưng là cũng không cao, kém xa tít tắp tại phó bản nhiệm vụ thời điểm. Có lẽ hắn muốn tạo một cái mới một cái thân phận, mới có thể thu được một chút hiệu quả rõ ràng. Hà Áo tính ra, nếu như hắn trong hiện thực cũng mô phỏng dùng thân phận lời nói, lại trải qua ba cái phó bản, hắn có lẽ liền có thể hoàn toàn ngăn chặn tự thân điên cuồng. Vào lúc đó, hắn có lẽ liền có thể suy xét tấn thăng chuyện. Nhưng là y theo phó bản kẻ địch càng ngày càng mạnh tình huống đến xem, hắn rất khó xác định, nếu như thực lực của hắn dừng lại tại thiên sứ cấp độ, có thể hay không thuận lợi chống nổi ba cái phó bản. Huống chi, hắn cần giải quyết, còn không chỉ là tự thân điên cuồng khuynh hướng vấn đề, còn có đã tấn thăng thiên sứ siêu ức, cùng tự thân trong thân thể tồn tại kỳ tích học giả thân phận cắt đứt. Hà Áo thu hồi suy nghĩ, cầm trong tay đã ăn xong mì lạnh một lần tính bắt ném vào bên cạnh thùng rác, lau sạch sẽ miệng, hai tay nhét vào trong túi, chậm rãi hướng về phía trước giả bước. Giữa thiên địa không khí càng ngày càng lạnh. Theo lý thuyết, hiện tại đã tháng tư phần, toàn bộ Bắc bán cầu thiên khí đều hẳn là trở nên ấm áp, nhưng là một thành phố dường như lại nên đón một trận xuân hàn. Hà Áo vươn tay ra, tiếp được trên bầu trời như ẩn như hiện băng tinh. Một thành phố vĩ độ tương đối cao, tháng 4 rét tháng 3 tuyết rơi, cũng không tính chuyện ly kỳ gì. Cái này tuyết cũng không tính bao lớn, Hà Áo ngắn ngủi suy tư về sau, hắn thu hồi điện thoại, tiếp tục hướng phía trước giảm bước. Trên đường phố hài đồng lui tới chạy nhanh, sát trời chuyển lạnh, rất nhiều người lại lần nữa phủ thêm áo khoác. Bên đường đứng một chút tiểu thương, ngay tại buôn bán một chút ca hình chữ đồ chơi. Đây là gần nhất tại Tây Thổ lưu hành đứng dậy một loại đồ chơi, nơi phát ra cũng rất đơn giản, là toàn bộ chủ thế giới lan tràn ca tín ngưỡng. Kỳ thật tín ngưỡng loại vật này có chút kỳ dị địa phương. Dựa theo Hà Áo đối với thiên sứ nhân tính cùng điên cuồng lý giải, ca là một loại thần minh tín ngưỡng, hẳn là sẽ tùy thời nhắc nhở hắn không phải người nhận biết, là sẽ để cho hắn càng thêm có khuynh hướng điên cuồng. Nhưng trên thực tế, có quan hệ ca tín ngưỡng, đối Hà Áo lý trí, kỳ thật cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Mặc dù ca tồn tại một mực đang nhắc nhở Hà Áo tự thân không phải người, nhưng là Hà Áo điên cuồng trình độ cũng không vì ca nhắc nhở mà xuất hiện rõ rệt tăng lên. Thoạt nhìn như là đối tự thân tín ngưỡng thần minh nhận biết, mặc dù cũng là không phải người nhận biết, nhưng lại cũng sẽ không rõ ràng ảnh hưởng Hà Áo nhân tính. Hà Áo cũng không rõ ràng trong đó nguyên lý, nhưng hắn đoán chừng trong này chỉ sợ liên quan đến càng sâu thần bí học tri thức, mà lại chỉ sợ là loại kia phàm nhân tiếp xúc về sau đều sẽ bị ô nhiễm cao vị tri thức. Cái này đã đến Hà Áo không có tiếp xúc đến lĩnh vực. Thu nạp suy nghĩ, Hà Áo tiếp tục lặng lặng đi xuyên qua trên đường phố. Hắn cũng vô dụng năng lực che giấu mình tồn tại, mà lại như là một người bình thường, chậm rãi hướng về phía trước. Thần minh nhận biết, để hắn nghĩ tới thiên sứ kế tiếp đẳng cấp, tiến thần. Chương 1504, thiên sứ duy trì lý trí phương pháp, đại chương cầu nguyện phiếu, 2, chương 1504, thiên sứ duy trì lý trí phương pháp, đại chương cầu nguyện phiếu, 2, Hà Áo kỳ thật đã biết từ lâu tiến thần cái từ ngữ này, nẹo đi quá giới hạn người thẻ nhân vật năng lực, chính là tiến thần. Hệ thống năng lực tên sẽ không loạn lấy. Đi qua giới hạn người tiến thần ý tứ, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, chính là lấy phạm nhân chi thân đi qua giới hạn thần bị, thu hoạch được thần minh lực lượng cùng bị cách. Như vậy, chân chính đẳng cấp thượng tiến thần sẽ là tương tự ý tứ sao? Hà Áo trước đó còn có chỗ nghi hoặc, dù sao nẹo tình huống đặc thù, là lấy phạm nhân trạng thái, cũng đã chết đi chiến thần sinh ra liên quan, cũng cơ duyên xảo hợp thu hoạch được đi qua giới hạn thần minh lực lượng. Nhưng là trong hiện thực thần minh, thật có thể bị đi qua giới hạn sao? Đi Mạn nói cho đáp án của hắn là, có thể. Là một cái gánh vác lấy thần minh nguyền rủa thiên sứ, Đi Mạn thế mà khống chế lại đến từ thần minh lực lượng. Mặc dù hắn rất hiển nhiên không chế không tốt, mà lại rõ ràng cũng tại cái này thần minh lực lượng dẫn đạo hạ đi hướng điên cuồng. Nhưng cái này nói cho Hà Áo, thần minh lực lượng đích thật là có thể đi qua giới hạn. Có lẽ, đây chính là thiên sứ phía trên tồn tại, được xưng là tiếm thần nguyên nhân. Đương nhiên, muốn trở thành thiên sứ phía trên, hẳn là cũng không phải đơn thuần đi qua giới hạn thần minh là được rồi. Hà Áo trước mắt thấy qua cùng hiểu rõ thiên sứ phía trên tồn tại, vô luận là điều huyền sư, vẫn là tinh ảnh, bọn họ trạng thái là phi thường ổn định, mà không phải cùng đi mạn cùng loại, lấy nhỏ yếu điều khiển mạnh mẽ mà hình thành quái dị vận bèo lực lượng. Chân chính tiếm thần tự thân lực lượng là ổn định, tựa như là phàm nhân sử dụng lực lượng của phàm nhân, thiên sứ sử dụng tiên sứ lực lượng giống nhau. Bởi vậy, Hà Áo hoài nghi, tiếm thần cái này một đẳng cấp, chỉ sợ cũng có đối ứng thiên phú danh sách, cần đặc thù nào đó phương pháp tấn thăng. Đương nhiên, tiếm thần tấn thăng hoặc là duy trì chính mình toàn bộ quá trình bên trong, xác suất lớn vẫn là muốn đi quá giới hạn một chút thần minh. Cũng không biết là dùng phương pháp gì, lại muốn đạt thành hiệu quả như thế nào mới có thể thỏa mãn. Nghĩ như vậy, đẳng cấp này còn rất đáng sợ, nhất định phải đắc tội thần minh, mức độ nguy hiểm so thiên sứ cao đến không biết nơi nào đi. Nhưng là đi đến một bước này, Hà Áo có lẽ cũng không có lựa chọn khác. Hắn bởi vì tấn thăng quan hệ, tự thân điên cuồng trình độ kỳ thật muốn so cái khác thiên sứ cao hơn nhiều, cho nên hắn kỳ thật tuổi thọ cũng muốn so cái khác thiên sứ ít hơn nhiều. Đương nhiên, tin tức tốt là hắn khả năng không sống tới đi đến điên cuồng thời điểm. Liền trước mắt đối chủ thế giới nhìn chằm chằm bị kia thần minh trạng thái đến xem, một khi đối phương triệt để xác định chủ thế giới tọa độ, kia toàn bộ chủ thế giới trạng thái chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt. Nhất là Hà Áo cái này nhiều lần cùng đối phương thủ hạ thân thiết giao lưu thân mật nhân vật đoán chừng là không có kết cục tốt. Cho nên chủ thế giới đến cùng có cái gì để vị kia vĩ đại tồn tại như thế chấp nhất định phải tìm tới đâu. Trong lúc suy tư, Hà Áo dừng bước, hắn nhìn chăm chú lên trước người xanh biếc cây cối, hơi nghi hoặc một chút. Đây là một gốc thon dài cao ngất cây cối, mặc dù nó trụ cột cũng không tính thô, nhưng là rất cao, lộ ra cao độ ước chừng liền có mười mấy mét. Vỏ cây pha tạp, dường như đã tuổi tác thiên đại, nhưng nó cũng chưa từng xuất hiện tại ven đường dải cây xanh bên trong. Trên thực tế, tại đầu này phồn hoa đường đi dải cây xanh bên trong cũng không có gan cái gì cây cối. Cái này cây cối là bị loại tại dọc theo đường phố giếng kiểm tra ống nước ngầm bên trong. Nó nửa phần dưới thật sâu cắm vào giếng kiểm tra ống nước ngầm bên trong, giếng kiểm tra ống nước ngầm cái nắp đã vỡ vụn, Hà Áo cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chui vào giếng kiểm tra ống nước ngầm chỗ sâu thân cây, người được từ giếng kiểm tra ống nước ngầm bên trong chuyển tới một chút mùi thối. Cây này, vừa mới ngay ở chỗ này sao? Hà Áo nhìn chăm chú lên cây này một. Mặc dù hắn vừa mới một đường đều đang suy nghĩ, cũng không có nhìn đường, nhưng hắn nhớ kỹ, trước người mình hẳn là không có trở ngại. Cũng liền trong nháy mắt này, một đạo nho nhỏ thân ảnh đi theo một cái tiểu phi hành đồ chơi, đột nhiên lao đến, trực tiếp vọt tới cái này cái nắp vỡ vụn giếng kiểm tra ống nước ngầm. Đùng, đồ chơi đụng vào thân cây, rơi vào giếng kiểm tra ống nước ngầm ở trong. Thân ảnh kia cũng vô ý thức vươn tay đi, muốn chụp vào kia đồ chơi. Sau đó, cái này thân ảnh nho nhỏ liền cảm giác chính mình phiêu đứng dậy, hắn gáy cổ áo bị như là để gà con giống nhau nhấc lên, mang theo cả người hắn bay tại không trung. Hai tay hai chân hắn ở trên bầu trời múa một chút, sau đó toàn bộ thân thể theo lượng chuyển động của góc biến hóa, chuyển hướng một bên. Một tấm ôn hòa tuổi trẻ gương mặt xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Cái này thân ảnh nho nhỏ cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, nhìn xem kia tản ra mùi thối tĩnh mịch giếng kiểm tra ống nước ngầm, lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới kém chút rơi xuống. Giờ phút này, hắn đang bị cái này trẻ tuổi thân ảnh để trên không trung, tránh ngã vào giếng kiểm tra ống nước ngầm vận mệnh. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hà Áo, cười hắc hắc, hắc hắc, cảm ơn các ca, cảm ơn các ca. Hà Áo nhìn xem bị chính mình nhấc lên tiểu Nam Hải, tiểu gia hỏa này miệng còn rất ngọt. Ánh mắt của hắn đảo qua phía trước, trong đám người nhìn thấy một cái ngay tại lo lắng tìm kiếm cái gì tuổi trẻ nữ tính. Hắn chậm rãi nói, trở về đi, chú ý an toàn. Hắn vươn tay ra, đem tiểu Nam Hải đặt ở giếng kiểm tra ống nước ngầm bên cạnh. Hắc hắc. Tiểu Nam Hải cười hắc hắc, hắn xoay người, cũng nhìn thấy sau lưng nữ nhân trẻ tuổi. Hắn ngẩng đầu lên, cùng Hà Áo phất phất tay, ca ca gặp lại. Nói, hắn xoay người, lập tức liền chạy đi. Hà Áo ánh mắt không có ở trên người hắn dừng lại, mà là tiếp tục nhìn chăm chú lên trước mắt cây cối. Hắn mơ hồ cảm giác cây này một có chút không đúng lắm, nhưng là lại không cảm giác được cây này một mang siêu phàm khí tức. Bất quá trên thế giới này tiểu sự kiện quỷ dị nhiều lắm, viện nghiên cứu cùng cây thế giới đều có chuyên môn quá trình. Hắn lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị đem chuyện này nói cho viện nghiên cứu ở chỗ này người phụ trách Diêm Việt, để nàng an bài người đến xử lý. Kaka. Cũng liền tại lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ kêu gọi. Hà Áo cúi đầu, nhìn thấy vừa mới cái kia tiểu Nam Hải. Giờ phút này hắn lại chạy trở về, mà sau lưng hắn đang đứng cái kia vừa mới đang tìm người tuổi trẻ mẹ. Tiểu Nam Hải nhìn xem Hà Áo, từ trong ngực mò ra một cái đơn giản kim loại ca chữ trang sức, do dự một chút, đưa tới, đây là ta hộ thân phủ, mẹ nói, nó có thể bảo hộ người bình an, hy vọng nó cũng có thể bảo hộ ngươi bình an. Nhìn xem tiểu Nam Hải động tác, Hà Áo ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái tiểu Nam Hải sau lưng trẻ tuổi mẹ, lại cúi đầu nhìn về phía tiểu Nam Hải kiên định mà chờ đợi ánh mắt. Hắn tay giơ lên, tiếp nhận cái bùa hộ mệnh này, cảm ơn. Cảm ơn ca ca. Nhìn xem Hà Áo thu đồ vật, Nam Hải trên mặt mang lên nụ cười, quay người đi trở về mẫu thân bên cạnh, cùng Hà Áo khoát tay từ biệt. Lập tức, thân ảnh của hai người biến mất tại trong đám người. Hà Áo cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua trong tay cả chữ hộ thân phủ. Lý trí của hắn xu thế, dường như lại mạnh một điểm. Hắn đem cái này hộ thân phủ nhét vào túi bên trong, lần nữa nhìn về phía điện thoại. Bay nhanh đoàn tàu âm thanh tại hư ảo không trung vang lên, hắn chuẩn bị lập tức trở về trung thổ một chuyến. Lật viện trưởng còn tại khốn mệnh chi bàn bên trong ngủ say, trước đó vì đối phó điều huyền sư, hắn cương ép tấn thăng, bị trọng thương, lý trí xuất hiện không ổn định xu thế. Mà Hà Áo đông nhiên nghĩ đến, nếu như xã hội loài người có thể trợ giúp thiên sứ ổn định nhân tính cùng lý trí, đem Lật Thành thả lại đến quan hệ xã hội bên trong, có ngày xưa đồng bạn làm bạn, có lẽ có thể có trợ giúp hắn ổn định lý trí, sớm ngày thức tỉnh. Mặc dù những ngày trong đồng bạn cũng có bộ phận biết Lật Thành đã hoàn thành tấn thăng, đối với hắn có thiên sứ nhận biết, nhưng hắn dù sao vừa tấn thăng, Hà Áo lại phong tỏa tin tức, tuyệt đại bộ phận người là không biết chuyện này. Nói tóm lại, so với Lật Thành hiện tại trạng thái, nguyên bản bạn bè tham biếng cùng ảnh hưởng, có lẽ có thể giúp hắn tốt hơn ổn định lý trí. Hà Áo không biết phương pháp kia có hữu dụng hay không, chỉ có thể thử một chút. Bất quá hắn sẽ một mực dùng tiêu ký giám sát Lật Thành trạng thái, một khi Lật Thành xuất hiện chuyển biến xấu xu thế, hắn liền sẽ lập tức mang đi Lật Thành. Trong lúc suy tư, Hà Áo đã cởi ra điện thoại khóa bình phong. Sau đó, mấy cái tin tức nhắc nhở xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Chương 1505, cổ đại dị tượng. Đại chương cầu nguyện phiếu, chương 1505, cổ đại dị tượng. Đại chương cầu nguyện phiếu, Hà Áo cấp tốc lật xem điện thoại nhận được tin tức. Nhiều nhất là quảng cáo chào hàng quấy rối tin nhắn, hắn che đậy những này tin nhắn, sau đó mở ra viện nghiên cứu phần mềm, nhìn về phía nhận được tin tức. Những tin tức này nội dung đều rất đơn giản, đến từ Diêm Duyệt cùng Diệp Vân chính là công việc báo cáo. Mà hai người đồng thời nâng lên một điểm chính là phạm vi lớn hạ nhiệt độ. Tháng 4 phần thiên khí không tính sớm, tại rất nhiều cao vĩ độ, cao độ cao so với mặt biển địa khu, như cũng có tuyết rơi khả năng. Cho nên nhiệt độ thấp nhưng thật ra là rất bình thường. Nhưng vấn đề ngay tại ở, trung thổ cùng tây thổ đều xuất hiện phạm vi lớn hạ nhiệt độ. Không riêng xuất hiện tại cao vĩ độ cao độ cao so với mặt biển địa khu, cũng xuất hiện tại thấp vĩ độ thấp độ cao so với mặt biển địa khu, thậm chí xuất hiện tại nhiệt đới địa khu. Lâm Chỉ gửi tới tin tức cũng nâng lên điểm này. Trước mắt Ngô Cương Liệt cùng Liễu Chính Vân đều tại dưỡng thương, Dỗn còn không có hoàn toàn từ bị trục xuất bên trong trở về, ca á không am hiểu quản lý, Hà Áo chính là trước mắt trung thổ cùng tây thổ cao nhất người nói chuyện, cho nên tất cả mọi người trực tiếp hướng hắn báo cáo. Tây thổ bên này, Diêm Duyệt là trực tiếp người phụ trách. Trung thổ bên kia, Trương An Hạ cùng Minh Quan quản lý Bắc Đô cùng Đông Đô khu vực, Diệp Vân phụ trách Tây Đô cùng Nam Đô. Đương nhiên, hiện tại còn có một cái khác thế lực lớn, đó chính là ca giáo đoàn. Tại lần trước sự kiện bên trong, ca giáo đoàn đưa đến tác dụng cực lớn, cũng bởi vậy thẩm thấu đến chủ thế giới từng cái khu vực. Hiện tại toàn bộ thế giới dung chuyển mặc dù theo Hà Áo tấn thăng, đem vận mệnh thiết lập lại mà lắng lại, nhưng ca giáo đoàn vẫn như cũ duy trì nguyên bản thành lập tổ chức. Trước mắt toàn bộ giáo đoàn là Lâm Chỉ đang phụ trách, vì cái này tân sinh giáo đoàn thành lập trật tự, loại bỏ rơi một chút thừa dịp loạn trà trộn vào đến tạp chất. Mà bởi vì là một cái toàn thế giới tính chất tổ chức, ca giáo đoàn cũng có một cái đơn giản, thế giới tính tình báo lưới. Cho dù đối với chi tiết cùng khu vực nhỏ không chế, giáo đoàn thua xa tam đại tổ chức, nhưng là làm một cái duy nhất thế giới tính quan phương tổ chức, giáo đoàn đối với thế giới chỉnh thể biến hóa là mẫn cảm. Từ Lâm Chỉ gửi tới tin tức nhìn, kỳ thật không phải là trung thổ cùng tây thổ, tại trong phạm vi toàn thế giới, thậm chí trên đại dương bao la một chút nhiệt đới trên đảo nhỏ, đều xuất hiện rõ ràng hạ nhiệt độ tình huống. Hà Áo lật xem một lượt, Lâm Chỉ gửi tới tin tức là sớm nhất, so Diệp Vân cùng Diêm Duyệt cũng còn muốn sớm. Diêm Duyệt là đại khái mấy giờ trước phát dựa theo tây thổ thời gian, đúng lúc là giữa trưa, mà Diệp Vân là vừa phát không bao lâu dựa theo trung thổ thời gian, bên kia là buổi sáng. Theo lý thuyết, Lâm Chỉ Chỉ hiện tại cũng hẳn là đợi ở trung thổ, nhưng là nàng cơ hồ tại Hà Áo đi vào phó bản không lâu về sau liền phát tin tức. Khi đó đại khái là trung thổ rạng sáng khoảng 3 giờ, khi đó Lâm Chỉ Chỉ nói nhiệt đới khu vực giáo đoàn tổ chức phát hiện rõ ràng hạ nhiệt độ dấu hiệu, thậm chí có tuyết rơi dấu hiệu. Đại khái sau 2 tiếng, nàng lại phát tới tin tức nói, hạ nhiệt độ trên thực tế tại toàn cầu phạm vi bên trong lan tràn, nàng đã thu hoạch được một chút manh mối, đang chuẩn bị đi điều tra. Sau đó nàng đại khái tại 1 tiếng trước, phát cái tin tức, tỏ vẻ tìm được một chút hạch tâm manh mối. Hà Áo nhìn thoáng qua màn hình, hồi một cái tốt. Hắn cũng không làm sao lo lắng Lâm Chỉ Chỉ, cô nương này năng lực đã tại rất nhiều lần nguy hiểm sự kiện bên trong chứng minh. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, đem trước người cây cối tin tức, giấy phép phát cho Diêm Duyệt. Bay nhanh đoàn tàu loáng thoáng sau lưng hắn không trung hiện lộ ra. Cũng liền tại lúc này, tại trước người hắn cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một tiếng oanh minh tiếng vang. Hà Áo ngẩng đầu đi, nhìn về phía trước. Phồn hoa đường đi ngã tư đường, một tòa to lớn mới tinh cổ điện phong cách giáo đường huyền ảnh bỗng nhiên từ trong hư không hiện hiện. A, đây là cái gì? Hải thị thận lâu sao? Là ma pháp sao? Đang kinh hoàng giữa đám người, kia to lớn giáo đường cấp tốc ngưng thực. Oanh, hốt hoảng đám người hướng về bốn phía chạy, rốt cuộc tại cái này giáo đường triệt để ngưng thực trước đó, rời đi giáo đường bao trùm khu vực. Trong đám người, có nhìn qua hào hoa phong nhã người trẻ tuổi mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt to lớn giáo đường, đây là Thánh Mai Sở đại giáo đường. Nó không phải 300 năm trước liền bị hủy bởi chiến hỏa sao? À, trong lúc nói chuyện, một đạo có chút đơn sơ trưởng tiễn hư ảnh bỗng nhiên từ bên cạnh hắn xuyên qua, dọa đến hắn tranh thủ thời gian hướng về bên cạnh tránh ra. May mà chính là, cái này cung tiễn cũng không có thực thể, chỉ là xuyên qua hắn thân thể, cũng không có cho hắn tạo thành tổn thương, bất quá hắn cũng bởi vì cái này kinh hoàng né tránh ném xuống đất. Mà tại trước người hắn chỗ không xa, một đầu hư ảo mai con bỗng nhiên từ trong hư không thoát ra. Kia trưởng tiễn vừa vặn đâm xuyên đầu kia hư ảo mai con thân thể, đem mai con đóng ở trên mặt đất. Kia mai con vùng vẫy một hồi, máu tươi từ trên thân thể chảy ra, rất nhanh, nó liền không lại dãy rủa, mà thân thể của nó cũng nhanh chóng ngưng thực, máu đỏ tươi chảy xuôi tại trên đường phố, truyền đến nồng đậm mùi máu tươi. Đám người chung quanh mở mịt nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong lúc nhất thời không có ý thức đến cùng xảy ra chuyện gì. Anh, nhưng rất nhanh, một tòa lại một tòa kiến trúc huyễn ảnh từ trong hư không tạo ra, sau đó lại cấp tốc ngưng thực. Trong đó có không ít tại phụ cận kiến trúc rộng lớn trong đại sảnh tạo ra, sau đó cấp tốc đỉnh nát đại sảnh trần nhà, vỡ vụn kiến trúc xuất hiện lay động cùng tản mát đá vụn. Đến khu vực chống trải đi. Đến khu vực chống trải đi. Lúc này, chung quanh tuần tra hiến binh rốt cuộc phản ứng lại, bắt đầu đi vào trong đám người, lớn tiếng hô, đi lên phía trước, đến phía trước đại quảng trường nơi đó đi. Đi lên phía trước. Nơi đó không có gì thường hiện tượng. Rất nhanh, hốt hoảng đám người tại lúc này nhận chỉ dẫn, bắt đầu không ngừng hướng về cách đó không xa đại quảng trường di động. Mà từng tòa kiến trúc cùng hiện tượng, cũng tại bọn hắn bên cạnh nhanh chóng tạo ra. Có to lớn cổ đại lâu đài tháp lâu, cũng có từng cái thấp bé tảng đá phòng. Cùng lúc đó, một chút mới tinh, dường như vừa chế tạo tốt cổ đại khôi giáp, cổ đại binh khí, cũng xuất hiện tại quanh người của bọn họ. Vang từ phía. Những vật này vừa đi ra thời điểm đều là ảo tưởng, nhưng rất nhanh, bọn nó lại sẽ nhanh chóng ngưng thực, biến thành thật kiến trúc hoặc là vũ khí. Hốt hoảng đám người từ những vật phẩm này ở giữa đi qua, rất nhanh liền bởi vì va chạm nhau cùng bối rối, tạo thành một chút tổn thương. Mà nguyên bản tại ven đường bán mì lạnh lão bản, cũng cấp tốc thu hồi quầy hàng, đi theo đám người chạy nhanh. Tại cái này một loạt oanh minh cùng chấn động bên trong, rốt cuộc đám người đến kia rộng lớn quảng trường. Quảng trường này là một thành phố chứ danh kiến trúc một trong, nghe nói sớm nhất xây dựng tại hàng ngàn năm trước Ý Cả Vương quốc thời đại một thành phố. Mấy ngàn năm qua một mực tại giữ gìn cùng trùng tu, thậm chí truyền thuyết khắp nơi càng đế quốc cổ xưa thời đại bên trong, nơi này chính là cỡ lớn hoạt động sân bãi. Mà giờ khắc này, nguyên bản được xưng tụng to lớn cỡ lớn quảng trường đã bị lít nha lít nhít đám người lấp đầy, thậm chí có vẻ hơi chen chúc. Mỹ lạnh lão bản che chở gian hàng của mình, tại chen chúc trong đám người ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau lưng chống trải đường đi. Từng tòa kiến trúc kỳ quái, từng kiện kỳ quái vật phẩm ngay tại trên đường phố không ngừng tạo ra, thậm chí tại hai bên đường trong đại lâu không ngừng tạo ra. Những cái kia trong đại lâu cũng không ngừng có người tại chạy đến. Lão bản nghi hoặc nhìn những cái kia bỗng dưng tạo ra vật phẩm, trong đó thậm chí còn có một đài đời cũ làm bằng gỗ nhân lực máy kéo sợi. Những vật phẩm này công nghệ cũng không tính là tinh xảo, kém xa hiện đại sản phẩm tinh mỹ cùng tinh tế, công nghệ đoán chừng đều là đã thất truyền cổ đại công nghệ. Nhưng chúng nó lại là như thế mới, dường như mới chế tạo ra không lâu giống nhau. Mà những kiến trúc kia cũng phần lớn giống như là kiến trúc cổ đại, thậm chí có nhìn qua 50 năm trước phong cách mới tinh phòng nhỏ. Loại này phòng nhỏ tại một thành phố vẫn tồn tại, chỉ là nhìn qua phi thường cũ kỹ. Trừ mi lạnh lão bản bên ngoài, xung quanh rất nhiều người đều tại ngẩng đầu lên, nhìn xem kia không ngừng xuất hiện kiến trúc. Rất nhiều người đã lấy ra điện thoại, bắt đầu quay chụp đứng dậy. Mà cũng liền tại lúc này, Mỹ lạnh lão bản đột nhiên cảm thấy có chút giấm mát, mang theo một chút rét lạnh gió phất qua hắn hai gò má, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Kia treo cao ở chân trời mặt trời, chẳng biết lúc nào đã biến mất. Một tòa cự đại lệch hình tròn kiến trúc huyễn ảnh xuất hiện tại trên trời cao, ngăn trở mặt trời, cũng che khuất ánh nắng. Kiến trúc này là lớn như thế, cơ hồ cùng bọn hắn đứng quảng trường khổng lồ một cái lớn nhỏ, dường như quảng trường này chính là vì dung nạp kiến trúc này đông đảo. Cùng lúc đó, cũng có càng ngày càng nhiều đứng ở trên quảng trường người, ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu to lớn bóng tối. Đó là cái gì? Tựa như là đấu thú trường. Đế quốc thời đại đấu thú trường. Cái gì? Nó tại ngưng thực. Nó đang rơi xuống đến. Cháy mau. Đây chính là nơi này không có hiện tượng nguyên nhân sao? A, ta không muốn chết. Tại ngắn ngủi choáng váng về sau, to lớn tiếng thét chói tai tại dưới bầu trời băng lên, nguyên bản trốn hướng quảng trường người bắt đầu quay đầu đi, hướng về sau né ra. Mà đã đứng ở trong sân rộng người, tất lập tức hốt hoảng hướng về bên ngoài chạy. Nhưng có ít người phản ứng lại, có ít người còn không có kịp phản ứng. Thế là trong đám người liền xuất hiện chen chúc. Mỹ lệnh chủ tiệm liền chen trong đám người, hắn nắm thật chặt gian hàng của mình xe đẩy nhỏ, tránh cho bị hốt hoảng đám người đụng ngã. Đám người chung quanh càng phát bối rối, nhưng là rất nhiều người kỳ thật đều hiểu, giờ phút này bối rối đã không có dùng. Giữa bầu trời kia đấu thú trưởng hạ xuống tốc độ quá nhanh, thậm chí đợi không được mỗi người đều kịp phản ứng, kia đấu thú trưởng liền sẽ đem tất cả mọi người nện thành thịt muối. Giấu ở trong đám người mẫu thân ôm lấy con của mình mắt thấy chạy không được mọi người, cũng nhanh chóng nằm trên đất. Mỹ lệnh lão bản cũng dựa vào gian hàng của mình, nằm xuống. Trên bầu trời bóng tối càng ngày càng gần, nồng đậm bóng tối áp bách xuống, che đậy hết thể ánh nắng. Oeng, một chút đá vụn từ trên bầu trời rơi xuống, nện ở mọi người trên lưng. Hết thể tựa hồ cũng tại lúc này yên tĩnh trở lại. Mỹ lệnh lão bản run rẩy ngẩng đầu đi, chỉ thấy kia che kín đá vụn chập trùng dấu vết đấu thú trường cái bệ. Kia to lớn kiến trúc liền lơ lửng tại tất cả mọi người đỉnh đầu, yên tĩnh dừng ở nơi đó, không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn nuốt ngụm nước bọt, ngẩng đầu lên, nhìn về phía xung quanh. Tại toàn bộ quảng trường chính trung tâm, tất cả nằm sấp trên mặt đất người chính trung tâm, một thân ảnh chính đứng lặng ở nơi đó. Thân ảnh kia đứng lặng tại cái này vô số nằm sấp trên mặt đất trong đám người gian, như là đỉnh tiên lập địa thần minh. Hắn nhẹ nhàng nâng lấy tay, bàn tay hướng lên, đem cái này to lớn đấu thú trưởng nâng tại đỉnh đầu. Tựa như là nâng khinh bạc nửa tợ lật tiệp mâm đựng trái cây giống nhau, nâng cái này to lớn phảng phất sơn loan giống nhau đấu thú trưởng. Lão bản nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh mơ hồ kia, lờ mờ ở giữa, hắn cảm thấy thân ảnh kia có chút quen mắt. Mà lúc này đây, thân ảnh kia dường như cũng cảm thấy hắn nhìn chăm chú, nhìn về phía hắn, đối với hắn khẽ gật đầu. Sau đó hắn nhìn thấy thân ảnh kia nhẹ nhàng nâng tay, toàn bộ đường kính vài trăm mét to lớn đấu thú trưởng khẽ run lên, phát ra hoành minh tiếng vang. Ngay sau đó, cái này đấu thú trưởng tựa như là bị quăng lên đĩa ném bình thường, bay về phía bầu trời. Trong hư không dường như hiện lên đoàn tàu bay nhanh âm thanh. Lão bản nhìn xem đấu thú trưởng bay xa, cúi đầu, cũng rốt cuộc tìm không thấy đạo thân ảnh kia. Cùng lúc đó, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng nhích lại gần, bắt đầu tiếp nhận hiến binh duy trì trật tự. Kia từng cái từ trong hư không xuất hiện vật phẩm, cũng dần dần yên tĩnh xuống dưới. Cuối cùng, toàn bộ đường đi lâm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại lần lượt từng thân ảnh bắt đầu sơ tán đám người, duy trì trật tự. Vĩ Lô Dạ Hào bên trong hà áo cúi đầu, nhìn thoáng qua trong tay mình mũi tên. Cùng này nói là mũi tên, chẳng bằng nói là một cây gậy gỗ, mũi nhọn cố định một cái thủ công chế tạo thô ráp sắc nhọn, phần đuôi dán ba cây có chút dụng lông lông đôi. Loại này thô ráp thủ công mũi tên, xem xét đi lên liền biết là Tây Thổ Vương quốc thời kỳ tác phẩm. Mũi tên đầu nhọn còn dính nhuộm một chút máu tươi, mũi tên này chính là hà áo từ đầu kia hiệu trên thân rút ra. Vết máu là mới mẻ, đầu kia hiệu dường như cũng là thật. Kia từng tòa xuất hiện, thời đại khác nhau kiến trúc, thậm chí còn cuối cùng cái kia to lớn đấu thú trường, đều tựa hồ là chân thật, đến từ quá khứ thời đại vật phẩm. Phản phất là từ trong lịch sử, rơi ra ngoài giống nhau. Nói thực ra, hà áo đối với chủ thế giới xảy ra vấn đề, cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngày nào chủ thế giới không ra tình trạng, hắn mới phát giác được ngoài ý muốn. Dù sao, điều huyền sư mặc dù chết rồi, nhưng là dấu ở điều huyền sư phía sau màn thần minh vẫn còn ở đó. Thần có khả năng chỉnh ra đến sống, có thể so điều huyền sư nhiều hơn. Nhưng chỉ cần thần không có trực tiếp đổi mới tại chủ thế giới trên bầu trời, vậy đã nói rõ thần còn không có tìm tới chủ thế giới thời không tọa độ. Kia tất cả mọi chuyện cũng còn có giải quyết chỗ trống, liền còn chưa tới thời khắc cuối cùng. Tại kiến trúc cùng vật phẩm xuất hiện thời điểm, Hà Áo cũng không có cảm nhận được sáng tỏ siêu phàm ba động, hắn có thể cảm nhận được thế giới tầng dưới chót nhộn nhạo lên một ít gợn sóng, nhưng là kia gợn sóng biến mất quá nhanh, hắn thậm chí không có sáng tỏ bắt được, liền biến mất. Hà Áo nhìn không ra đem những này cổ đại vật phẩm làm tới hiện tại có cái gì mục đích, nhưng hắn cũng tìm không thấy đối phương nhiều loạn tung tích, chỉ có thể từng bước một quan sát, cùng thu thập manh mối. Đối phương nếu muốn làm gì, như vậy không có khả năng lúc này dừng lại, tiếp xuống, có lẽ còn sẽ có càng nhiều cùng loại sự kiện. Đây không phải Hà Áo lần thứ nhất tiếp xúc lịch sử tương quan sự kiện, trước đó ngày xưa di tích chính là phục khắc quá khứ di tích thế giới. Chuyện đều có một cái đầu mượn, chỉ cần nhiễu loạn lịch sử người còn tại thao tác, liền sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa. Nương theo lấy Hà Áo suy tư, hắn quanh người hoàn cảnh xuất hiện một chút biến hóa, biến thành khốn mệnh chi bàn bên trong thế giới. Tòa kia cao ngất thạch ốc xuất hiện tại hắn trước mặt. Hắn cầm trong tay mũi tên, đi vào thạch ốc, nhìn chăm chú lên đặt ở trong phòng lịch sử khế thư. Trong tay hắn có hai kiện lịch sử tương quan siêu phàm vật phẩm, một kiện là ngày xưa chi sách trang sách, có thể đem quá khứ miễn ảnh kéo tới trong hiện thực, ngắn ngủi hình thành thực thể. Kiện thứ hai chính là cái này bổn lịch sử khế thư. Hà Áo đem mũi tên đặt ở lịch sử khế thư bên cạnh, tiên tĩnh chờ đợi chỉ chốc lát, nhưng không có phản ứng chút nào. Hắn tay đặt ở thư tịch bên cạnh, siêu ức lực lượng chảy ra, vẫn như cũ không cảm ứng được bất luận cái gì thực thể. Theo lý thuyết, đồng loại lực lượng ở giữa hẳn là sẽ có phản ứng. Mũi tên này không phải đến từ lịch sử tương quan lực lượng, hay là nói, lực lượng hình thức hoặc là cường độ không đủ. Bất quá Hà Áo bản thân liền không có đối lịch sử khế thư phản ứng báo bao lớn chờ mong cảm giác, chỉ là thử nhìn một chút có thể hay không có thay đổi gì cùng manh mối. Dù sao hắn vừa thu hoạch được lịch sử khế thư, sau đó liền ra loại này cùng lịch sử tương quan dị tượng, khó tránh khỏi có chút quá trùng hợp. Thu hồi mũi tên, Hà Áo thân hình biến mất, xuất hiện tại một tòa giường đá trước đó. Hắn cúi đầu nhìn xem trước người nằm tại giường đá ngủ say thượng thân ảnh. Ngay sau đó, hắn cùng giường đá đồng thời biến mất tại trong thế giới này. Trung thổ Bắc Đô viện nghiên cứu tổng bộ Diệp Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vĩ Lô Dạ Hào xuyên qua hư không, xuất hiện tại lâu vũ ở giữa. Chương 1506, lịch sử cùng giết lạnh, đại chương cầu nguyện phiếu, chương 1506, lịch sử cùng giết lạnh, đại chương cầu nguyện phiếu, hào quang chói lọi xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy vào trong căn phòng an tĩnh. Viện trưởng đại khái lúc nào có thể tỉnh? Diệp Vân đem ánh mắt từ trên giường bệnh ngủ say thân ảnh trên thân rút ra, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên cạnh Hà Áo. Không rõ ràng, Hà Áo khẽ lắc đầu, nhìn chăm chú lên trên giường bệnh thân ảnh, hắn hiện tại gặp gỡ vấn đề, là tinh thần ý chí thượng vấn đề, được chính hắn có thể chiến thắng tự thân điên cuồng, mới có thể tỉnh lại. Diệp Vân lúc đầu phụ trách là Tây Đô cùng Nam Đô công việc, bất quá hắn vì điều tra hạ nhiệt độ chuyện, đặc biệt chạy đến Bắc Đô. Mà Lật Thành chủ yếu mạng lưới quan hệ đều tại Bắc Đô, Hà Áo vốn là kế hoạch đem Lật Thành đưa đến nơi này, sau đó trực tiếp đi Nam Đô tìm Diệp Vân, không nghĩ tới Diệp Vân ngay ở chỗ này, ngược lại là tiết kiệm hắn một ít chuyện. Hắn cũng không có che giấu mình hành tung, phát hiện Diệp Vân cũng tại về sau, hắn liền cùng Diệp Vân cùng nhau tại viện nghiên cứu tổng bộ cao ốc tìm cái tính dưỡng gian phòng, đem Lật Thành thu xếp tại trong đó. Trước đó hắn đối với thiên sứ điên cuồng hiểu rõ còn không sâu, cho nên đối Lật Thành thức tỉnh duy trì một loại lạc quan tâm thái. Mặc dù hắn hiện tại vẫn như cũ duy trì lạc quan tâm thái, nhưng là chân chính thức tỉnh vẫn là cần dựa vào chính Lật Thành gắng gượng qua tới. Nếu như Lật Thành có thể vững chắc tự thân đối với nhân loại nhận biết, dựa vào ý chí ngăn chặn tự thân điên cuồng xu thế, thì hắn liền có thể thuận lợi tỉnh lại. Nếu như hắn không thể ngăn chặn, hắn liền sẽ bị thiên phú danh sách đồng hóa, trở thành chân chính thiên sứ. Chờ một lúc có thể để lão Trương liên lạc một chút viện trưởng quen thuộc lão bằng hữu, hoặc là gia thuộc, đồng sự. Hà Áo xoay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh Diệp Vân, có thể để bọn hắn thường xuyên tới, thăm hỏi một chút viện trưởng, cái này có trợ giúp viện trưởng thức tỉnh, nhưng không muốn cùng bọn hắn lộ ra bất luận cái gì viện trưởng cùng thiên sứ có liên quan chuyện. Nam Đô người phụ trách Diệp Vân tại Bắc Đô, nhưng là Bắc Đô vốn nên là ở Lâm Thời người phụ trách Trương An Hạ lại tại bên ngoài phiên trực. Tốt, Diệp Vân khẽ gật đầu, hắn không hỏi tại sao phải làm như thế, chờ một lúc lao Trương trở về ta chuyển cáo hắn. Sau đó hắn có chút dừng lại, cần an bài một chút chữa bệnh khí giới sao? Trừ độc thiết bị có thể lấy tới thử một chút, Hà Áo chậm rãi nói, nhưng là giám sát thiết bị chỉ sợ đối với hắn đã không có dùng. Tốt. Diệp Vân khẽ gật đầu. Hà Áo khỏe mắt quét nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Vân. Hắn có thể cảm nhận được, Diệp Vân thái độ đối với hắn phát sinh sửa đổi rất nhỏ. Cái này cũng không hoàn toàn ở tại Hà Áo là hiện tại viện nghiên cứu đệ nhất thực của người, còn tại ở Diệp Vân là viện nghiên cứu số ít biết hắn đã là thiên sứ người. Nhưng đây là chuyện không có cách nào khác, Diệp Vân thái độ đã tận lực thân thiện bình thản, nhưng là cái này vô pháp thay đổi nội tâm của hắn nhận biết. Bất quá có lẽ là sự kiện lúc trước bên trong thành lập cơ sở nhận biết cùng hữu nghị, Diệp Vân khác biệt thái độ kỳ thật cũng không rõ ràng, càng nhiều vẫn là coi Hà Áo là làm đáng giá tôn kính bạn bè đối đãi, cho nên từ hắn thái độ phản hồi tới nhắc nhở cũng không có quá ảnh hưởng Hà Áo bản thân nhận biết. Nếu như tìm một cái hoàn toàn không biết mình địa phương, đơn độc đợi một thời gian ngắn, một lần nữa tạo nên một đoạn nhân sinh, có lẽ có thể đại đại tăng tốc Hà Áo tự thân ổn định lý trí tốc độ. Nhưng vấn đề ngay tại ở phía sau màn gây sự vị kia thần minh, xác suất lớn sẽ không cho mình thời gian thở dốc. Hà Áo lắc đầu, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua ngủ say Lật Thành, sau đó xoay người sang chỗ khác, mang theo Diệp Vân hướng về ngoài cửa đi đến. Cùng lúc đó, hắn nhìn về phía Diệp Vân, trầm âm thanh hỏi, trước đó ngươi nói phạm vi lớn hạ nhiệt độ tình huống, hiện tại điều tra thế nào rồi? Trước mắt còn không có sáng tỏ kết quả, Diệp Vân nhanh chóng nói, bất quá căn cứ chúng ta thu thập được tư liệu đến xem, lần này hạ nhiệt độ tình huống, tựa hồ cũng là hướng về cùng một cái nhiệt độ mục tiêu tới gần. Hướng về cùng một cái mục tiêu tới gần. Hà Áo nghi hoặc nhìn hắn. Bởi vì khu vực khác nhau hạ nhiệt độ trình độ là không giống, Diệp Vân nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói, tại cao vĩ độ địa khu, nhiệt độ giảm xuống liền không thế nào rõ ràng, cơ hồ không thế nào hạ nhiệt độ, nhưng tại thấp vĩ độ địa khu, nhiệt độ giảm xuống liền rất rõ ràng. Hắn chậm rãi nói, tỉ như nói, Bắc Đô tháng 4 thiên khí vốn là lạnh, cho nên Bắc Đô đến bây giờ chỉ hàng mấy chuyến, chỉ là lạnh hơn, hiện ra rét tháng 3 dáng vẻ, mà Nam Đô hôm nay hàng gần 10 độ, nhiệt đới. Địa khu thậm chí tốc độ hàng gần 20 độ, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ra đến phía Bắc, chính là đến tìm lão Trương xác định phía Bắc hạ nhiệt độ tình huống, bất quá hắn giống như ra ngoài, cho nên chỉ là an bài mấy người hiệp trợ ta thu thập phía Bắc thiên khí số liệu. Nghe được hắn, Hà Áo nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi cảm thấy cái này phạm vi lớn hạ nhiệt độ mục tiêu cuối cùng nhất là bao nhiêu độ? Hiện tại hạ nhiệt độ còn tại tiếp tục, Diệp Vân khẽ lắc đầu, ta cũng không dám xác định nhiệt độ đến tuột cùng sẽ đến đó một bước, nhưng là chỉ sợ là hướng âm đi, căn cứ Bắc Đô lấy được tin tức đến xem, Bắc Bộ một chút khu vực đã bắt đầu hạ lên tuyết lớn. Trận này hạ nhiệt độ hẳn là toàn cầu phạm vi, Hà Áo chậm rãi nói, Tây thổ bên kia cũng xuất hiện rõ ràng hạ nhiệt độ. Nghe được cái này lời nói, Diệp Vân hơi sững sờ, sau đó suy tư nói, cho nên đây cũng là cùng nhau bao trùm toàn cầu siêu phạm sự kiện sao? Có thể quy mô lớn như vậy ảnh hưởng toàn cầu nhiệt độ, lực lượng của đối phương đừng lo lắng, vô luận bọn hắn muốn làm cái gì, chí ít hiện tại còn không có làm thành. Hà Áo mỉm cười lắc đầu, vậy chúng ta liền có để hắn không làm được cơ hội. Xác thực, Diệp Vân ngẩng đầu lên, nhìn xem bên cạnh Hà Áo, khẽ gật đầu, từ bỏ có thể không tại chúng ta tuyển hạ bên trong. Hà Áo há miệng, đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên hơi biến sắc mặt. Làm sao? Một bên Diệp Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn. Nhưng là còn chưa chờ Diệp Vân kịp phản ứng, thân thể của hắn liền bị bắt lại. Tiếp theo trong nháy mắt, hai người thân thể bỗng nhiên xẹt qua bầu trời, nương theo lấy kịch liệt gào thét phong. Lít nha lít nhít cao ốc tại hai người bên cạnh lướt qua, cuối cùng dừng ở một mảnh vùng ngoại thành. Bọn hắn hai chân rơi xuống đất, Diệp Vân ngẩng đầu đi, nhìn về phía xung quanh, nơi này lúc nào tu một cái thành phố điện ảnh. Giờ phút này, tại tán loạn đồng ruộng cùng bãi cỏ ở giữa, chính tán lạc từng tòa cổ đại lầu các cùng cung điện. Không phải thành phố điện ảnh. Hà Áo khẽ lắc đầu, hắn nhìn chăm chú lên xung quanh tán loạn lầu các cung điện, hơi nhíu lên lông mày. Những này lầu các kiểu dáng ngang qua cổ kim, từ vài ngàn năm trước đến vài thập niên trước đều có. Nhưng đều không ngoại lệ, đều nhìn qua rất mới, nhiều nhất cũng dường như không có 10 năm lịch sử. Ai ở đó? Cũng liền tại lúc này, nơi xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Rất nhanh, một tấm mặt mũi quen thuộc xuất hiện tại Hà Áo tầm mắt bên trong, hắn nhìn xem Hà Áo, hơi sững sờ, "Hà Áo, Lão Trương, đã lâu không gặp." Hà Áo nhìn trước mắt nam nhân, cũng khẽ cười nói, "Trương An Hạ là Hà Áo đi vào viện nghiên cứu người dẫn đường, trước đó đem Trương An Hạ điều nhiệm Bắc Đô mệnh lệnh cũng là Hà Áo làm ra, nhưng là hắn thời gian tương đối gấp, phải xử lý lần trước sự kiện các loại đến tiếp sau sự vụ, cho nên kỳ thật một mực không có cơ hội cùng Lão Trương gặp một lần." Trương An Hạ nhìn xem Hà Áo, quan sát tỉ mỉ một chút, dường như xác định Hà Áo là người sống về sau, hắn mới thở phào một cái, cười nói, "Tiểu tử ngươi hiện tại là thật nhảy lên một cái, ta hiện tại cũng muốn nghe mệnh lệnh của ngươi. Vậy ngươi dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, sợ là phải bị mắng." Hà Áo cười nói, "Nhưng ta liền tạm thời bỏ qua cho tội lỗi của ngươi đi." "Ha ha ha, cảm ơn Hà viện trưởng khoan hồng độ lượng." Trương An Hạ bước nhanh tới, đứng ở Hà Áo bên cạnh. Hai người trêu ghẹo làm dịu một chút không khí khẩn trương, liên đối đi theo Trương An Hạ bên người nguyên bản một chút người trẻ tuổi, cũng dễ dàng hơn. "Diệp Vân." Lúc này, Trương An Hạ chuyển qua ánh mắt, nhìn thấy chạm sau lưng Hà Áo Diệp Vân, hơi nghi hoặc một chút, "Ngươi cũng đến rồi?" "Ta đi theo Hà viện trưởng đến." Diệp Vân chậm rãi nói. "Hà Áo còn chuyên môn đi một chuyến Nam Đô sao?" Trương An Hạ hơi sững sờ, sau đó lại Diệp Vân ánh mắt nghi hoặc bên trong, ho nhẹ một tiếng, "Đúng, ngươi bây giờ tại Bắc Đô, cùng ta nói qua, ta vừa mới lực chú ý đều ở phụ cận đây dị thường sự kiện thượng, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Nơi này là chuyện gì xảy ra sao?" Hà Áo nhìn xem Trương An Hạ, trầm âm thanh hỏi. "Trước đó ta tiếp vào báo án, nói là chung quanh đây xuất hiện u linh sự kiện, Trương An Hạ chỉ cách đó không xa bị di động lầu các đập vụn một nửa phòng ốc, bên này thôn dân đều công bố buổi tối hôm qua nhìn thấy chính mình mất đi thân nhân, ta nghĩ đến có phải hay không một chút quỷ dị vật phẩm tại có hiệu lực, thế là liền mang theo người tới xem một chút." Sau đó hắn xoay người, nhìn về phía chung quanh lầu các, sau đó những này cổ đại kiến trúc liền đột nhiên xuất hiện, từ trên trời giáng xuống. Hà Áo trầm âm thanh hỏi. "Đúng vậy." Trương An Hạ sững sờ, sau đó hắn nhìn xem Hà Áo, hơi nghi hoặc một chút nói, "Làm sao ngươi biết?" "Ta mới từ một thành phố trở về, bên kia cũng vừa hạ như thế một trận lịch sử kiến trúc mưa." Hà Áo chậm rãi nói. Trên thực tế, hắn chính là cảm ứng được phụ cận tồn tại vô hình thế giới tầng dưới chót ba động, mới chạy đến bên này. Một thành phố cũng xuất hiện cảnh tượng như thế này rồi. Trương An Hạ hơi sững sờ, sau đó hắn thở dài nói, "Những kiến trúc này đột nhiên xuất hiện, dọa chúng ta nhảy một cái, bất quá may mà bên này địa thế chống trải, đều là dù tốt, chúng ta vừa lúc lại còn ở lại chỗ này phụ cận, nhanh chóng trợ giúp sơ tán, không phải vậy hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Các ngươi vừa mới khẩn trương như vậy, là gặp phải cái gì kẻ đi sao?" Mà lúc này đây, một bên Diệp Vân xen vào hỏi. Nâng lên vấn đề này, Trương An Hạ đống nhiên dừng lại, sau đó hắn chuyển qua ánh mắt đi, nhìn về phía chung quanh lầu cát, xác định bên trong không có vũ khí bắn ra về sau, mới chậm rãi nói, "Những kiến trúc này bên trong, có người." "Có người?" Diệp Vân hơi sững sờ. Hà Áo cũng có chút nghi hoặc. "Đúng vậy, chúng ta đi qua một ít thành cung cùng lầu các thời điểm, Trương An Hạ cũng có chút nghi hoặc, đã từng xuất hiện qua một chút cổ đại binh sĩ, đối với chúng ta phát động công kích. Quần áo bọn hắn giống nhau sao?" Một bên Hà Áo đột nhiên nói. "Không giống." Trương An Hạ lắc đầu, "Xem ra đều không giống như là một thời đại quần áo, bất quá ta đối với mấy cái này hiểu rõ không sâu, cũng không thể xác định." "Là không giống." Trương An Hạ sau lưng một người trẻ tuổi nói, "Có một đội tập kích binh lính của chúng ta, đại khái mặc chính là 1000 năm trước phục sức, nhưng có một nhóm tại trên khán đài đối chúng ta thả tên nỏ, là đại khái 2000 năm trước binh sĩ mới có thể xuyên phục sức." "Đúng, tiểu tử này rất hiểu những này, rất chuyên nghiệp." Nghe nói như thế, Trương An Hạ lập tức quay người giới thiệu nói, "Ta chỉ là tương đối thích lịch sử." Người trẻ tuổi lúng túng gật gật đầu, chậm rãi nói, "Các ngươi gặp phải những này người có thể công kích đến bọn hắn sao?" Hà Áo nhìn xem người trẻ tuổi kia, trầm âm thanh hỏi, "Có chút có thể công kích đến, có chút tựa như là huyễn ảnh giống nhau, đao kiếm cùng đạn đều trực tiếp xuyên qua, nhưng bọn hắn bắn ra đối với chúng ta cùng tiễn hoặc là tên nỏ, ngược lại sẽ có khả năng ngưng thực, làm bị thương chúng ta." Người trẻ tuổi dừng một chút, ánh mắt đảo qua xung quanh, bất quá bọn hắn đều rất nhanh liền biến mất, không hề giống là những kiến trúc này giống nhau, sẽ kéo dài hiện hiện. "Chúng ta đã có trong một giây lát không có gặp phải người." Trương An Hạ cũng nói bổ sung, "Bọn hắn hẳn là đại bộ phận đâu đều biến mất. Loại này lịch sử huyễn ảnh, vô pháp thời gian dài lôi ra chân thực sinh mệnh sao?" "Bất quá, nhìn như vậy," một bên Trương An Hạ suy tư nói, "các thôn dân nói tới trưởng bối U Linh có lẽ cũng là cùng loại, đến từ quá khứ cái bóng. Không bài trừ khả năng này." Hà Áo khẽ gật đầu. Ánh mắt của hắn thượng nhất, nhìn về phía trung quanh cổ điện kiến trúc. Có chút hàn phong phất qua mặt mũi của hắn, mang đến một chút lạnh bớt. Nguyên bản mang theo một chút ánh sáng chói lọi sắc trời dần dần ảm đạm xuống, một chút thưa thất băng tinh từ không trung phía trên rơi xuống. Tuyết rơi rồi. Một bên Diệp Vân vươn tay ra, tiếp được thưa thất băng tinh. Thời gian này điểm cũng sẽ tuyết rơi sao? Này cũng xuân hàn có chút quá lạnh đi. Trương An Hạ cũng có chút nghi ngờ vươn tay ra, bắt lấy một mảnh băng tinh, hắn nhìn chăm chú lên kia băng tinh hình dạng, thật đúng là bông tuyết. Mà lúc này đây, một bên Diệp Vân dường như nghĩ đến cái gì, lập tức cầm điện thoại di động lên, mở ra tin tức. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hà Áo, "Nam Đô cũng tuyết rơi." "Nam Đô cũng tuyết rơi rồi." Một bên Trương An Hạ hơi sững sờ, nơi đó không phải danh xưng bếp lò thành thị sao? Nhưng theo lời nói rơi xuống, hắn liền ý thức đến cái gì, chậm rãi nói, "Đây là một loại nào đó phạm vi lớn siêu phàm sự kiện." Ngay sau đó, hắn nhớ tới Diệp Vân tìm hắn muốn Bắc Đô thiên khí tư liệu chuyện, nhìn về phía Diệp Vân, "Ngươi đến Bắc Đô, cũng là vì chuyện này. Đúng thế. Diệp Vân khẽ gật đầu. Mà tại bọn hắn thảo luận thời điểm, Hà Áo chỉ là ngẩng đầu, nhìn xem kia tản mát băng tinh, trải tại trước người cổ điển kiến trúc trên mái hiên. Cái này đột nhiên hạ nhiệt độ, cùng những này lịch sử kiến trúc xuất hiện, có quan hệ sao? Màn này sau thần minh, lần này là đồng thời an bài hai cái sự kiện, vẫn là cùng một chuyện này hai loại bất đồng biểu tượng. Trong lúc suy tư, Hà Áo cầm lấy điện thoại, ấn mở phần mềm. Lâm Chỉ Chỉ trước đó nói nàng tìm được một chút có quan hệ hạ nhiệt độ hạch tâm manh mối, đã đi điều tra đi. Hắn tìm được Lâm Chỉ Chỉ không chắc, Lâm Chỉ Chỉ cũng chưa hồi phục hắn, cũng không có tiến một bước tiến độ báo cáo. Đại đa số thời điểm, cô nương này chỉ cần thấy được tin tức, chính là dây hồi, nàng bởi vì một số việc kiện, không thấy được tin tức, vẫn là gặp gỡ nguy hiểm. Làm giáo đoàn lãnh tụ, cô nương này nếu như gặp gỡ nguy hiểm, sẽ ngay lập tức hướng ca cầu ban ân. Từ thiên sứ bút bê làm hạch tâm minh quang chi thành tự động phản hồi hệ thống, cho dù hắn không tại, cũng là sẽ tự động tiếp nhận hiến tế, hạ xuống ban cho. Lâm Chỉ Chỉ mặc dù không có rất mạnh thiên phú danh sách, nhưng là dựa vào ban ân, vẫn là rất biết đánh. Hà Áo trực tiếp điểm mở điện thoại, cho Lâm Chỉ Chỉ đánh qua. Điếu, tại một tiếng thanh thúy tiếng vang bên trong, trong điện thoại vang lên ngài phát kêu dãy số không tại khu phục vụ nhắc nhở. Đi khu không người rồi. Mang vệ tinh điện thoại rồi sao? Cũng liền tại lúc này, Hà Áo có chút dừng lại, quay đầu đi, nhìn về phía phương nam. Hắn dường như nghe đến Lâm Chỉ Chỉ âm thanh. Chương 1507, trong sa mạc báo tuyết, đại trương cầu nguyện phiếu, chương 1507, trong sa mạc báo tuyết, đại trương cầu nguyện phiếu. An mặc mỏng khoảng trang phục hè, trải qua lụa mỏng thiếu nữ có hộp kiếm to lớn, giày da dẫm tại tuyết trắng trên mặt nước, ngẩng đầu lên, nhìn xem che lấp bầu trời bao tuyết. Lâm tiểu thư, la bàn cùng vệ tinh định vị tất cả đều mất đi hiệu lực, nơi này liền vệ tinh điện thoại đều không có tín hiệu. Đứng ở thiếu nữ bên cạnh một cái bọc lấy đầu xa làn da lệ hắc nam nhân khàn khàn nói, chúng ta bị vây chết ở đây. Tại nam nhân sau lưng còn đi theo mấy cái đồng dạng làn da hiện hắc thân ảnh, bọn họ đều bọc lấy đơn giản khinh bạc trang phục, con trang lũ lụt tấm bọc hành lý. Giờ phút này những cái kia ấm nước biên giới đã kết hơi băng, nơi này đã so Bắc Cực còn lạnh, chúng ta rất nhanh liền sẽ chết cóng ở đây a. Hắn nhịn không được tiếp tục nói, đừng lo lắng, thần sẽ chỉ dẫn chúng ta tiến lên. Thiếu nữ cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua trung quanh, hướng về báo tuyết ít nhất phương hướng trước. Còn lại mấy thân ảnh nhìn nhau, cuối cùng vẫn là lựa chọn đuổi theo nàng. Cũng liền tại lúc này, đám người dưới chân băng tuyết phía dưới, dường như chuyển đến một tiếng vang dọn. Một đạo to lớn bóng tối sau lưng bọn họ đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay nhanh đoàn tàu lái vào hư không. Phúc, Hà Áo bước chân dẫm tại xốp cát mịn ở trong. Hắn ngẩng đầu đi, nhìn về phía trung quanh lít nha lít nhít trăng non trạng của cát. Thường ngực ánh nắng từ không trung tung xuống, đốt tại trên da rẻ của hắn. Có chút hàn phong quét qua đất cát, cũng vất qua hai má của hắn. Đây là toàn bộ chủ thế giới lớn nhất sa mạc. Cái này sa mạc không thuộc về trung thổ, cũng không thuộc về tây thổ, ở vào trung thổ cùng tây thổ trung gian khu vực, chỗ nhiệt đới. Nhưng giờ phút này, tại cái này như thế nóng rực ánh nắng chiếu dọi xuống, tại như thế khô giáo hoàn cảnh bên trong, Hà Áo nhưng như cũng có thể cảm nhận được một chút ý lạnh. Bước chân hắn hướng về phía trước, nhìn về phía trước. Tại hắn phía trước cách đó không xa, hoàn toàn mông lung cắt vàng cuối cùng, dường như bị thần minh ở trên mặt đất họa một bút, vẽ ra đến một cái to lớn hình tròn khu vực. Tại cái này hình tròn khu vực bên trong thế giới là sương mù mông lung, thấy không rõ bên trong tình trạng, chỉ có một chút rải rác đông tuyết xuyên qua biên giới, bay xuống ở bên ngoài trong sa mạc. Hà Áo tiến về phía trước một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại cái này hình tròn khu vực trước đó. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chung quanh. Cam ánh sáng màu xám tại hắn trong con mắt chậm rãi sáng lên. Chung quanh nơi này biểu hiện yên tĩnh dị thường, nhưng là ở thế giới tầng dưới chót nhất, lờ mờ có thể nhìn thấy từng đầu hỗn loạn vặn vẹo đường cong quấn quanh ở cùng nhau. Trung quanh nơi này không gian là vỡ vụn mà hỗn loạn đến mức vị lộ dạ hào vô pháp trực tiếp đến nơi này, cũng không cách nào trực tiếp đi vào viên kia hình khu vực. Vĩ đại ca, mời chỉ dẫn chúng ta phương hướng. Nhàn nhạt thành kính thiếu nữ thanh âm tại Hà Áo trong đầu quanh quẩn. Đây là Lâm Chỉ Chỉ âm thanh. Nàng dường như mất phương hướng tại nào đó cái khu vực, ngay tại trong lòng cầu nguyện. Đây cũng là Hà Áo lần đầu tiên nghe được, rõ ràng như thế cầu nguyện. Tại trước đó, mặc dù cũng có rất nhiều người hướng ca cầu nguyện, Hà Áo cũng có thể thông qua vinh quang chi thành cùng nữ bộc nhân ngẫu cảm ứng được những này cầu nguyện tồn tại. Nhưng là bọn hắn phần lớn biểu hiện giống như là vặn bèo ô nhiễm thì thầm bình thường, trung điệp cùng một chỗ, căn bản nghe không rõ ràng cụ thể âm thanh. Đương nhiên, cho dù là hiện tại, tuyệt đại đa số cầu nguyện đối với Hà Áo đến nói, cũng đều là cùng loại với loại này thì thầm giống nhau trùng điệp âm thanh. Nhưng rất hiển nhiên, có chút cầu nguyện sinh ra biến hóa. Chẳng hạn như Lâm Chỉ Chỉ, tại nhiều lần tiếp nhận ca ban ân về sau, Lâm Chỉ Chỉ dường như trong vô hình, đối ca thành lập được rất cường đại tín ngưỡng, mà lại tựa hồ là thuần túy, không phân tốt xấu tín ngưỡng. Nàng tín ngưỡng ca cũng không phải là bởi vì ca tốt xấu, mà là đơn thuần tín ngưỡng ca bản thân. Cho dù ca là một cái tà thần, nàng cũng sẽ làm việc nghĩa không chùn bước đi theo ca. Mà loại này chấp nhất tín ngưỡng dường như phát sinh một loại nào đó dị biến, để nàng chân chính có thể đem thanh âm của mình truyền đạt cho ca. Loại này tiếp xúc cũng khiến cho một chút đến từ vinh quang chi thành ô nhiễm, thuận liên hệ tự nhiên lan tràn hướng nàng. Bất quá, Lâm Chỉ Chỉ có quá nhiều lần ban cho kinh nghiệm, nàng ô nhiễm năng lực chống cự đã trải qua kiểm nghiệm, những này ô nhiễm cũng không có đối nàng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, Lâm Chỉ Chỉ tín ngưỡng cũng không phải là cho tới hôm nay mới như thế kiên định. Nhưng Hà Áo trước đó kỳ thật không có cách nào như vậy rõ ràng nghe được nàng cầu nguyện. Kia đại khái xuất cùng Hà Áo bản thân vị cách có quan hệ, tại hắn thành công tấn thăng thiên sứ, ổn định lại lý trí về sau, mới có được chân chính lắng nghe tín đồ âm thanh năng lực. Mà thông qua Lâm Chỉ Chỉ âm thanh cùng tín ngưỡng liên hệ, Hà Áo trực tiếp thông qua vinh quang chi thành định vị nàng ở chỗ đó đại khái vị trí. Bất quá Hà Áo lấy được vị trí cũng không hoàn toàn chuẩn xác. bởi vì hắn phát hiện Lâm Chỉ vị trí cũng không hoàn toàn thuộc về chủ thế giới, mà là tại chủ thế giới biên giới một loại nào đó trong khe hẹp. Hà Áo chỉ có thể định vị đến tới gần Lâm Chỉ vị trí kẽ hở gần nhất khu vực, mà hắn hiện tại vị trí chính là cách kẽ hở gần nhất khu vực. Hà Áo quay đầu đi, nhìn về phía bên cạnh. Mấy đài cải tiến xe Việt Dã chính dừng lại ở đây. Những này xe Việt Dã đặt vị trí phi thường tới gần hình tròn khu vực, cơ hồ dán chặt lấy khu vực biên giới. Một đài xe Việt Dã thậm chí một nửa chui vào hình tròn khu vực bên trong, bị trực tiếp cắt đứt. Mà cái khác trên xe Việt Dã mặt cũng hoặc nhiều hoặc ít bao trùm lên một chút bông tuyết. Trên xe Việt Dã còn lưu lại không ít thức ăn nước uống, trưng bày rất chỉnh tề. Rất hiển nhiên người trên xe rời đi thời điểm, chỉ là chuẩn bị ngắn ngủi rời đi một chút, cũng không có thời gian dài thăm dò dự định. Dựa theo Hà Áo đối Lâm Chỉ hiểu rõ, Lâm Chỉ cũng không phải là loại kia phi thường người lỗ mãng, nha đầu này tâm tư kín đáo, sẽ không làm ra trực tiếp đem xe trước dừng ở tới gần khu vực nguy hiểm địa phương loại này mạo hiểm chuyện. Nàng càng có khả năng áp dụng phương án, hẳn là đem xe ngừng đến xa xôi địa phương, bảo trì đầy đủ khoảng cách, sau đó tại khu vực nguy hiểm phụ cận thăm dò, thu thập tư liệu, xác định an toàn về sau, lại từng bước một tiến lên. Hà Áo ánh mắt rơi vào xe kia đầu bị hình tròn khu vực bình chướng cắt đứt chiếc xe, mà lại cũng sẽ không có người dừng xe thời điểm, đem một nửa xe đều đâm vào khu vực nguy hiểm. Hà Áo đem ánh mắt trở lại trước mắt hình tròn khu vực, hắn vươn tay ra, tiếp được từ hình tròn khu vực bên trong bay ra bông tuyết, một đạo suy nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên, cái này khu vực sẽ khuyết chương sao? Hắn vươn tay ra, chui vào cái này hình tròn khu vực biên giới. Một loại nào đó thấu xương rét lạnh từ đầu ngón tay hắn chuyển lại mà đến, cùng rơi ở trên người hắn sa mạc đốt ngày hình thành rõ ràng so sánh. Sau đó hắn tiến về phía trước một bước, thân hình triệt để chui vào hình tròn khu vực. Đại địa chân chiến, bầu trời oanh minh, tại gào thét bao tuyết bên trong, to lớn bóng tối hình dáng dần dần hiện lộ ra mấy chục thước cao thân hình. Đó là cái gì? Làn da lệch hắc nam nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, run rẩy gào thét. Mà tại bên cạnh hắn, đi theo hắn kia mấy thân ảnh, cũng há miệng, dùng bản địa ngôn ngữ viên tuyên hô to. Lâm Chỉ nghe không hiểu bọn hắn bản địa ngôn ngữ, chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên kia báo tuyết bên trong to lớn bóng tối. Tuyết người khổng lồ. Nàng nâng lên tay, cởi ra vác tại trên lưng hộp kiếm, đem hộp kiếm lắp tại không trung, mở ra hộp kiếm mở miệng. Một thanh hoa văn phức tạp kỵ sĩ kiếm trong nháy mắt từ hộp kiếm bên trong thoát ly bay ra. Thiếu nữ nâng lên tay, một nháy mắt cầm cái kia đem kỵ sĩ kiếm. Mênh mông nóng rực nương theo lấy trôi kiếm một nháy mắt lan tràn đến thiếu nữ trên người, hòa tan trên người nàng thưa thất băng tinh. Cái kia khổng lồ bóng tối từ bao tuyết bên trong vươn tay ra, hiện lộ ra một đầu to lớn, dường như tuyết trắng cùng băng tinh mệt mỏi thành cánh tay, bắt lấy bổ tới kỵ sĩ kiếm. Cách, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, bàn tay kia tầng ngoài tuyết trắng bị dễ như trở bàn tay mở ra, lộ ra bên trong cứng rắn hàn băng. Kia hàn băng trở ngại thiếu nữ động tác, để thiếu nữ kiếm quang vì đó mà ngừng lại. Nhưng cái này dừng lại chỉ tiếp tục trước mắt, sắc bén kiếm quang liền mở ra hàn băng, mở ra lấy cổ tay, đem tuyết người khổng lồ một nửa cánh tay gọt xuống dưới. Oeng, nương theo lấy to lớn băng tuyết cánh tay rơi trên mặt đất tiếng vang, thiếu nữ thân hình cũng lần nữa lọt vào xốp đất tuyết bên trong. Kia báo tuyết bên trong bóng tối cũng tại lúc này hiện lộ ra hoàn toàn thân hình. Hai chân của nó thô ngắn, thân thể hiện ra hình mũi khoan, hình mũi khoan mũi nhọn mang một cái tròn trịa đầu, có đen nhánh đôi mắt cùng tĩnh mịt miệng. Phía dưới đầu hai bên cắt rỗi ra hai con to dài, có thể chạm đến mặt đất to lớn cánh tay. Chợt nhìn đi lên, còn có chút chất phác đáng yêu, giống như là đất tuyết bên trong bọn nhỏ tích tụ ra đến người tuyết. Nếu như nó không phải một cái cao tới hơn 30 mét tuyết người khổng lồ lời nói, giờ phút này cái tuyết người khổng lồ cánh tay phải đã bị Lâm Chỉ chặt đứt 1/3, liên đối toàn bộ bàn tay khổng lồ cũng bị cùng nhau cắt xuống. Nhưng dù cho bị nghiêm trọng như vậy tổn thương, tuyết người khổng lồ dường như cũng không có rõ ràng nổi giận cảm xúc. Nó chỉ là há miệng, nâng lên cánh tay trái, chụp về phía Lâm Chỉ cùng đã tránh sau lưng Lâm Chỉ không xa một đoàn người. Lâm Chỉ lần nữa tiến về phía trước một bước, nắm tay bên trong kỵ sĩ kiếm, lần nữa chém ra. Lần này, nàng lách qua người khổng lồ bắt tới cánh tay, mà là đến người khổng lồ nơi bà bay, hoặc là nói cánh tay cùng thân thể chô nối tiếp. Nàng kiếm quang xoay tròn, triệt để chặt đứt tuyết người khổng lồ cánh tay trái. Nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, tuyết người khổng lồ toàn bộ cánh tay trái rơi xuống đất. Nhưng là Lâm Chỉ động tác cũng không có ngừng, nàng lập tức tiến về phía trước một bước xông ra, phóng tới tuyết người khổng lồ cái cổ. Một kiện đâm về tuyết người khổng lồ cái cổ. Nhưng nàng một kiếm này đâm ra, lại tựa hồ như không có công kích đến từ chỗ, kia xem ra kiên cố cái cổ, lại dường như hoàn toàn là xốp đông tuyết tạo thành, nhẹ nhàng một đâm, liền hoàn toàn đâm vào đi vào. Lâm Chỉ lập tức chuyển đâm vì gọn, muốn mở ra tuyết người khổng lồ cái cổ. Cũng liền trong nháy mắt này, mấy đạo cứng rắn băng truy bỗng nhiên từ Lâm Chỉ dưới chân thoát ra, chớp mắt liền muốn đâm xuyên thân thể của nàng. Cho dù Lâm Chỉ phản ứng thật nhanh, lập tức liền muốn rút kiếm rời đi, nhưng vẫn như cũ muộn một bước. Bén nhọn băng truy mở ra huyết nhục của nàng, một nháy mắt xuyên thủng cánh tay của nàng. Đến một bước này, Lâm Chỉ không còn lùi lại, ngược lại kéo kiếm băng, bỗng nhiên hướng phía dưới. Kia to lớn kỵ sĩ kiếm bỗng nhiên bộc phát ra quang huy chói mắt, một nháy mắt mở ra băng truy, mở ra kia to lớn tuyết làm thân thể. Mang theo Lâm Chỉ thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước. Kia kiếm quang không ngừng hướng vào phía trong, dựng thẳng hướng bổ ra tuyết người khổng lồ toàn bộ thân hình. Với anh, cái kia khổng lồ thân thể ầm vang ngã xuống đất, phát ra oanh minh tiếng vang. Lâm Chỉ thân thể hướng về sau, lần nữa rơi vào đất tuyết bên trong. Máu đỏ tươi từ trên cánh tay của nàng chảy xuôi mà xuống, nhỏ xuống tại đất tuyết bên trong, như là từng đóa nở rộ hoa hồng. Vừa mới nuốt ở phía sau mặt mấy thân ảnh lập tức xông lên, ba chân bốn cẳng đem cầm máu phun xương cùng băng gạc cái gì lấy tới. Lâm Chỉ cự tuyệt trợ giúp của bọn hắn, tiếp nhận trong tay bọn họ băng gạc cùng phun xương, nhanh chóng cầm máu, tiến hành đơn giản xử lý, sau đó đưa cánh tay bao vây lại. nơi này làm sao lại có lớn như vậy quái vật? Cầm đầu nam nhân, cũng là toàn bộ tiểu đội phiên dịch cùng lĩnh đội, có chút khẩn trương mà lúng túng xoa xoa mồ hôi trán, hắn đứng ở Lâm Chỉ Chỉ bên cạnh, nhìn xem trên mặt đất sụp đổ to lớn tuyết người khổng lồ, run rẩy nói: "Hắn kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua siêu phàm lực lượng, bằng không thì cũng sẽ không nhận nhiệm vụ này, cũng biết bên cạnh vị này Lâm tiểu thư là đại nhân vật, nhưng là không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy đại quái vật, nói giết liền giết. Nơi này không có quái vật mới là kỳ lạ chuyện." Lâm Chỉ Chỉ khẽ lắc đầu, nàng một bên dùng băng gạc cho mình băng bó, một bên nhìn xem thế thì tuyết người khổng lồ, bất quá có quái vật sinh tồn, liền có lẽ sẽ có sinh mệnh có trí tuệ sinh tồn, tìm tới những cái kia sinh mệnh có trí tuệ, có lẽ liền có rời đi nơi này hy vọng. Nàng những lời này nói xong, một bên nam nhân hai mắt tỏa sáng, hắn lập tức xoay người, dùng nơi đó ngôn ngữ chuyển cáo những người khác. Nếu như trước đó Lâm Chỉ Chỉ nói những lời này, những người này còn không thế nào tin, nhưng bây giờ Lâm Chỉ Chỉ hiện ra lực lượng về sau, bọn họ lòng tin cũng theo đó dâng lên. Nhìn xem kích động đám người, Lâm Chỉ Chỉ than nhẹ một tiếng, đem băng vải bó chặt, nhìn về phía trước đầy trời bao tuyết. Thật sự có sinh mệnh có trí tuệ sao? Nàng không biết. Nàng nói những lời này chỉ là cho những người này hy vọng mà thôi. Bọn hắn đã đi lâu như vậy, vẫn không có tìm tới rời đi đường. Những người này vốn chính là nơi đó giáo đoàn giúp nàng tìm tiến sa mạc dẫn đường, nàng ngay từ đầu cũng không có nghĩ qua muốn xâm nhập cái này khu vực nguy hiểm, nghĩ chỉ là đơn giản điều tra một chút, xác định một chút mức độ nguy hiểm, lại tổ chức người tiến đến thăm dò. Nhưng là kế hoạch luôn luôn không đổi kịp biến hóa, cho dù bọn hắn lưu khoảng cách an toàn đã đầy đủ xa, nhưng vẫn là bị cái này khu vực thần bí một nháy mắt huyết trương bao quát vào. Thậm chí lưu tại bên cạnh xe bên trên, chuẩn bị gặp phải nguy hiểm cứu viện cũng hướng ngoại giới cầu cứu người đều không có chạy mất. Cái này khiến bọn hắn liền tin cầu cứu đều không phát ra được đi. Nếu như không phải bọn hắn chuẩn bị một điểm đồ ăn cùng hóa trùng, những này dẫn đường thân thể cũng còn đi, lúc này liền đã xuất hiện giảm quân số. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ sĩ khí đã phi thường sa sút, không có điểm hy vọng lời nói, khả năng thực sẽ từ bỏ, chết ở chỗ này. Nguyện ca phù hộ, chỉ dẫn chúng ta con đường phía trước. Ở trong lòng lần nữa làm một lần cầu nguyện, Lâm Chỉ Chỉ nâng lên tay, chuẩn bị cầm trong tay kỵ sĩ kiếm lần nữa cất vào hộp kiếm ở trong. Lâm tiểu thư, ngươi nhìn bên kia, cũng liền tại lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng kêu gọi, chính là vị kia dẫn đầu phiên dịch, hắn có chút hưng phấn chỉ vào kia tuyết người khổng lồ thi hải phía sau hô, nơi đó giống như có người. Nghe nói như thế, Lâm Chỉ Chỉ phản ứng đầu tiên là phiên dịch ra hiện ảo giác, nhưng nàng vẫn là quay đầu đi, nhìn về phía phiên dịch chỉ phương hướng. Tại kia nồng đậm bao tuyết bên trong, loáng thoáng có một ít nhân ảnh hình dáng hiện lộ ra. Bọn hắn dường như dắt cùng loại với ngựa giống nhau động vật, thân thể có chút cồng kềnh, dường như ăn mặc thật dày quần áo cùng loại với áo giáp đồ vật. Là mảnh này cánh đồng tuyết người địa phương, không phải từ bên ngoài sa mạc ngộ nhập tiến đến. Lâm Chỉ Chỉ trong nháy mắt kịp phản ứng. Cũng liền tại lúc này, kia báo tuyết bên trong thân ảnh dường như cũng nhìn thấy bọn hắn. Những này thân ảnh xoay người lại, cưỡi lên ngựa nhanh chóng hướng về bọn hắn chạy tới. Chúng ta tại đây. Tại đây. Bên cạnh phiên dịch lập tức hưng phấn lên, phất tay bắt đầu chào hỏi. Phiên dịch bên người cái khác dẫn đường cũng bắt đầu vung vẩy lên cánh tay tới. Lâm Chỉ Chỉ tắc cầm chuôi kiếm trong tay. Những thân ảnh kia dường như nhìn thấy động tác của bọn hắn, lập tức cưỡi ngựa, nhanh chóng hướng về bên này vọt tới. Vâng. Cũng liền trong nháy mắt này, đương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Một cái to lớn tuyết người khổng lồ từ báo tuyết bên trong kiên quyết ngoi lên mà ra, ngăn tại những thân ảnh kia phía trước. Lâm Chỉ Chỉ chung quanh ngay tại gieo hò đám người âm thanh im bặt mà dừng. Rầm rầm rầm, tới đồng thời, càng nhiều tiếng oanh minh từ bốn phương tám hướng vang lên. Từng cái to lớn bóng tối đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ cuồng bạo trong gió tuyết đi ra, ngăn trở phong tuyết, cũng ngăn trở bầu trời. Chương 1508, trong gió tuyết ảnh, đại chương cầu nguyện phiếu, chương 1508, trong gió tuyết ảnh, đại chương cầu nguyện phiếu, cái kia tuyết người khổng lồ. Ngay tại Lâm Chỉ Chỉ ánh mắt tụ tập ở chung quanh xuất hiện những cái kia to lớn bóng tối thời điểm, bên cạnh phiên dịch đột nhiên há miệng ra, chỉ về đằng trước cách đó không xa, lớn tiếng hô một tiếng. Lâm Chỉ Chỉ ngẩng đầu lên, thuận phiên dịch ngón tay phương hướng nhìn về phía trước. Chỉ thấy cái kia vừa mới bị nàng chém giết tuyết người khổng lồ hài cốt, bắt đầu run rẩy lên. Một loại nào đó lực lượng vô hình dường như ngay tại trong hư không tụ tập, kia từng khối băng tuyết thân thể lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Kia bị chém thành vài khúc tuyết người khổng lồ, qua trong giây lát, liền khôi phục nguyên bản bộ dáng. Mà giờ khắc này, Lâm Chỉ Chỉ nhìn chăm chú lên đây hết thảy, sắc mặt có chút trầm xuống. Lâu dài rét lạnh để suy nghĩ của nàng cũng có chút sơ cứng, nàng rốt cuộc ý thức đến một cái vừa mới bị sơ sót vấn đề. Nàng giết chết cái kia tuyết người khổng lồ về sau, tuyết người khổng lồ cũng không có như cùng nàng trước kia chiến đấu giống nhau, bị hiến tế. Thần minh chỉ tiếp thụ còn sống sinh linh hiến tế. Loại kết quả này, hoặc là cái này tuyết người khổng lồ không có được sinh mệnh, thuần túy là một loại nào đó siêu phàm binh khí, hoặc là cái này tuyết người khổng lồ vô pháp dùng phương pháp đơn giản giết chết. Nhưng vô luận loại tình huống nào, đều mang ý nghĩa bọn hắn tình huống lâm vào càng thêm nguy cấp cục diện. Nàng vô pháp thông qua hiến tế hướng thần minh cầu lấy càng nhiều lực lượng, mà địch nhân là bất tử. Lâm Chỉ Chỉ tay nắm lấy trong tay kỵ sĩ kiếm chuôi kiếm, thật chặt nhìn chăm chú lên kia lần nữa khôi phục thân thể, hướng về nàng chậm rãi đi tới tuyết người khổng lồ, cũng nhìn chăm chú lên những cái kia như là ngọn núi giống nhau xuống lại mà đến tuyết người khổng lồ. Những cái kia đi theo Lâm Chỉ Chỉ bản địa dẫn đường, giờ phút này đều chen chúc tại bên người của nàng, run rẩy nhìn xem kia lít nha lít nhít tuyết người khổng lồ. Bọn hắn vừa mới tạo dựng lên một chút lòng tin cùng hy vọng, đương theo lấy vừa mới cái kia tuyết người khổng lồ chết mà sống lại đều bị quét dọn không còn. Đối mặt những cái kia giống như núi dựa đi tới quái vật, hiện tại bọn hắn không có nằm trên mặt đất chờ chết, đã coi như là can đảm lắm. Lâm Chỉ Chỉ đối với mấy cái này người bình thường cũng không có cái gì quá nghiêm khắc, nàng nắm chặt chuôi kiếm, nhìn về phía trước người cách mình gần nhất một cái tuyết người khổng lồ, không muốn phân tán chạy loạn, đi theo ta. Lưu lại một câu đơn giản ngữ về sau, nàng một bước xông ra, phóng tới kia cách chính mình gần nhất tuyết người khổng lồ. Kiếm quang sáng chói xẹt qua bầu trời. Kia to lớn tuyết người khổng lồ nâng lên tay đi, muốn chụp về phía thân thể của nàng, nhưng lại bị nàng mấy lần hiện lên. Rất nhanh, nàng thân ảnh đến tuyết người khổng lồ nơi ngực, một kiếm xuống dưới, bổ ra tuyết người khổng lồ. Ngay sau đó, chỉ ở rất ngắn thời gian thở dốc về sau, nàng xoay người sang chỗ khác, hướng về kế tiếp tuyết người khổng lồ phóng đi. Lần này, nàng giải quyết tuyết người khổng lồ tốc độ chậm một chút. Rất nhanh, nàng giải quyết cái thứ ba tuyết người khổng lồ, động tác chậm hơn. Tại liên tục chiến đấu kịch liệt về sau, nàng thể lực cũng có một chút theo không kịp. Làm gặp phải cái thứ tư tuyết người khổng lồ thời điểm, nàng động tác triệt để chậm lại, không thể tránh thoát tuyết người khổng lồ vung đến bàn tay, bị nện trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng rất nhanh, nàng thuận thế mà lên, vòng qua tuyết người khổng lồ công kích, giải quyết cái thứ tư tuyết người khổng lồ. Ngay sau đó, nàng không hề dừng lại một chút nào, lại phóng tới cái thứ năm tuyết người khổng lồ, cũng là bọn hắn trước mặt cái cuối cùng tuyết người khổng lồ. Cái này tuyết người khổng lồ muốn so trước đó tuyết người khổng lồ cũng cao hơn lớn rất nhiều, tốc độ cũng càng nhanh, thế mà trực tiếp hiện lên Lâm Chỉ đợt công kích thứ nhất. Mà giờ khắc này, đi qua phía trước tiêu hao, Lâm Chỉ động tác cũng chậm rất nhiều. Bất quá nàng rất mau cùng thượng tuyết người khổng lồ bộ pháp, áp vào tuyết người khổng lồ trên thân. Mạnh mẽ băng truy một nháy mắt liền từ tuyết người khổng lồ trên thân thể xuyên ra, đâm về nàng. Hai bên truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, kia là cái khác tuyết người khổng lồ bước nhanh chạy tới âm thanh. Lâm Chỉ không hề dừng lại một chút nào, kiếm quang hướng phía dưới, đỉnh lấy những cái kia bén nhọn băng truy, cứ thế mà chém ra cái này to lớn tuyết người khổng lồ. Mà thân thể của nàng cũng bị băng truy nhiều chỗ xuyên thủng, máu tươi bao trùm đầy da thịt. Khục, nàng rơi trên mặt đất, ho nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua lòng bàn tay máu tươi. Lâm tiểu thư. Mà lúc này đây, thông dịch viên kia lĩnh đội cùng dẫn đường đã vòng qua tuyết người khổng lồ hải cốt, bước nhanh nhích lại gần, luôn cuống tay chân đưa tới dùng cho băng bó dược phẩm. Lâm Chỉ tốc độ thật nhanh, trên cơ bản tuyết người khổng lồ còn không có làm ra cái khác công kích, liền bị nàng xử lý. Những này dẫn đường cũng bởi vậy có cơ hội, có thể vòng qua sụp đổ tuyết người khổng lồ, nhanh chóng cùng lên đến, mà không phải trực tiếp bị tuyết người khổng lồ trục chết. Bọn hắn cũng rất nghe lời, đoàn kết cùng một chỗ, không có chạy loạn. Lâm Chỉ nhìn bọn hắn liếc mắt một cái, tiếp nhận băng vải, nhìn thoáng qua hai bên nhanh chóng dựa đi tới tuyết người khổng lồ. Những này tuyết người khổng lồ mặc dù cách cũng không xa, nhưng là có lẽ là khổng lồ hình thể nguyên nhân, động tác cũng không nhanh. Chúng ta được lập tức rời đi nơi này. Lâm Chỉ quay đầu nhìn về phía trước bao tuyết, nhanh chóng nói. Nói xong, nàng liền chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước. Với anh, cũng liền tại lúc này, tiếng liệt đại địa tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Lâm Chỉ biến sắc. Tại phía trước bao tuyết bên trong, từng cái to lớn bóng tối loáng thoáng hiện lộ ra thân hình. Cách, sau lưng truyền đến rất nhỏ giòn vang. Dẫn đường đoàn thể bên trong có một chút người quay đầu nhìn lại. Cái kia vừa mới bị Lâm Chỉ giết chết tuyết người khổng lồ thất lạc hải cốt dường như nhận một loại nào đó hiệu triệu, bay lên bầu trời, một lần nữa tạo thành từng cái tuyết người khổng lồ. Bọn hắn bị Lâm Chỉ chém ra to lớn vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, qua trong giây lát, liền khôi phục nguyên bản bộ dáng. Ầm ầm, mà tại bọn hắn hai bên, những cái kia nguyên bản xúm lại bọn hắn tuyết người khổng lồ, cũng tại lần nữa xúm lại mà tới. Phiên dịch cùng đám dẫn đường chen lại với nhau, run rẩy nhìn xem chung quanh tuyết người khổng lồ. Lúc ấy ta liền không nên tiếp cái này sống, phiên dịch dựa vào đồng bạn của mình bên người, nhìn xem xúm lại mà đến. Kia từng đạo liền báo tuyết đều ngăn cản thân ảnh. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đặt ở đỉnh đầu, vì trên mặt đất, thần à, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi, vô luận dâng ra cái gì, ta đều nguyện ý. Nương theo lấy động tác của bọn hắn, chung quanh đi theo hắn người địa phương, cũng giơ tay lên, vì trên mặt đất run rẩy cầu nguyện đứng dậy. Mà thấy cảnh này, Lâm Chỉ là nắm chặt ở trong tay kiếm, đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu. Chung quanh tuyết người khổng lồ rốt cuộc đến trước người của bọn hắn. Bọn chúng làm thành một vòng tròn, lít nha lít nhít thay nhau nổi lên đến, phong tỏa chung quanh tất cả phương hướng. Như là một tòa rộng lớn hình khuyên bức tường, ngăn cản phong cùng ánh sáng. Một cái tuyết người khổng lồ tay giơ lên, chung quanh tất cả tuyết người khổng lồ đều tay giơ lên. To lớn cánh tay bóng tối, cả thiên không cuối cùng sáng bóng đều che kín. Hay là nói, những cánh tay này vây tại một chỗ, chính là tuyết làm bầu trời. Lâm Chỉ nâng lên kiếm, nằm ngang ở trước người mình. Cũng liền trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới dường như yên tĩnh một chút. Đùng, gào thét bao tuyết bên trong, truyền đến thanh thúy tiếng vang, kia phảng phất là trong bóng tối một cái búng tay, lại phảng phất là mảnh pha lê bỗng rơi trên mặt đất vỡ vụn nhẹ vang lên. Thanh âm kia là như thế nhỏ, nhưng là lại là như thế rõ ràng, tại cái này cuồng bão bão tuyết bên trong, thanh thúy vang ở tất cả mọi người bên hai. Trung quanh tất cả tuyết người khổng lồ, kia từng tòa dãy núi giống nhau cao lớn quái vật, đều tại đây khắc ngừng lại. Thân thể của bọn nó dường như lâm vào yên tĩnh, ngay sau đó, những này thân thể cao lớn run nhẹ nhẹ một chút. Kia trắng đoán, tuyết làm thân thể, như là lông lông gối đầu bị xé nát lúc vẩy ra mà ra lông vũ bình thường, bắt đầu cấp tốc trở nên xoa tung, sau đó mất đi trèo trống. Trên bầu trời duỗi ra cánh tay ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời trắng đoán tuyết bay. Ngay sau đó, cái kia liên tiếp lấy cánh tay thân hình khổng lồ cũng như bay múa như lông ngỗng, ầm vang sụp đổ. Cuồng phong gào thét thổi qua thiên địa, cuốn lên bay múa bông tuyết. Nồng đậm phong tuyết như là che đậy thiên địa màn che, bao phủ thế gian. Lâm Chỉ ngẩng đầu đi, nhìn về phía kia nồng đậm bão tuyết chỗ sâu, nhìn về phía kia che đậy hết thảy ánh mắt tuyết bay. Một đạo nhìn qua có chút thân ảnh đơn bạc chậm rãi xuyên qua tuyết bay cấu trúc mà thành bình chướng, từ kia nồng đậm bão tuyết bên trong hiện hiện. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía toàn thân đẫm máu thiếu nữ, lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Tiên sinh. Lâm Chỉ mở to hai mắt nhìn, trực tiếp hưng phấn bật tới. Làm sao làm thành như vậy? Hà Áo nhìn xem nhào tới thiếu nữ, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, hắc hắc, thiếu nữ cười hắc hắc, sau đó nàng nhìn xem Hà Áo, có chút khẩn trương nói, tiên sinh, ngươi là tới cứu ta sao?
Ta chỉ là đi ngang qua.
Hà Áo thuận miệng cười nói.
Hở?
Lâm Chỉ Chỉ hơi sững sờ. Mà lúc này đây, Hà Áo đã lấy ra một cái đồ hộp, đưa cho Lâm Chỉ Chỉ, cái này đồ hộp bên trong khối thịt, ăn một khối có thể khôi phục nhanh chóng một nửa thương thế, nhưng là sẽ cảm thấy vô cùng đói. Đây là Hà Áo trước đó lấy được trị liệu đạo cụ dinh dưỡng đồ hộp, bất quá cái này đồ hộp chỉ đối cấp C trở xuống hiệu quả rõ ràng, Hà Áo đã thật lâu không dùng nó. Lâm Chỉ Chỉ ý thức đến vừa mới Hà Áo là đang nói đùa, nàng cười tiếp nhận đồ hộp, từ bên trong lấy ra một cái khối thịt, nhét vào miệng bên trong. Nương theo lấy khối thịt vào cổ họng, nàng vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại, sau đó nàng cầm trong tay đồ hộp đưa trả cho Hà Áo. Nàng gãi gãi đầu, có chút lúng túng cười ngây ngô nói, cho ngài thêm phiền phức. Ngươi nếu là thật ở đây xảy ra chuyện, mới là cho ta thêm lớn nhất phiền phức. Hà Áo chậm rãi nhấc chân lên hướng về phía trước, trầm âm thanh hỏi, dứt lời, đến tuột cùng gặp được chuyện gì rồi? Ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Gào thét đông tuyết rơi vào đỉnh đầu của hắn, tại hắn lọn tóc thượng dừng lại mà xuống, bằng thêm mấy phần ưu nhã trầm tĩnh khí chất. Giờ phút này kia từng cái nhắm chặt hai mắt cầu nguyện đám dẫn đường, cũng run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn về phía chúng quanh vắng vẻ bầu trời, trong hai mắt mang theo mờ mịt. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện Lâm Chỉ Chỉ cùng Lâm Chỉ Chỉ bên người kia nhìn qua có chút thần bí nam nhân. Bọn hắn ngậm miệng lại, nhìn nhau, nhanh chóng đứng lên, tự nhiên đuổi theo hai người bộ pháp. Nhưng thật ra là một cái đội thám hiểm cho chúng ta cung cấp manh mối, mà Lâm Chỉ Chỉ tắt tại Hà Áo bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua cùng lên đến mấy người, chậm rãi nói, nơi này là trong sa mạc Tâm Nha, thường xuyên có loại kia truy cầu mạo hiểm thám hiểm giả đến đi ngang qua sa mạc khu không người. Nàng nhìn thoáng qua chung quanh bao tuyết, tiếp tục nói, lần này chính là có hai cái đội thám hiểm cùng nhau đi ngang qua sa mạc, bất quá bọn hắn cũng không hề hoàn toàn thành đoàn, đi cùng một chỗ, mà là một cái đội thám hiểm đi ở phía trước, một cái khác đi ở phía sau, hai người ở giữa dùng vô tuyến điện cùng vệ tinh điện thoại liên lạc. Tại lái vào trong sa mạc tâm khu vực thời điểm, phía sau đội thám hiểm đột nhiên phát hiện phía trước đội thám hiểm liên lạc không được, thế là bắt đầu thuận vết tích tìm kiếm phía trước đội thám hiểm. Sau đó bọn hắn tìm đến khu này khu vực, cũng tìm được phía trước đội thám hiểm đi vào mảnh khu vực này vết tích. Nói đến đây, Lâm Chỉ Chỉ có chút dừng lại, bất quá bọn hắn cũng không có đi vào mảnh khu vực này thám hiểm mà là trực tiếp đường cũ trở về, trong đó mấy người dùng vệ tinh điện thoại gọi máy bay trực thăng, đem bọn hắn nhanh chóng mang về thành thị báo cảnh. Còn rất cẩn thận. Hà Áo cười nói. Xác thực, Lâm Chỉ Chỉ chậm rãi nói, cái này đội thám hiểm thủ lĩnh là một cái mấy chục năm lão thủ, chính hắn nói, nếu như không phải đầy đủ cẩn thận, hắn sớm đã chết ở trong sa mạc. Gần nhất mười mấy năm toàn thế giới khắp nơi đều là sự kiện bị dị, trong sa mạc cũng có rất nhiều, chỉ là không có tạo thành phạm vi lớn ảnh hưởng, không có người nào quản. Xác thực không đủ cẩn thận liền không sống nổi. Giáo đoàn là thế nào biết tin tức? Hà Áo có chút nghi ngờ hỏi. Lâm Chỉ Chỉ tại phát cho hắn trong tin tức, nói tình báo là đến từ ca giáo đoàn. Ngài biết đến, nơi này là việc không ai quản lý khu vực, mà lại tới gần Hạ Đế quốc. Lâm Chỉ Chỉ chậm rãi nói, viện nghiên cứu, cây thế giới cùng ánh trăng đều tại phụ cận thành thị thiết trí tổ chức, nhưng là đều mặc kệ nơi này, ánh trăng dường như có ý ở đây tạo nên chống rỗng khu vực làm giảm sóc khu vực. Mà giáo đoàn trước đó tại tà thần hiến tế quá trình bên trong triển khai công việc, lập xuống một điểm hy vọng, vừa vặn cái kia cung cấp máy bay trực thăng công ty lão bản, trước đó tại tiêu diệt hiến tế Trung Hòa giáo đoàn khai triển qua hợp tác, giáo đoàn cứu hắn, cũng thuê hắn máy bay trực thăng tiến hành nhanh chóng cơ động. Lâm Chỉ Chỉ tiếp tục giải thích nói, cho nên cái kia máy bay trực thăng lão bản liền để bọn hắn trực tiếp tới tìm giáo đoàn. Giáo đoàn nơi đó người phụ trách đối loại chuyện này không biết nên xử lý như thế nào, liền trực tiếp báo lên tới ta chỗ này. Đây cũng là có chút vượt qua Hà Áo đó trước, giáo đoàn bổ khuyết tại một chút quyền lực chân không giao giới khu vực trống không, cái này cũng không tại hắn ban sơ thành lập giáo đoàn tính ra bên trong. Nhưng nói tóm lại, đây là chuyện tốt. Nếu như không phải giáo đoàn ở đây có trụ sở, chờ những cái kia đội thám hiểm báo cảnh, nơi đó chính phủ thông báo tam đại tổ chức, từng tầng đi chương trình đi lên, chờ Hà Áo nắm giữ tình báo thời điểm, chuyện khả năng liền đã đến càng thêm hỏng bét tình trạng. Đương nhiên, cũng chính là giáo đoàn loại này có thể cùng tam đại tổ chức cùng tồn tại tổ chức mới có thể ở đây thành lập thế lực. Vậy nguyên là Hà Áo nhìn về phía Lâm Chỉ Chỉ, có chút nghi ngờ hỏi. Ta nguyên bản chuẩn bị tới trước nhìn xem, sau đó an bài đủ nhiều nhân thủ đến thăm dò, mà lại là đem xe dừng ở rất dựa vào phía ngoài khu vực. Nghe được Hà Áo hỏi thăm, Lâm Chỉ Chỉ có chút lúng túng nói, nhưng là không nghĩ tới khu vực này đột nhiên kia quyết trường. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng quần áo đơn bạc đám dẫn đường, tất cả chúng ta đều bị cuốn vào. Ta có thể hiểu được. Hà Áo mỉm cười gật gật đầu, nhìn xem Lâm Chỉ Chỉ có chút lúng túng bộ dáng, thuận miệng tiếp tục hỏi. Cái kia mất tích đội thám hiểm, các ngươi có nhìn thấy sao? Chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Lâm Chỉ Chỉ lắc đầu, chúng ta trong này tìm tới qua bọn hắn vứt bỏ chiếc xe, đã hư hao, bọn họ mất phương hướng trong này, chí ít một ngày, đợi thời gian muốn so chúng ta lâu hơn nhiều. Chí ít một ngày rồi sao? Hà Áo ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đỉnh đầu phong tuyết. Nơi này dị biến, từ hắn đi vào phó bản trước đó, liền bắt đầu. Đúng vậy, cung cấp tin tức đội thám hiểm thăm dò cùng trở về đều cần thời gian, chúng ta thu hoạch được tin tức vẫn có chút muộn. Lâm Chỉ Chỉ gật gật đầu, đúng rồi. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhìn về phía bao tuyết chỗ sâu, nhưng là nơi đó chỉ có trống rông phong tuyết, cái khác không có gì cả. Làm sao rồi? Hà Áo nghi hoặc nhìn có chút mở mịt Lâm Chỉ Chỉ. Tiên sinh, Lâm Chỉ Chỉ có chút mở miệng, nơi đó nguyên bản có người, ta vừa mới là nhìn thấy có người chạy tới tìm chúng ta, bị những cái kia tuyết người khổng lồ ngăn lại đường đi, nàng có chút dừng lại, nhưng là hiện tại giống như cái gì cũng không có, dù là chết rồi, cũng hẳn là lưu lại thi thể đi. Hà Áo nhìn xem kia trống rông bao tuyết, ánh mắt tĩnh mịch.
Chương 1509, cổ đại binh sĩ. Đại chương cầu nguyện phiếu, chương 1509, cổ đại binh sĩ. Đại chương cầu nguyện phiếu, những người kia có thực thể sao? Hà Áo nhìn về phía Lâm Chỉ Chỉ, đột nhiên hỏi. Lúc ấy chỉ là lướt qua, vô pháp xác định, Lâm Chỉ Chỉ suy tư nói, nhưng nhìn đi lên, giống như hoàn toàn chính xác có chút hư ảo, nàng âm thanh hơi trầm xuống, hơi nhíu lên lông mày đến, chẳng lẽ chỉ là chúng ta ảo giác? Nhưng bọn hắn giống như nhìn thấy chúng ta, mà lại bọn hắn mặc phục sức, cũng cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, nàng nhìn về phía Hà Áo, tiến một bước giải thích nói, bọn hắn ăn mặc rất dày, mà lại dường như có cùng loại với Tây thổ cổ đại áo giáp, nàng có chút dừng lại, gãi gãi đầu, hay là nói, chúng ta nhìn thấy chính là Hải thị thật lâu. Có lẽ không phải Hải thị thật lâu, Hà Áo khẽ lắc đầu, nhớ tới vừa mới tại một thành phố cùng Bắc Đô phụ cận kinh nghiệm chuyện, là lịch sử hình chiếu. Lịch sử hình chiếu? Lâm Chỉ Chỉ hơi sững sờ. Hiện tại giải thích không rõ ràng, các ngươi về trước đi, Hà Áo quay đầu, nhìn xem Lâm Chỉ Chỉ, sau khi ra ngoài ngươi trước tìm một chút ăn, sau đó an bài người đem cái này toàn bộ khu vực đều bắt đầu phong tỏa, đừng để những người khác tiến đến, còn lại giao cho ta đến điều tra. Tốt. Lâm Chỉ Chỉ liền vội vàng gật đầu. Sau đó nàng có chút dừng lại, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, do dự một chút, chậm rãi nói, tiên sinh, chúng ta muốn làm sao trở về? Nơi này khoảng cách nàng vừa mới chiến đấu khu vực cũng không xa, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không có thoát ly nàng vừa mới chiến đấu khu vực. Từ cái này, Hà Áo nâng lên tay, cam ánh sáng màu xám tụ tập tại đầu ngón tay của hắn, hắn nhẹ nhàng trượt đi. Tại trước người hắn, kia nồng đậm bao tuyết như đồng môn màn giống nhau chậm rãi hướng về hai bên tách ra, lộ ra một mảnh thật mỏng, giống như màn nước giống nhau hơi mở màn che. Mà tại cái này hơi mở màn che phía sau, mơ hồ có thể thấy được liên miên không ngừng cột cát, cùng cuồn cắt thượng quét gió lớn. Cái này Hạ còn chưa chờ Lâm Chỉ Chỉ kinh ngạc, cùng ở sau lưng nàng những cái kia dẫn đường liền trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn Hà Áo ánh mắt một chút từ kính sợ biến thành hoảng sợ cùng kính trọng. Cũng vô ý thức kéo ra một chút cùng Hà Áo ở giữa khoảng cách. Bọn hắn vừa mới cũng không nhìn thấy Hà Áo trực tiếp ra tay giải quyết hết những cái kia tuyết người khổng lồ, chỉ là thông qua Lâm Chỉ Chỉ thái độ phán đoán trước mắt là một cái phi thường trọng yếu đại nhân vật. Dù sao Lâm Chỉ Chỉ trong mắt bọn hắn đã là đại nhân vật cấp trên, đó chính là càng lớn đại nhân vật. Nhưng là bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ, Hà Áo thế mà dùng ngón tay, liền mở ra bao tuyết, mở ra thông hướng trở về con đường. Đây cũng không phải là có thể dùng tôn quý để hình dung, đây quả thực là thần minh, là trong chuyện xưa trong truyền thuyết thần thoại anh hùng. Bất quá Lâm Chỉ Chỉ ngược lại là đối Hà Áo có thể làm đến đây hết thảy cũng không kinh ngạc, nàng không chút nghi ngờ tiên sinh có thể giúp bọn hắn tìm tới đường về nhà, chỉ là không nghĩ tới cái này đường cách mình gần như vậy, chính mình thế mà một mực tại cửa ra vào xoay vòng vòng. Thông đạo ở đây sao? Lâm Chỉ Chỉ hơi kinh ngạc nhìn xem Hà Áo. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, các ngươi tiến đến cái lối đi kia không ở nơi này, Hà Áo lắc đầu, bất quá mở ra một cái thông đạo cũng không phải là việc khó gì. Nghe nói như thế, Lâm Chỉ Chỉ hơi sững sờ. Tiên sinh dường như so với nàng chỗ tin tưởng còn mạnh hơn một chút. Hà Áo thu tay lại, nhìn xem Lâm Chỉ Chỉ, trầm âm thanh cười nói, ra ngoài đi, cánh cửa này mở không được bao lâu, bên ngoài trên lệch nhiệt độ lớn, chú ý thương thế. Mở cánh cửa này nguyên lý xác thực rất đơn giản, tìm tới không gian hỗn loạn nhất yếu kém khu vực, vớt rõ ràng đến từ chủ thế giới tầng dưới chốt đường cong, sau đó đưa chúng nó ổn định lại, liền tự nhiên tại mảnh này báo tuyết bên trong chống ra một đầu đi tới chủ thế giới thông đạo. Mặc dù Hà Áo tiến đến khu vực cũng không phải là nơi này, nhưng là nơi này xác thực cũng là một mảnh khác không gian hỗn loạn giao giới khu vực. Đương nhiên, toàn bộ quá trình mặc dù nguyên lý đơn giản, nhưng là thế giới tầng dưới chốt đường cong cũng không phải tốt như vậy sửa sang lại, bình thường thiên sứ đến đều phải chơi đùa một đại trật tự. Chỉ là Hà Áo có được chân lý chi nhãn, xử lý những này liền đơn giản rất nhiều. Vừa mới giết chết những cái kia tuyết người khổng lồ, kỳ thật cũng là tương tự thao tác. Tuyết người khổng lồ bất tử nguyên nhân là bởi vì thân thể của bọn nó trên bản chất là tồn tại ở thế giới tầng dưới chốt một chút cao vị lực lượng diễn sinh, bình thường tiên sứ muốn giết chết bọn chúng đều phải mượn nhờ tự thân vị cách tiến hành cường lực giết chết. Nhưng là chân lý chi nhãn vừa vặn có thể xử lý bộ phận này nguy cơ, trực tiếp đem những này diễn sinh lực lượng mấu chốt bộ phận giải tỏa kết cấu là được. Trong nháy mắt liền có thể xóa bỏ rơi những này tuyết người khổng lồ tồn tại. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Lâm Chỉ Chỉ xoay người, ra hiệu những cái kia dẫn đường đi trước. Cảm ơn ngài. Những này dẫn đường liền đội vàng gật đầu, đi theo phiên dịch cùng nhau, nói lấy sức sẹo trung thổ lời nói, sờ sờ đã đóng băng nứt vỡ ra thịt, không ngừng đối với Hà Áo không lưng. Bọn hắn một cái tiếp một cái, nhanh chóng xuyên qua Hà Áo mở ra màn che. Tiên sinh, mà lúc này đây, Lâm Chỉ là xoay người lại, nhìn xem Hà Áo, do dự một chút, nhìn xem chung quanh nơi này báo tuyết, chậm rãi nói, trong này tình huống có chút phức tạp, sợ rằng sẽ liên quan đến rất cường đại lực lượng, ngài phải cẩn thận nhiều hơn. Cho dù nàng biết Hà Áo là ca thần chiếu cấu người, biết đối phương đã tấn thăng thiên sứ, nhưng làm mảnh này bao tuyết khu vực loáng thoáng cho nàng một loại kinh khủng cảm giác nguy cơ, lộ ra vô hình kiềm chế, để trong lòng nàng một mực quấn quanh lấy bất an. Ta đã biết, Hà Áo nhìn xem mang theo nồng đậm lo lắng Lâm Chỉ Chỉ, khẽ cười nói, ta sẽ cẩn thận, chú ý thương thế của ngươi. Ừm, Lâm Chỉ Chỉ nhìn xem Hà Áo, nghiêm túc gật đầu, ta chờ ngài ở bên ngoài đi ra. Dứt lời, nàng xoay người sang chỗ khác, đi hướng kia đã có chút không ổn định màn che. Tại sắp tiếp xúc màn che thời điểm, nàng vô ý thức quay đầu, nhìn về phía Hà Áo. Nhìn xem Hà Áo vẫn như cũ đứng ở nơi đó về sau, mới có chút thở dài một hơi. Hà Áo mỉm cười nhìn nàng, đối nàng nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Chỉ Chỉ gật gật đầu đáp lại, sau đó xoay người, bước ra một bước, vượt qua bình chướng. Ngay sau đó, cái này bị đơn giản lôi kéo đi ra bình chướng chậm rãi sụp đổ, nồng đậm báo tuyết lần nữa che giấu hư không. Hà Áo xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía vừa mới Lâm Chỉ Chỉ kia mảnh phương hướng, chậm rãi đi tới. Mà giờ khắc này,
tại mảnh này khu vực thần bí bên ngoài trong sa mạc, Lâm Chỉ Chỉ bước chân cũng giẫm tại mềm mại hạt cát bên trên. Gào thét gió thổi qua thân thể của nàng, một nháy mắt vỡ ra vết thương của nàng. Nàng ánh mắt nhìn về phía trước, vừa mới sớm đi ra mấy người, giờ phút này đều dựa vào tại sa mạc bên cạnh, bọn họ nứt ra đã vỡ ra, chảy ra máu đỏ tươi. Những này trong sa mạc phòng, trong sa mạc xem như hơi lạnh, nhưng là so với mới từ báo tuyết bên trong đi ra bọn hắn đến nói, đã coi như là nóng rực. Cái này một lạnh một nóng, đem bọn hắn vết thương đều nhanh tốc độ vỡ ra. Ô, cũng liền tại lúc này, đời cũ tiếng còi hơi trong hư không vang lên. Nghe được thanh âm này, Lâm Chỉ Chỉ trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Bay nhanh đoàn tàu từ trong hư không lái ra, cửa xe mở ra, một cái bộ dáng bình thường, mang theo mắt kính nam nhân chậm rãi từ cửa xe sau đi ra. Nhưng hắn còn chưa đứng vững, một thân ảnh liền trực tiếp đánh tới, Hách Nghị ca ca. Hà Áo nhìn trước mắt toàn thân đẫm máu nhưng mặt mũi tràn đầy hưng phấn thiếu nữ, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, cười nói, đừng chậm trễ thời gian, ta trước đưa các ngươi về thành thành phố. Dầm dầm long, vài tiếng giòn vang tại yên tĩnh trong sa mạc nổ vang, Lâm Chỉ Chỉ trong nháy mắt thân thể cứng đờ. Hà Áo cúi đầu nhìn thoáng qua Lâm Chỉ Chỉ đã khép lại vết thương, nhìn xem nàng ngủ cục dùng đập bụng, nhìn xem gò má nàng thượng máu tươi cũng không che giấu được ửng đỏ, cười nói, trong xe có ăn, lên xe cho đi. Hắc hắc. Lâm Chỉ Chỉ xấu hổ cười một tiếng, sau đó nàng quay đầu chào hỏi mấy cái kia dẫn đường, để bọn hắn lên xe. Cuối cùng, nàng quay đầu, nhìn thoáng qua sau lưng tràn ngập báo tuyết hình tròn khu vực, chậm rãi nói, cái kia, Hách Nghị ca ca, tiên sinh hắn còn tại bên trong. Hà Áo ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái phía trước phong tuyết, lắc đầu, cười nói, đừng lo lắng, hắn không có việc gì. Ừm. Lâm Chỉ Chỉ khẽ gật đầu, nhấc chân lên, lên xe. Thẳng đến tất cả mọi người lên xe, Hà Áo mới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua phía trước hình tròn khu vực bên trong tràn ngập phong tuyết. Lập tức, hắn trở lại toa xe, cửa xe đóng lại, lái vào hư không. Trống trải trong sa mạc, lần nữa còn lại yên tĩnh, chỉ còn lại mênh mông bát ngát cát vàng, cùng nhàn nhạt biểu hữu gió lạnh. Bao tuyết bên trong Hà Áo ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước phong tuyết. Cước bộ của hắn bước vào tuyết thật dày địa, chảy ra một hai cái tĩnh mịch trống rỗng. Mà tại trước người hắn, thì là một mảnh đống điện đất tuyết. Đây chính là Lâm Chỉ Chỉ vừa mới nói, nhìn thấy nguyên ảnh địa phương. Nơi này đất tuyết đã tại báo tuyết bên trong lần nữa khôi phục chân nhắn, thấy không rõ đến cùng có hay không người đi qua sáng tỏ vết tích, cũng không có bất luận cái gì thi thể tồn tại. Hà Áo ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cam ánh sáng màu xám tại trong con mắt hắn hiện lên. Hắn nhấc chân lên, dẫm tại xốp đất tuyết bên trong, tiếp tục hướng phía trước. Chân lý chi nhãn lực lượng có thể giúp hắn tìm tới nơi nào là thời không hỗn loạn nhất giao nhau chi địa, cũng có thể giúp hắn phân biệt ra nơi nào thời không nhất ổn định. Hắn bắt đầu thuận những này ổn định thời không, hướng về toàn bộ không gian chỗ sâu nhất đi đến. Giờ phút này Hách Nghị đã đem Lâm Chỉ Chỉ chờ người đưa về phụ cận thành thị, liên hệ nơi đó giáo đoàn. Tương quan tin tức cũng riêng phần mình phát cho Diêm Duyệt cùng Diệp Vân. Rất nhanh liền sẽ có siêu phàm giả đem mảnh khu vực này bắt đầu phong tỏa. Mà theo Hà Áo dần dần xâm nhập mảnh không gian này, hắn lờ mờ cảm giác được, tự thân cùng Hách Nghị liên hệ đang trở nên yếu kém, lúc đứt lúc đối. Đây là Hà Áo tại chủ thế giới chưa hề gặp qua chuyện, Hách Nghị mặc dù là hắn mượn nhờ con rối thủy tinh cầu hình thành phân thân, lực lượng cấp độ không cao, chỉ có cấp C nhưng là trên thực tế phân thân cùng bản thể liên hệ, là linh hồn thượng liên hệ, mà không phải lợi dụng hình thành phân thân con rối thủy tinh cầu lực lượng, đây chính là năng lực này chỗ đặc thù. Cái này khiến Hà Áo có thể trực tiếp dựa vào linh hồn liên hệ điều khiển phân thân, mà linh hồn thần bí học liên hệ có thể lan tràn đến phi thường khoảng cách xa. Cho dù Hà Áo tại di tích bên trong, vẫn như cũ có thể duy trì cùng Hách Nghị liên hệ. Đây cũng là Hà Áo Hách Nghị phân thân có thể dùng đến hiện tại trọng yếu nguyên nhân một trong. Đương nhiên, cái này liên hệ cũng không phải không có hạn chế, cái này đối với bản thể linh hồn yêu cầu rất cao, linh hồn càng mạnh, liên hệ càng vững chắc. Mà Hà Áo linh hồn trùng hợp có một chút cường độ. Bất quá, phân thân trước đó còn có thể tiếp nhận Hà Áo linh hồn rời đi, Hà Áo tấn thăng thiên sứ về sau, liền vô pháp thông qua cái này liên hệ linh hồn giáng lâm đến Hách Nghị trên thân, Hách Nghị thân thể cũng đã tiếp nhận không được Hà Áo linh hồn. Cho nên, Hách Nghị phân thân hiện tại đơn thuần cũng chỉ là phân thân. Đương nhiên, cho dù trước kia có thể rời đi linh hồn thời điểm, nếu như là bình thường siêu phàm giả, trên cơ bản năng lực này kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Dù sao phân thân cùng chủ linh hồn, trên bản chất cũng có không phù hợp địa phương, khẳng định không có bản thể như cánh tay sai sự, mà lại tại rời đi quá trình bên trong, bản thể sẽ bị suy yếu, bản thể chết rồi, linh hồn vẫn như cũ sẽ chết. Chỉ bất quá Hà Áo có siêu đức cái này có thể khóa lại linh hồn thiên phú danh sách, chủ linh hồn có thể trực tiếp đối phân thân tiến hành tăng phúc, cho nên đối với hắn đến nói, đây là cái không sai kỹ năng. Nói tóm lại, cái này phân thân năng lực đối Hà Áo đến nói, là dùng tốt. Cho đến tận này, duy nhất để Hà Áo không cách nào khống chế phân thân thời điểm, chỉ có hắn đi vào thế giới phó bản thời điểm. Không biết là bởi vì hệ thống ngăn cách thần bí học liên hệ, hay là bởi vì khoảng cách thực tế quá xa, lại hoặc là hai người đều có. Mà lần này, là Hà Áo lần thứ nhất gặp phải tín hiệu không ổn định tình trạng. Suy tư một lát, hắn để Hách Nghị điều khiển bí lộ giả hảo, chưa gần vào hư không. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn thoáng qua phía trước đất tuyết, chậm rãi hướng về phía trước. Hà Áo đi về phía trước không biết bao xa, trung quanh báo tuyết mơ hồ có giảm bớt xu thế. Cùng lúc đó, một chút âm thanh cũng vang ở Hà Áo bên hai. Nghe được những âm thanh này, Hà Áo có chút dừng lại, ngẩng đầu, hướng về âm thanh nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Từng đạo thân ảnh mơ hồ dường như xuất hiện tại hắn phía trước, hắn vừa sải bước ra, trong nháy mắt đến những này thân ảnh mơ hồ bên cạnh. Những này thân ảnh số lượng cũng không nhiều, chỉ có đại khái mười mấy. Bọn hắn khoác đơn giản giáp ngực, cầm đao kiếm, kéo lấy mấy cái thật dài trượt tuyết, tựa hồ là một loại nào đó ngay tại hành quân cổ đại quân đội. Mà trang phục của bọn hắn chế thức, tác cùng chủ thế giới cơ hồ hoàn toàn khác biệt, chỉnh thể phong cách có chút giống là Tây thổ cổ đại phong cách, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài, mỹ học thượng ngược lại càng tiếp cận thế giới phó bản thẩm mỹ. Những trang phục này tựa hồ là dùng một loại nào đó sinh vật da lông chế thành, dày đặc mà giữ ấm. Những binh lính này dường như cũng không có chú ý tới Hà Áo, bọn họ hiện ra hơi mở trạng thái, chính dẫm tại đất tuyết bên trong, chậm rãi hướng về phía trước. Mà Hà Áo ánh mắt rơi vào dưới chân bọn hắn, bọn họ dẫm qua đất tuyết, hình thành từng cái dấu chân thật sâu. Trung quanh bao tuyết bỗng nhiên mãnh liệt lên, những binh lính này cầm lấy vũ khí của mình, miễn cưỡng ngăn trở thổi tới trên gương mặt phong tuyết. Trận này đáng chết bao tuyết đến tột cùng lúc nào mới có thể dừng lại, hiện tại rõ ràng là mùa hè. Đi tại hàng trước một cái cao gầy binh sĩ nhịn không được nói lẩm bẩm. Bệ hạ đã đi tìm kiếm phong tuyết nơi phát ra, hàng phía trước khác một bên binh sĩ nhanh chóng nói, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới trận này phong tuyết nguyên nhân, kết thúc trận này bao tuyết. Hy vọng như thế đi, cái này thiên khí, thật đáng chết ta, cao gầy binh sĩ chậm rãi nói, như thế nào mẹ nhà hắn lúc nào có thể trở về thành a, ta muốn uống rượu. Cầm đi, một cái tựa hồ là lĩnh đội sĩ quan đem bên hông một cái tựa hồ là trang rượu túi ném cho cao gầy binh sĩ, vậy hạ để chúng ta tìm có hay không lưu lạc bên ngoài thần dân, dẫn bọn hắn về thành phố, chúng ta lập tức lục soát xong mảnh khu vực này, lục soát xong liền có thể trở về. Cái này trời tuyết lớn, có người cũng chết có đi, cao gầy binh sĩ kết quả rượu túi, đưa đến bên miệng, lại phát hiện không có rượu chảy ra, hắn gõ gõ túi, phát hiện túi đã đông cứng. Hắn thở dài một tiếng, cầm trong tay túi đưa trả cho sĩ quan, ven đường dị thú đều chết quóng. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, sĩ quan thu qua túi, treo ở bên hông, nhấc chân lên, dẫm tại thật dày tuyết động bên trong, chúng ta lập tức liền muốn lục soát xong. Gào thét gió lạnh nhanh như tên bắn mà vừa qua trong giây lát, những binh lính này liền biến mất tại trong gió tuyết. Chỉ ở đất tuyết bên trong lưu lại từng cái tĩnh mịch dấu chân, nhanh chóng bị báo tuyết lấp đầy. Mà Hà Áo Tắc đứng lặng ở nơi đó, nhìn chăm chú lên những binh lính kia biến mất phương hướng, rơi vào trầm tư. Hắn suy nghĩ, cũng không phải là những binh lính kia lời nói nội dung, mà là những binh lính kia lời nói bản thân. Những binh lính này giao lưu, dùng chính là nguyên liên bang khu thứ hai ngôn ngữ, hoặc là nói, thế giới phó bản ngôn ngữ. Chương 1510, lịch sử chỗ sâu, đại chương cầu nguyện phiếu, chương 1510, lịch sử chỗ sâu, đại chương cầu nguyện phiếu, Hà Áo ngẩng đầu, nhìn về phía trước nồng đậm bão tuyết, tiếp tục hướng phía trước. Vừa mới những binh lính kia mặc dù có phi thường nồng hậu dày đặc biến điệu cùng khẩu âm, cùng thế giới phó bản tiếng chuẩn nói có khá lớn khác biệt. Nhưng là những này khẩu âm cùng thế giới phó bản phương ngôn phương Bắc biến điệu rất tương tự, Hà Áo dựa vào nẻo ký ức, miễn cưỡng có thể nghe hiểu lời của bọn hắn. Đương nhiên, cũng có khả năng những người này nói lời, vừa lúc liền có thể mô phỏng hợp thành thế giới phó bản ngôn ngữ, trên thực tế bọn hắn nói chính là một loại khác ngôn ngữ. Đơn nhất hàng mẫu số liệu lượng vẫn là quá nhỏ. Hà Áo bước chân bước vào nồng đậm trong gió tuyết, vượt qua thật dày tuyết động, tiếp tục hướng phía trước. Nồng đậm bao tuyết để người không phân rõ cụ thể phương hướng. Hắn thuận thời không kết cấu vững chắc xu thế, hướng về toàn bộ không gian chỗ càng sâu tiến lên. Tại vượt qua một cái đỉnh núi về sau, cái này báo tuyết dường như bị dãy núi ngăn lại cản, rốt cuộc tiểu chút. Trung quanh đây thời không cũng xu hướng tại triệt để vững chắc, chỉ là có chút hứa biến hóa ở trong đó chấn động. Hà Áo đối thời không cũng không có nghiên cứu gì, hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là tại chân lý chi nhãn nhìn chăm chú, hắn loáng thoáng cảm giác được, những cái kia xem ra không có ý nghĩa chấn động, dường như ngược lại làm cái này vững chắc thời không xuất hiện một loại nào đó cực đoan không ổn định xu thế. Đương nhiên, có lẽ cái này cũng không chỉ là thời không vấn đề. Hà Áo đem ánh mắt trở lại hiện thực, đứng ở đỉnh núi nhìn ra xa, một mảnh khoáng đạt sơn cốc xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Ánh mắt của hắn hướng về phía trước, ánh mắt xuyên qua phiêu đãng bông tuyết, nghiễm nhiên tại phía trước cách đó không xa, phát hiện đen nghịt một mảnh đám người. Những này dường như cũng là quân đội, an mặc so vừa mới chi tiểu đội kia càng thêm nghiêm mật khôi giáp, mà tại những này quân đội phía trước thì là một cái to lớn tuyết người khổng lồ. Những binh lính này dường như đang cùng những này tuyết người khổng lồ tác chiến. Bọn hắn gạt ra trận hình, cầm tấm khiên cùng trường kiếm chiến sĩ phụ trách chế tạo tiếng ồn, hấp dẫn tuyết người khổng lồ lực chú ý, mà phía sau tên nọ binh sĩ cùng cùng tiễn binh sĩ tác phụ trách chuyển vận. Bọn hắn mũi tên dường như nhận qua một loại nào đó tăng cường, Hà Áo có thể ở phía trên cảm nhận được rõ ràng siêu phàm lực lượng. Tuyết người khổng lồ trí tuệ cũng không cao, tại dạng này thành thể hệ phối hợp xuống, đầu này to lớn tuyết người khổng lồ cấp tốc bị áp chế, sau đó thân thể trở nên suy yếu. Hà Áo nhìn chăm chú lên những quân đội kia, tiến về phía trước một bước, thân hình cấp tốc xuyên qua hư không, đến quân đội bên dưới. Ồ, làm Hà Áo đến thời điểm, kia tuyết người khổng lồ trên thân cũng cắm đầy mũi tên, nương theo lấy một tiếng kịch liệt gầm rú, to lớn tuyết người khổng lồ ầm vang ngã trên mặt đất. Tuyết người khổng lồ phía trước trên mặt tuyết, giờ phút này đang ngã không ít cầm tấm khiên binh sĩ, cho dù bọn hắn phối hợp như thế nghiêm mật có thứ tự, nhưng lại như cũng xuất hiện không ít thương binh. Chi quân đội này lãnh tụ là một cái thân cao gần 2 mét, nhân cao ma đại, sắc mặt phiếm hồng, có hẻm rượu mũi trung niên nam nhân. Hắn tựa hồ là một cái không kém siêu phàm giả, bên hông đừng lấy một thanh rộng lớn trường kiếm, ăn mặc thật dày khôi giáp, trên ngực trái ấn lấy một cái giản bút hoa trà tụ tập, một bước một cái sâu dấu chân vượt qua tuyết động, đi đến thế thì tuyết người khổng lồ trước mặt. Hắn nhìn xem trên thân thể che kín mũi tên, đã an tĩnh lại tuyết người khổng lồ, từng bước một đi đến tuyết người khổng lồ đỉnh đầu vị trí. Sau đó hắn rút ra trường kiếm bên hông, nhắm ngay tuyết người khổng lồ đỉnh đầu trung tâm, một kiếm mà xuống, đâm xuyên tuyết người khổng lồ đầu lâu. Rực rỡ ánh sáng màu trắng bỗng nhiên từ kia đâm vào tuyết người khổng lồ trường kiếm bên trong bắn ra, một nháy mắt lấp đầy tuyết người khổng lồ thân thể. Hà Áo thậm chí có thể nhìn thấy kia tuyết trắng sắc ngoài dưới, nhàn nhạt phun trào ánh sáng chói lọi. Ngay sau đó, những này ánh sáng chói lọi bỗng nhiên thu liễm, thuận nguyên bản tuôn ra con đường, trở về đến kia đâm vào trường kiếm ở trong. Mà cái kia khổng lồ tuyết người khổng lồ cũng theo ánh sáng chói lọi thu liễm, thân thể một chút xíu trở nên trong suốt. đến lúc cuối cùng một sợi ánh sáng chói lọi thu nhập trong kiếm thời điểm, toàn bộ tuyết người khổng lồ triệt để trở nên hư ảo. Kia thân hình cao lớn tướng quân hướng về sau hồi rút, đem trường kiếm từ tuyết người khổng lồ trong thân thể rút ra. Phanh, như là đoàn tụ cùng một chỗ lông lông bắn ra, cái kia khổng lồ người khổng lồ một nháy mắt vỡ vụn, tán làm đầy trời bông tuyết. Hà Áo lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn này, hắn có thể cảm nhận được, cái này tuyết cự nhân tại thế giới tầng dưới chót hạch tâm sụp đổ, tựa hồ là bị thanh kiếm kia hấp thu lực lượng, nói cách khác, nó triệt để chết rồi, sẽ không lại lập tức phục sinh. Thú vị. Hà Áo nhìn về phía kia giơ trường kiếm tướng quân, cái kia đem nguyên bản nhìn qua phổ phổ thông thông trường kiếm, giờ phút này đã bao trùm đầy màu trắng lưu quang, loan thoáng có lít nha lít nhít đường vân hiện hiện ra. Hà Áo có thể cảm nhận được tuyết người khổng lồ siêu phàm ba động, tuy nói có chút yếu ớt. Nói cách khác, hắn là có thể trực tiếp công kích tuyết người khổng lồ thậm chí cũng là có thể nhìn thấy hắn. Nhưng là hắn lại không cảm giác được trước mắt những này lít nha lít nhít quân đội tồn tại, mà những này quân đội lại có thể công kích, giết chết tuyết người khổng lồ, cùng tuyết người khổng lồ sinh ra lẫn nhau. Cái này cho Hà Áo một loại đã chân thực lại cảm giác hư ảo. Mà lúc này đây, tướng quân kia cũng giơ cao lên trong tay lóe ra ánh sáng chói lọi trường kiếm, xoay người lại, nhìn xem binh lính xung quanh, tiếng nổ quát, thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi. Kịch liệt tiếng hoan hô tại toàn bộ trong quân đội vang lên. Ca ngợi bệ hạ. Tướng quân kia lần nữa quát, ca ngợi bệ hạ. Các binh sĩ cũng đi theo hoan hô lên. Nghỉ ngơi tại chỗ, băng bó thương thế, quét dọn chiến trường. Tướng quân lần nữa hô to một tiếng, vung xuống trong tay trường kiếm. Toàn bộ trong quân đội đại bộ phận bắt đầu dựa vào đất tuyết bên trong, nghỉ ngơi ngắn ngủi, một chút binh sĩ tắc lấy ra đơn sơ băng bó vật phẩm, cho bị thương chiến hưu băng bó. Mà ở vào quân đội phía sau một chút áo giáp không có nặng nề như vậy thân ảnh từ quân đội phía sau đi ra. Bọn hắn giáp tuyết trắng trượt tuyết quyển, kéo lấy một chút trượt tuyết, bắt đầu dọc theo sụp đổ tuyết người khổng lồ thân thể phụ cận, thu về vừa mới bắn vào tuyết người khổng lồ thân thể mũi tên. Hà Áo đi đến chiến trường bên cạnh, nhìn chăm chú lên bọn hắn thu về mũi tên. Kia tuyết người khổng lồ mặc dù xem ra thân thể là từ đống tuyết thành, nhưng là tại nó tầng ngoài tuyết trắng dưới da thịt phương, là cứng rắn hàn băng. Cho dù là Lâm Chỉ Chỉ, đều phải cầm Thánh Tâm kiếm loại này cấp C vũ khí, mới có thể đối tuyết người khổng lồ tạo thành tổn thương. Trên lý luận đến nói, những này chế tác đơn sơ cổ đại mũi tên, thậm chí không cách nào phá tuyết người khổng lồ phòng, chớ nói chi là giết chết tuyết người khổng lồ. Nhưng những này quân đội, chính là dùng như vậy đơn sơ mũi tên, giết chết tuyết người khổng lồ. Thậm chí những này mũi tên dường như đúng như cùng đâm vào trong tuyết giống nhau, không có quá nhiều mài mòn. Hà Áo bước chân dừng lại, ngồi xổm ở đất tuyết bên trong, nhìn chăm chú lên trước người một mũi tên. Những này mũi tên tiến thân tựa hồ là dùng một loại nào đó cứng rắn đầu gỗ chế thành, đầu mũi tên thì là dùng tinh thiết chế tạo, cùng cái khác cổ đại mũi tên không có quá lớn khác biệt. Duy nhất khác biệt ngay tại ở kia bằng sắt trên mũi kiếm vương, loang thoáng bị khắc lên một loại nào đó đường vân ở giữa có cực kỳ nhạt nhẽo màu trắng lưu quang sẽ qua. Hắn vươn tay ra, ý đồ nhặt lên mũi tên này, nhưng bàn tay của hắn chạm đến mũi tên, liền từ kia mũi tên thượng xuyên qua. Những này mũi tên nhìn qua mặc dù vô cùng chân thực, nhưng khi Hà Áo ngón tay xẹt qua thời điểm, vẫn mơ hồ có chút trong suốt, tựa như là thực tế ảo bên trong trắng cảnh. Nhìn qua chân thực, nhưng là không có thực tế xúc cảm. Một sĩ binh đi tới, dừng ở Hà Áo trước mặt, đưa tay nhặt lên mũi tên này. Mà cũng liền tại hắn xoay người nhặt tiễn thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước người Hà Áo. Mà Hà Áo cũng nhìn chăm chú lên hắn. Nhưng người binh sĩ này ánh mắt vẫn chưa sau lưng Hà Áo dừng lại, mà là dường như xuyên qua Hà Áo thân thể, nhìn thấy Hà Áo phía sau một mũi tên. Sau đó hắn đi tới, nhặt lên cái mũi tên này, đem này thu được bên hông đã đổ đầy tiễn cái sọt bên trong. Gào thét phong tuyết dường như trở nên mãnh liệt một chút, hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua Hà Áo ngồi ở vị trí, gãi gãi đầu. Sau đó hướng về tướng quân phương hướng đi đến. Giờ phút này tướng quân trước người đang có mấy cái binh sĩ đem nhặt về mũi tên buộc trùng một chỗ, mũi kiếm hướng lên, dọc theo chồng chất tại một mảnh sạch sẽ trên mặt tuyết, lít nha lít nhít xếp thành một mảnh tiễn ruộng. Đây cũng là phụ cận cuối cùng một đầu tuyết người khổng lồ, cao lớn tướng quân bên cạnh, một cái vóc người hơi có vẻ gầy yếu, dường như cũng là sĩ quan nam nhân nhìn ra xa liếc mắt một cái bốn phía báo tuyết, khàn khàn đạo, cái này báo tuyết đến tột cùng lúc nào là cái đầu a? Bệ hạ đang điều tra những này báo tuyết, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết quả. Tướng quân khàn khàn nói, chúng ta thu thập xong những này, liền có thể về thành tiếp tế. Ta tại phía nam bác gái cho ta phát tới thư tín, gây yếu sĩ quan khàn khàn đạo, trận này báo tuyết đã bao trùm đến phía nam mấy cái vương quốc, khắp nơi đều là những này đáng chết, giết không chết tuyết người khổng lồ. Đây cũng không phải là chúng ta có thể suy xét chuyện, tướng quân chậm rãi nói, chức trách của chúng ta chỉ là thành trước tuyết người khổng lồ, bảo vệ vương quốc an toàn, mà lại bệ hạ đã đem giết chết tuyết người khổng lồ phương pháp cùng hưởng ra ngoài, phía nam từ đầu đến cuối muốn ấm áp một điểm, tuyết người khổng lồ sẽ không nhiều như vậy. Ta nghe được một loại thuyết pháp, gây yếu sĩ quan nhìn xem tướng quân, chậm rãi mở miệng, ngài biết đến, bao tuyết buộc phát ngày ấy, vậy hạ vừa bật đường. Tướng quân dường như phát giác được hắn muốn nói gì, quay đầu đi, mắt lạnh nhìn gầy yếu sĩ quan, thứ không nên muốn, đừng nghĩ lung tung, chúng ta chức trách chính là chung với bệ hạ, bảo vệ vương quốc an toàn. Nhìn xem tướng quân lánh khốc ánh mắt, gầy yếu sĩ quan dừng một chút, vẫn là nhắm mắt nói, đây không phải ta đang nghĩ, phía nam những cái kia vương quốc đều tại chuyển những này, bao tuyết bao trùm khu vực càng ngày càng rộng, phong tuyết càng lúc càng lớn, phanh, gầy yếu sĩ quan trực tiếp bị tướng quân bắt lấy cổ, dùng sức hất lên, ném xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm, tướng quân lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, dao động quân tâm, nếu như không phải phụ thân ngươi bá tứ thân phận, ta hiện tại liền đã giết ngươi. Dứt lời, hắn không nhìn gầy yếu sĩ quan, đi đến phía trước đống tốt mũi tên trước. Chẳng lẽ lời nói thật đều không cho nói rồi sao? Bên ngoài bây giờ đều đang nói trận này báo tuyết là nguồn gốc từ chúng ta, phụ cận vương quốc bây giờ còn có thể đè ép không nói, gầy yếu sĩ quan nằm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, nếu là báo tuyết nhiều năm không tiêu tan, hai nạn một mực tiếp tục, bọn họ chẳng lẽ còn sẽ nhẫn lại sao? Đợi đến những quốc gia này liền quân hội tụ, vương quốc tận thế liền muốn đến, đến rồi. Hắn vẫn nộ quát, ngươi bây giờ cái gọi là trung thành, chỉ là ngu trung mà thôi. Hắn âm thanh rất lớn, dường như tận lực muốn để binh lính chung quanh đều nghe rõ ràng. Nhưng là đi tại phía trước tướng quân tựa như cái gì đều không nghe thấy, chỉ là tại kia một mảnh lũy đứng dậy mũi tên ruộng trước giơ lên trong tay trường kiếm. Bao khỏa kia lấy thân kiếm ánh sáng chói lọi chậm rãi từ trường kiếm bên trong tràn ra, như là từng đạo lưu quang rơi vào kia từng cái mũi tên trên mũi kiếm. Kia nguyên bản ảm đạm mũi kiếm, tại cái này lưu quang thấm vào hạ bắt đầu dần dần sáng lên, phát họa lên phía trên tinh mịn đường vân. Đợi đến trên trường kiếm phương ánh sáng chói lọi ảm đạm 1/3, tướng quân trước mặt lít nha lít nhít sắp xếp cùng nhau mũi tên mũi nhọn cũng sáng hẳn lên, lóe ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Tướng quân thu hồi trường kiếm, đám tiếp theo. Giờ phút này những cái kia bao trùm tại đầu mũi tên ánh sáng chói lọi cũng dần dần biến mất, nhưng loáng thoáng vẫn như cũ có thể nhìn thấy tinh mịn lưu quang hiện lên, biểu hiện ra những này mũi tên bất phàm. Binh lính chung quanh đem bao trùm lên ánh sáng chói lọi mũi tên nhanh chóng thu hồi, phân phát cho những cái kia nghỉ ngơi cung tiễn binh. Cùng lúc đó, lại có mới mũi tên bị chói tốt, đặt ở mảnh đất trống này bên trên. Tướng quân quay đầu lại, nhìn về phía nằm trên mặt đất gầy yếu sĩ quan, ta biết các ngươi muốn làm cái gì, nhưng tốt nhất thu hồi tâm tư của các ngươi, ngươi căn bản không hiểu rõ hiện tại tình trạng là cái gì, một đám ngu xuẩn. Cũng liền trong nháy mắt này, tướng quân này đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên cạnh. Hà Áo Chính đứng lặng ở bên người hắn, lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Thân thể của hắn trong nháy mắt này đột nhiên kéo căng, Hà Áo thậm chí có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra lực lượng cường đại. Hắn nhìn chăm chú lên trước người Hà Áo, ngươi là ai? Hà Áo ánh mắt vẩy một cái, mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn, ngươi có thể nhìn thấy ta. Đi qua đối vừa mới đối thoại nghe Hà Áo đã có thể đại khái xác định, những người này dùng ngôn ngữ chính là thế giới phó bản ngôn ngữ, chỉ là mang theo nồng đậm cầu âm. Tướng quân kia đang chuẩn bị lại nói cái gì, trung quanh đột nhiên nhấc lên cuồng bạo phong tuyết. Hô, kia tinh mịn phong tuyết lấp đầy Hà Áo trước người tầm mắt, cho dù hắn hiện tại chỗ đứng lập địa phương, khoảng cách tướng quân kia không đủ 1 mét, hắn ánh mắt nhưng như cũng vô pháp xuyên qua bão tuyết, nhìn thấy vừa mới đứng ở trước người hắn bóng người. Trung quanh thời không, tựa hồ cũng tại lúc này chấn động đứng dậy. Thấy cảnh này, Hà Áo ánh mắt hơi ngừng lại, hắn hướng về phía trước nửa bước, thân thể vẫn chưa rời đi tại chỗ, ngón tay duỗi ra, vượt qua kia 1 mét khoảng cách. Trung quanh chẳng cảnh dường như có biến hóa, dường như lại không có biến hóa, nhưng Hà Áo cũng không có chạm đến tướng quân kia thân thể. Vừa mới đứng ở Hà Áo trước người tướng quân dường như đã biến mất không thấy gì nữa. Gào thét bao tuyết thổi qua Hà Áo bàn tay, phát ra hô hô tiếng vang. Mơ hồ ở giữa, Hà Áo cảm giác suy nghĩ của mình tựa hồ có chút rối loạn. Cái này bao tuyết rõ ràng vừa mới bắt đầu, nhưng lại dường như hạ thật lâu đồng dạng. Rốt cuộc, cái này bao tuyết chậm rãi ngừng, hết thảy chung quanh yên tĩnh trở lại. Hà Áo đới móc thiếu sót nhìn bốn phía, đập vào mắt chỉ có một mảnh trắng xóa. Nguyên bản tại trước người hắn tướng quân, sĩ quan, cùng kia lít nha lít nhít binh sĩ, đều như là trong gió tiêu tán huyễn tượng bình thường, hoàn toàn biến mất. Thậm chí kia rộng lớn sân cốc, đứng bước núi cao, đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa cánh đồng tuyết. Nhàn nhạt cam ánh sáng màu xám trong mắt hắn chợt lóe lên, chung quanh thời không kết cấu đã cùng hắn vừa mới ở chỗ đó sơn cốc hoàn toàn khác biệt. Nơi này thời không kết cấu vững chắc giống như thế giới chân thật đồng dạng. Tại kia chấn động bao tuyết bên trong, hắn dường như vượt qua dài dằng dặc không gian, đi vào mảnh này thời không chỗ sâu nhất. Rầm rầm rầm, cũng liền tại lúc này, chung quanh hoang vu cánh đồng tuyết kịch liệt chấn động đứng dậy. Từng cái cao ngất bóng tối đột ngột từ mặt đất mọc lên, kia là từng cái thân cao 40-50 mét, so lâm chỉ gặp còn muốn đại một vòng lớn tuyết người khổng lồ. Những này tuyết người khổng lồ cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lên Hà Áo, bọn nó thân thể xuống lại đứng dậy, hình thành từng tầng vòng tròn, đem Hà Áo thân thể vây quanh ở trong đó. Nhìn chăm chú lên những này tuyết người khổng lồ, Hà Áo sắc mặt bình tĩnh, hắn thu hồi vươn đi ra tay, nhàn nhạt cam ánh sáng màu xám tại hắn trong con mắt tụ tập. Cũng liền tại lúc này, tại những cái kia lít nha lít nhít tuyết người khổng lồ sau lưng, trong hư không dường như vang lên rất nhỏ bước chân giẫm vào xốp đất tuyết âm thanh. Thanh âm kia cực kỳ nhỏ, nhưng tại cái này điên tĩnh cánh đồng tuyết dưới, lại lạ như thế rõ ràng. Ngay sau đó, kia từng cái to lớn tuyết người khổng lồ như là bị rút đi trèo chống hành động hạch tâm bình thường, ầm vang sụp đổ, tản mát thành đầy trời bông tuyết. Chương 1511, Nữ Vương. Đại chương cầu nguyện phiếu, chương 1511, Nữ Vương. Đại chương cầu nguyện phiếu, kia tuyết người khổng lồ vỡ vụn mà tạo thành nồng đậm tuyết bay mới đầu nặng nề giống như là lớp kín tường thật giấy bích, che khuất tất cả ánh mắt. Nhưng rất nhanh, cái này chắn vách tường liền nhanh chóng trở thành nhạt, hóa thành bình thường tuyết lông lống. Mà Hà Áo ánh mắt một mực dừng lại tại cái này phiêu linh trong đông tuyết một phương hướng nào đó. Nương theo lấy giày bước vào thật dày tuyết động rất nhỏ tiếng vang, một đạo hình dáng thân ảnh hiệu điệu chậm rãi từ báo tuyết bên trong hiện hiện. Bước tiến của nàng chậm mà ưu nhã, dáng người đứng thẳng cao ngất, như là bầu trời này bên trong phong tuyết bình thường, chậm rãi bay vào nơi đây. Cách đến chỗ gần, Hà Áo mới nhìn rõ ràng nàng cụ thể bộ dáng. Đây là một vị mỹ mạo nữ tử, như là tuyết trắng giống nhau ngọc chất da thịt, gương mặt tinh xảo mà lạnh như băng, nhưng mang theo một chút trẻ con mập, tuyết trắng tóc dài bị đơn giản buộc ở cùng nhau, khoác lên trên vai, phía trên phủ lên chút hứa khiết bạch bông tuyết. Nàng quần áo một đầu khảm băng tinh tuyết trắng bay dài, váy nửa bộ phận trên bao khỏa hai vai, đường cong lệnh thẳng cứng rắn, giống như thế giới phó bản trang phục chính thức lễ phục, mà xuống nửa bộ phân thì là so sánh rộng rãi nhân ngư váy kết cấu, mơ hồ phát họa ra huyền chuyển điệu điệu hình dáng, váy giáp điện. Có ánh băng tinh tại cánh đồng tuyết ánh sáng nhạt dưới, như là như bảo thạch lóe ra sát thái. Mà tại kia gương mặt xinh đẹp bên trên, hồ nước lam con ngươi có chút rủ xuống, tiến tĩnh nhìn chăm chú lên Hà Áo. Nói thực ra, y phục này có thể không thích hợp ở trong vùng hoang dã hành động. Hà Áo nhìn chăm chú lên trước mắt nữ tử, cũng nhìn chăm chú lên đối phương buông xuống ánh mắt. Rất hiển nhiên, đối phương thấy được chính mình, cũng không phải là hư ảo huyễn ảnh. Từ cái này thân thể đến xem, đối phương tựa hồ là nhận qua phi thường nghiêm ngặt lễ nghi giáo dục. Nếu như là thế giới phó bản, cái này giống nhau mang ý nghĩa đối phương đến từ cái nào đó gia tộc cổ xưa, có được phi thường cao quý huyết thống. Đương nhiên, liên bang đi qua nhiều năm như vậy, cho dù là thế giới phó bản, tuân thủ nghiêm ngặt những lễ nghi này người đã rất ít. Hà Áo ánh mắt rơi vào nữ tử trước mắt trên đầu ngón tay, phía trên kia quấn quanh lấy một chút băng tuyết lực lượng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, những cái kia tuyết người khổng lồ hạch tâm lực lượng, giờ phút này đang bị nữ tử trước mắt cho hấp thu. Đối phương xử lý tuyết người khổng lồ sinh ra kết quả, cùng Hà Áo giống nhau, đều là tuyết người khổng lồ trực tiếp vỡ vụn. Nhưng là bản chất lại cùng Hà Áo hoàn toàn khác biệt. Hà Áo là trực tiếp phá hư tuyết người khổng lồ hạch tâm, dẫn đến này sụp đổ, mà nữ tử trước mắt, tựa hồ là hấp thu tuyết người khổng lồ hạch tâm. Người tốt, người xử khác. Mà tại Hà Áo nhìn chăm chú lên nữ tử thời điểm, nữ tử rất hiển nhiên cũng đang nhìn áo của hắn trang điểm, nàng có chút mở miệng, cạn tiếng nói. Nàng phát âm phi thường chậm chạp mà rõ ràng, cho dù tại Hà Áo trong lỗ tai, vẫn như cũng là kia mang theo biến điệu cùng tiếng địa phương khẩu âm, nhưng cái này khẩu âm từ nữ tử này trong miệng phát ra, lại có cao thấp chập trùng, giống như ngay tại tấu vang lên nhạc cổ điển. Cho dù nghe không hiểu người, cũng có thể phân biệt ra được nàng trong thanh âm ưu nhã dễ nghe. Nhân loại đối với âm nhạc thẩm mỹ, đại đa số thời điểm lạ thường nhất trí, mà lại Hà Áo mơ hồ phát giác được, trên người cô gái này mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng. Nàng có lẽ đối trận này bao tuyết, cùng chủ thế giới toàn cầu hạ nhiệt độ tình huống, có hiểu biết. Nếu như có thể làm rõ ràng tình huống cụ thể, hắn chí ít cũng có chút hiểu biết quyết trước mắt chuyện manh mối. Người tốt. Hà Áo nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt lại có chút trầm xuống. Hắn liên lạc không được Hách Nghị phân thân. Từ xuất hiện tại mảnh này cánh đồng tuyết bắt đầu, hắn vẫn tại nếm thử thành lập cùng phân thân liên hệ. Mặc dù từ hắn xâm nhập mảnh này phong tuyết về sau, hắn cùng phân thân liên hệ xuất hiện không ổn định tình huống, nhưng là hắn một mực là có thể cảm ứng được phân thân, đồng thời có thể điều khiển phân thân, chỉ là trì hoãn khả năng tương đối cao. Thẳng đến cùng cái kia tướng quân giao lưu, trận kia xảy ra bất ngờ báo tuyết giáng lâm thời điểm, Hà Áo cùng phân thân liên hệ vẫn như cũng là ở, nhưng là không biết là cái nào trong nháy mắt bắt đầu, tại trận kia báo tuyết biến mất về sau, Hà Áo xuất hiện tại mảnh này cánh đồng tuyết thời điểm, phân thân liền triệt để đoạn liên. Từ Hà Áo trước mắt nắm giữ thần bí học tri thức đến xem, phân thân đoạn liên chỉ có hai loại khả năng, một loại là điều khiển lấy ví lộ ra hảo, tại hư không chỗ sâu lái qua phân thân, bị trong nháy mắt xử lý. Nhưng phân thân bị xử lý, Hà Áo hoặc nhiều hoặc ít sẽ có cảm giác, dù sao trên phân thân bao trùm lấy linh hồn của hắn. Mà loại thứ hai khả năng chính là khoảng cách quá xa linh hồn liên hệ đều đoạn liên. Tựa như là hắn đi vào thế giới phó bản thời điểm giống nhau. Hà Áo ngẩng đầu, nhìn bốn phía tràn ngập báo tuyết cánh đồng tuyết, các ánh sáng màu xám tại hắn tầm mắt bên trong chợt lóe lên. Nơi này không gian vô cùng vững chắc, không có bất luận cái gì rung chuyển cũng không ổn định dấu hiệu. Tựa như là một cái khác thế giới giống nhau. Tìm không thấy rung chuyển không gian, cũng tương tự mang ý nghĩa hắn vô pháp thuận rung chuyển không gian đi trở về. Ngươi lạc đường rồi. Nhìn xem Hà Áo có chút biến hóa biểu lộ, kia tuyết trắng váy dài nữ tử trầm âm thanh hỏi. Nghe được lời của nàng, Hà Áo thu nạp suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, không sai biệt lắm. Nếu hắn có thể tới, vậy liền nhất định có thể trở về, chỉ cần tìm được liên thông hai thế giới thông đạo là được. Bất quá, nơi này là thế giới phó bản sao? Nơi này tổng cho hắn một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Ta chưa thấy qua trang phục của ngươi, ngươi là đại lục nam bộ người. Nữ tử váy trắng chậm rãi nói, ngươi là thế nào lại tới đây? Một trận bão tuyết, Hà Áo suy tư nói, nó che giấu đường ta về nhà. Hắn nhìn trước mắt nữ tử, trầm âm thanh hỏi, ngươi đây? Ta đang tìm kiếm giải quyết trận này bão tuyết phương pháp. Nữ tử chậm rãi nói, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía chúng quanh phiêu đãng phong tuyết, nhẹ nhàng nâng lên tay tới. Vô hình ánh sáng màu trắng tại nàng đầu ngón tay tràn ra, phất qua không gian chúng quanh. Tia phiêu linh bão tuyết tại ánh sáng chói lọi hạ chậm rãi dừng lại, mà theo bão tuyết đình trệ, bị bão tuyết ngăn che, mênh mông vô bờ rộng lớn cánh đồng tuyết cũng xuất hiện tại Hà Áo tầm mắt bên trong. Nữ tử nhìn về phía Hà Áo đơn bạc phục sức, chậm rãi nói, trận này bão tuyết bên trong xác thực mang một chút quái dị, có thật nhiều không thể nào hiểu được địa phương. Nàng nhìn chăm chú lên Hà Áo, nam bộ gần nhất thành bang, cần đi 200 cây số, mà hướng bắc đi 50 cây số, còn có một cái thành thị, ngươi có thể cùng ta cùng nhau, tại cái kia thành thị chờ đợi trận này bão tuyết kết thúc, lại cân nhắc hồi phương nam. Đây là một loại nào đó mời. Hà Áo nhìn chăm chú lên nữ tử trước mắt, suy tư nói, ta còn không biết tên của ngươi cùng thân phận. Ngươi có thể gọi ta Cậy Dạ, ta là Hy Kha Lam nữ vương, ngươi có thể tin tưởng ta. Nữ tử bình tĩnh nói. Nữ vương. Hà Áo nhìn chăm chú lên nữ tử trước mắt, hơi sững sờ. Hy Kha Lam là cái nào đó vương quốc. Hắn mơ hồ cảm thấy Hy Kha Lam cái danh từ này có chút quen hay. Nữ tử âm thanh mang theo đại lượng phương ngôn biến điệu, lời nói ý tứ Hà Áo còn có thể thông qua trên dưới câu nói đại khái liên hệ đi ra, loại này danh từ riêng hắn liền phải thuần dựa vào đoán. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, chỉ thấy nữ tử một người thân ảnh. Nơi này xâm nhập cánh đồng tuyết quá xa, người hầu theo ta cùng quân đội đi theo ta, chỉ làm liên lụy tốc độ của ta, cũng tăng thêm nguy hiểm của bọn họ. Nữ tử dường như nhìn ra Hà Áo lo nghĩ, chậm rãi nói, lời ngươi nói vương quốc ở đâu? Lúc này Hà Áo rốt cuộc nhớ tới ở nơi nào nghe qua Hy Kha Lam cái từ ngữ này. Tại hắn trong trí nhớ bên trong, thật là có một cái từ ngữ cùng Hy Kha Lam cái này phát âm rất giống, đó chính là Cờ Lệ Lẹn. Thế giới phó bản, dốc thành phố phương hướng đông bắc, có một cái thành thị, gọi Cờ Lệ Lẹn, kia dường như cũng là một tòa cổ xưa thành thị. Tại thế giới phó bản, Cờ Lệ Lẹn là liên bang tận cùng phía bắc thành thị, so dốc thành phố còn muốn hướng bắc một điểm. vượt qua cờ lệ lẹn, liền triệt để đi vào hoang vu Bắc Băng Nguyên. Nhưng Hà Áo giờ phút này cũng không xác định, nữ tử trước mắt trong miệng Hi Kha Lam chính là Hà Áo biết rõ cái kia cờ lệ lẹn. Từ nơi này hướng nam, ước chừng 1000 cây số, chính là ta vương quốc, nữ tử chậm rãi nói, nếu như ngươi tại vương quốc phụ cận, ta có thể để quân đội hộ tống ngươi đến trong vương quốc thành thị. Nghe nói như thế, Hà Áo có chút sửng sốt một chút. Nếu như suy đoán của hắn chính xác, cờ lệ lẹn chính là liên bang tận cùng phía Bắc thành thị, cờ lệ lẹn phía Bắc chính là thuần túy Bắc Băng Nguyên, đừng nói nhân loại thành bang, liền dị thú chủng loại rất ít. Cho đến tận này, thế giới phó bản liên bang đối với Bắc Băng Nguyên ghi chép đều rất ít, chỉ biết nơi đó là liên bang Bắc Bộ biên giới, tuyệt đối khu không người, tuyệt động quanh năm không hóa. Ý đồ xâm nhập Bắc Băng Nguyên nhà thám hiểm đều có đi không về. Nhưng là hiện tại, trước mắt vị này nữ vương bệ hạ nói, Hà Áo hiện tại vị trí địa phương là cỡ lệ lẹn phía Bắc 1000 cây số, Bắc Băng Nguyên tuyệt đối chỗ sâu, nơi này thậm chí còn có không ít thành thị. Hướng nam có, hướng bắc cũng có. Cái này cùng thế giới phó bản thường thức có chút không kiêm dung. Cỡ lệ lẹn phía Bắc không phải nói không có thành thị sao? Hà Áo nhìn trước mắt nữ tử, trực tiếp hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Vương quốc phía Bắc hoàn toàn chính xác không có Tân Vương quốc, nhưng là có không ít tán loạn thành bang, nơi này là Bắc Bộ thành bang liên minh lãnh địa. Nữ tử nhìn xem Hà Áo, dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hà Áo nghi hoặc, ôn hòa mà chậm rãi giới thiệu nói, Bắc Bộ thành bang liên minh cùng Vương quốc là nhiều năm minh hữu, tại mùa xuân cùng mùa hè, chúng ta có đại lượng mậu dịch băng lai. Nàng dường như cũng không hề để ý Hà Áo phát âm cùng nàng không giống, trên thực tế, bọn họ phát âm một mực bất đồng. Bắc Bộ thành bang liên minh. Hà Áo nhai nuốt lấy cái từ ngữ này. Loan thoáng, hắn có một chút cái khác phỏng đoán. Ta hiện tại muốn tiếp tục hướng bắc, Thầy Giang ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hà Áo, trầm âm thanh hỏi, ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi phía bắc thành thị sao? Hà Áo nhìn trước mắt nữ tử, tại ngắn ngủi dừng lại về sau, hắn khẽ gật đầu cười nói, có thể. Hắn mục đích là điều tra chủ thế giới hạ nhiệt độ cùng những cái kia lịch sử hiện tượng đột nhiên xuất hiện nguyên nhân, trước mắt vị này nữ vương mục đích là vì thanh lý trận này giảm mạnh ấm bao tuyết. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ có tương tự mục đích. Mà lại, nếu hắn đi vào thế giới này về sau, liền xuất hiện tại nơi này, như vậy chung quanh đây liền sát suất lớn có một loại nào đó cùng hắn xuyên qua có liên quan thần bí học liên hệ. Đi xem một chút cái kia báo tuyết đầu mượn, có lẽ cũng có thể tìm tới hắn trở về manh mối. Ừm. Nghe được Hà Áo trả lời, Tây Dạ khẽ gật đầu. Nàng xoay người, nhẹ nhàng nâng tay. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến kịch liệt động vật bước chân dẫm vào đất tuyết, đạp ở trên mặt băng âm thanh. Hà Áo ngẩng đầu, hướng về âm thanh nơi phát ra nhìn lại. Tại nhàn nhạt dưới ánh mặt trời, một đầu lóe ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, dường như hoàn toàn do khối băng tạo thành tuyết lộc, kéo lấy thật dài khối băng đúc thành trượt tuyết, cấp tốc xuyên qua cánh đồng tuyết, đến Tây Dạ trước mặt. Tây Dạ cúi đầu xuống, nhìn trước mắt trượt tuyết. Cái này trượt tuyết kích thước cũng không lớn, chỉ thích hợp một người cưỡi. Tây Dạ nâng lên tay, nhàn nhạt ánh sáng màu trắng tại nàng đầu ngón tay hiện lên. Mà theo nàng đầu ngón tay ánh sáng chói lọi, cái này trượt tuyết chậm rãi thêm chiều dài chiều rộng, hóa thành một cái mang cửa hông hai người ngồi đối diện trượt tuyết. Sau đó nàng xoay người nhìn về phía Hà Áo, chậm rãi nói, "Được rồi." Lập tức nàng chậm rãi đi đến trượt tuyết bên cạnh, trượt tuyết cửa hông mở ra, nàng ngồi xuống trượt tuyết tới gần tuần lộc kia một bên. Hà Áo cũng chậm rãi đi tới, ngồi tại Tây Dạ đối diện. Lập tức, cửa hông đóng lại. Kia băng điêu giống nhau tuần lộc giơ chân lên, chân đạp ở trên băng nguyên, chạy nhanh đứng dậy. Hà Áo nhìn xem kia góc cạnh rõ ràng băng điêu tuần lộc, kia tuần lộc tử vật hoàn toàn do khối băng tạo thành, nhưng là thân thể linh hoạt, cùng chân chính huyết đục sinh mệnh không có gì khác biệt. Hà Áo cẩn thận cảm thụ được này tạo thành hình thái. Cái này tuần lộc kết cấu, cùng kia to lớn băng tuyết người khổng lồ, dường như vô cùng tương tự, đều là thế giới tầng dưới chốt một loại nào đó kết cấu tại trong hiện thực hình chiếu. Cái này tuần lộc cùng kia tuyết người khổng lồ, trên bản chất có lẽ là giống nhau. Hà Áo thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú lên trước mắt Tây Dạ. Giờ phút này Tây Dạ đang ngồi ở trượt tuyết phía trên, hai chân chụm lại khẽ nghiêng, tay đặt ở trên đầu gối, lưng eo thẳng tắp, thân thể có chút nghiêng dựa vào trượt tuyết khía cạnh, dường như ngay tại nghỉ ngơi. Nàng dường như cũng không sợ hãi Hà Áo sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm. Băng tuần lộc cấp tốc chạy mang đến cuồng phong gào thét, tản mát băng tinh rơi vào nữ tử óng ánh non nớt, mang theo một chút trẻ con mập trên gương mặt, cũng rơi vào nàng buộc tóc trắng bên trên. Nhàn nhạt cam ánh sáng màu xám ở trong mắt Hà Áo hiện lên. Từ vừa mới bắt đầu, Hà Áo liền có thể cảm nhận được, nữ tử trước mắt trong thân thể tồn tại lực lượng vô cùng cường đại. Hắn thử qua đem tiêu ký đặt ở trên người nữ tử, siêu ức tấn thăng thiên sứ về sau, ba cái tiêu ký liền có thể sửa chữa thiên sứ lựa chọn. Nhưng là Hà Áo một mực thả sáu cái tiêu ký, mới mơ hồ có thể cảm nhận được nữ tử trước mắt một chút tư duy, có thể cảm nhận được nữ tử trước mắt là thiện ý. Cái trước, để Hà Áo thả nhiều như vậy tiêu ký, vẫn là trọng thương điều huyền sư. Hà Áo thả tám cái tiêu ký mới đại khái cảm thấy được điều huyền sư tư duy. Nhưng điều huyền sư chính là tiêm thần, mà lại là trọng thương tiêm thần. Nói cách khác, trước mắt vị này cậy dạ nữ vương, nàng bị cách, khả năng không bằng tiêm thần, nhưng ít ra là vượt xa thiên sứ. Nhưng là Hà Áo không cảm giác được đến từ thân thể nàng bị cách cảm giác áp bách. Nói cách khác, vị này nữ vương có được cao vị lực lượng, nhưng là dường như chưa hoàn chỉnh bị cách, hoặc là bị cách không có hiện hiện ra. Nàng vốn có lực lượng khổng lồ, kinh khủng bị cách cùng mạnh mẽ linh hồn, chính nàng dường như cũng không có phát giác được. Xem ra nàng giống như cũng không phải là đi bình thường tấn thăng thu hoạch được những lực lượng này. Nàng đối tự thân lực lượng dường như cũng không có rất mạnh nhận biết. Lực lượng này thuộc về nàng, nhưng cũng không phải là nàng dựa vào chính mình lấy được. Đây cũng không có nghĩa là một loại nào đó chuyện tốt tại cái này thần bí học thế giới bên trong, không có đại giới mà thu được lực lượng, đại đa số thời điểm cũng không có nghĩa là ban ân, mà là tai nạn. Bất quá, để Hà Áo có chút ngoài ý muốn một chuyện khác là, Tại hắn cùng trước mắt Tây Dạ nữ vương tiếp xúc thời điểm, lý trí của hắn xuất hiện rất rõ ràng vững chắc xu thế. Nói cách khác, trước mắt nữ vương kiên tin hắn là người loại này tin tưởng vững chắc, thậm chí cho hắn mãnh liệt phản hồi, trợ giúp hắn trên phạm vi lớn ổn định tính người của mình. Hơn nữa thoạt nhìn, vị này nữ vương cũng tin tưởng vững chắc chính nàng là người. Hà Áo không biết lần này đi vào cái này dị thế giới tình huống là tốt là xấu, nhưng theo một ý nghĩa nào đó đến nói, nơi này có lẽ chính là cái kia không có người biết hắn địa phương. Cũng tại Hà Áo suy tư thời điểm, đóng chặt lại đôi mắt cậy dạ có chút mở mắt, kia song hồ nước con mắt màu xanh lam lặng lặng nhìn chăm chú lên Hà Áo.